Chương 399, Triệu Linh Nhi gò má nổi lên một vệt đỏ ửng. Trong lòng ngượng ngùng không ngớt, nàng vội vã an ủi mình. Không phải, không phải, đây là sùng bái tình. Hứa thúc thúc lợi hại như vậy, người còn tốt như vậy, đối với ta cũng rất che chở. Nhưng mà chính Triệu Linh Nhi cũng không tin lý do này. Dù sao, chính mình đang kề sát ở Hứa thúc thúc trên người đâu. Không phải, ta là cảm giác lạnh, mới, chỉ có, cùng Hứa thúc thúc ngồi chung, nhất định là cái này dạng. Triệu Linh Nhi không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ. Trong đầu tâm tư tung bay. Nàng nỗ lực tìm được một hợp lý giải thích, để che giấu chính mình chân thực cảm thụ. Nhưng nàng càng như vậy nghĩ, cái này cổ cảm giác lại càng phát cường liệt. Triệu Cửu bài hát chật vật di chuyển cước bộ, từ phía sau đài đi ra. Vẹn vẹn quá khứ một lát thời gian, hắn lại phảng phất đã trải qua cực kỳ tàn khốc giàn vặt. Hắn giờ phút này cả người đã bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chút nào không có chút máu. Phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Này cũng muốn trách Hứa Hạo dưới độc quá mạnh. Triệu Cửu bài hát âm thầm kêu khổ. Đúng lúc này, trong lòng hắn vang lên lão đầu nhì thanh âm vội vàng. Tiểu bộ câu, nhanh rời đi nơi này, tìm một chỗ an tĩnh trừ độc, không phải vậy ngươi thì xong rồi. Đáng chết, tên kia nơi nào tìm đến độc dược, ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và lo lắng, Triệu Cửu bài hát cũng biết tình huống khẩn cấp. Hắn che ngực, chật vật vặn mèo cất bộ, từng bước một hướng phía đi ra bên ngoài. Ngồi đi một bước, đều phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Sau khi đi mấy bước, trong lòng Triệu Cửu bài hát không bỏ xuống được muội muội Triệu Linh Nhi, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Hứa Hạo cùng Triệu Linh Nhi chỗ ở vị trí nhìn lại. Cái nhìn này làm cho hai mắt của hắn bạo đột, dâng lên một cô manh liệt kinh sợ. Chỉ thấy muội muội của hắn Triệu Linh Nhi đang dính sát Hứa Hạo, trong mắt của nàng thủy nhuận, sắc mặt trở nên hồng, nhìn một cái cũng rất không bình thường. Nhất định là Hứa Hạo dùng cái gì để tiện tay đoạn. Triệu Cửu bài hát nghiến răng nghiến lợi, dựa theo chuyện như vậy hình thái phát triển tiếp, muội muội khẳng định trốn không thoát Hứa Hạo ma chảo. Ghê tởm a! Triệu Cửu bài hát tức giận đến cả người run. Hắn nhớ đi qua cứu vớt muội muội, trong lòng sư phụ nhưng ở thúc giục hắn. Tiểu bồ câu, đừng động muội muội ngươi, đi nhanh lên, trước bảo trụ chính mình mạng quan trọng hơn. Hơn nữa Hứa Hạo còn ở nơi này, một phần bạn đột nhiên không cao hứng, quyết định giết hắn nữa nha. Không cần hắn tự mình động thủ, hắn thủ hạ chính là cái kia thiếp thân nữ Bảo Tiêu, liên đây đủ làm cho Triệu Cửu bài hát chết không có chỗ chôn. Không được, sư phụ, ta không thể bỏ lại Linh Nhi mặc kệ. Triệu Cửu bài hát ngữ khí kiên định nói, ngươi bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, làm sao còn cứu ngươi muội muội? Đi nhanh lên, đừng làm chuyện điên rồ. Lao đầu nhi ngữ khí lo lắng nói. Triệu Cửu bài hát ngây tại chỗ, quấn quýt không ngớt. Hắn nhớ nhanh đi cứu muội muội, lại biết mình hiện tại thân chúng kịch độc, tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cuối cùng, đối với muội muội bận tâm, hãy để cho hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Không phải, sư phụ, Linh Nhi là ta thân nhân duy nhất, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy nàng rơi vào nguy hiểm. Lao đầu nhi khiếp sợ hét lớn, ngươi điên rồi. Triệu Cửu bài hát đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ta không điên, sư phụ hơi chút chờ, các loại, ta liền đi nhắc nhở một cái Linh Nhi. Lúc này trong đầu hắn vang lên lão đầu nhi thanh âm thở hổn hển, ngươi đi nhắc nhở có ích lợi gì? Ngươi hiện tại căn bản không phải Hứa Hạo đối thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? Nếu như Hứa Hạo một cái không cao hứng, tùy thời có thể đem ngươi giết. Triệu Cửu bài hát cắn răng, giọng căm hận nói, không đi thử thử làm sao biết? Trước đây muội muội đối nàng rất tốt, người khác đều cười nhạo hắn, khinh thường hắn, đó là hắn bất lực nhất thời điểm, chỉ có muội muội hoàn nguyện ý cho hắn ăn. Hiện tại muội muội đang nằm ở nguy hiểm sát biên giới, hắn không thể nhìn muội muội bị thương tổn. Triệu Cửu bài hát miết miết miệng, tiếp theo nói rằng, hơn nữa Hứa Hạo giết ta không được, không phải có sư phụ có ở đây không? Hắn chính là biết sư phụ có cái năng lực, có thể nhập thân ở trên người hắn. Trước đây hắn ở hắc ám thế giới trải qua chém giết, gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, đều là sư phụ dùng chiêu này cứu hắn. Đây chính là đại đế lực lượng, cũng là bởi vì hiện tại hắn thực lực cường đại, không có người nào uy hiếp được hắn. Sư phụ mới chỉ có chưa từng dùng qua chiêu này, nhưng uy lực không cần nhiều lời. Hứa Hạo bất quá là cương kính trung kỳ mà thôi, lấy cái gì ngăn cản? Sớm có chuẩn bị đối với dưới tình huống, hạ độc cũng không dùng. Nghe được Triệu Cửu bài hát lời nói, lão đầu nhi rơi vào trầm mặc. Triệu Cửu bài hát khẩn trương chờ đợi sư phụ đáp lại, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn cũng biết lần này đi hung hiểm, nhất định phải đạt được lão đầu nhi chống đỡ. Qua một lúc lâu, lão đầu nhi vui mừng cười cười, không hổ là hắn nhìn chúng người, có tình có nghĩa. Nếu như Triệu Cửu bài hát dựa theo hắn nói làm, mặc kệ muội muội rời đi nơi này, tuy là hợp tình hợp lý, dù sao mình mạng trọng yếu, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Triệu Cửu bài hát loại này quên mình vì người phẩm đức, rất làm cho hắn thưởng thức. Triệu Cửu bài hát vội vàng kinh hỉ nói rằng, sư phụ, vậy ngài là đã đồng ý sao? Lão đầu nhi đáp lại nói, ân, ta đáp ứng. Nếu như Hứa Hạo dám ra tay, ta có thể giúp một tay giải quyết. Đạt được sư phụ hứa hẹn, Triệu Cửu bài hát yên tâm, hướng phía Hứa Hạo cùng Triệu Linh Nhi vị trí đi tới. Cước bộ tuy là trầm trọng, nhãn thần lại vô cùng kiên định. Vì sao không phải trực tiếp làm cho sư phụ nhập thân? Triệu Cửu bài hát rất rõ ràng, sư phụ nhập thân là có giá cao, biết kịch liệt tiêu hao linh hồn, thời gian lâu dài, thậm chí sẽ để cho cái này nhân loại hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Sở dĩ, không phải bạn bất đắc dĩ, lão đầu nhi sẽ không dễ dàng hiện thân. Chương 400, quan hệ biến chất. Chương 400, quan hệ biến chất. Hứa Hạo đương nhiên chú ý tới đi tới Triệu Cửu bài hát, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng lên trêu cợt tâm tư. Hứa Hạo quay đầu nhìn về phía Khẩn Ai tại chính mình Triệu Linh Nhi, nhẹ giọng hỏi: "Linh Nhi, ngươi cảm thấy trên đài biểu diễn như thế nào đây?" Triệu Linh Nhi bị cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến cho sửng sốt. Lúc này nàng còn đang suy nghĩ miên man cùng Hứa Hạo quan hệ, tâm tư căn bản không ở trên vũ đài. Vội vàng hốt hoảng trả lời: "À, cố gắng tốt vô cùng." Nhìn nàng kia hốt hoảng dáng dấp, Hứa Hạo trong mắt hiện lên một nụ cười, méo méo gương mặt của nàng, vừa cười vừa nói: "Ra đây kiểm tra ngươi, lên sân khấu tiết mục biểu diễn cái gì?" Em Triệu Linh Nhi nơi nào đáp được với tới? Ấp úng nửa ngày, cũng nói không ra cái nguyên cớ. Hứa Hạo cố ý nói rằng: "Ta xem ngươi chính là chuyên môn đến xem Bạch Như Nguyệt. Nàng biểu diễn kết thúc, ngươi sẽ không tâm tư nhìn xuống, muốn không chúng ta đi thôi. Có điểm đói bụng, đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya." Bị Hứa Hạo phát hiện mình không ở trạng thái, Triệu Linh Nhi sợ hết hồn. Nghe xong Hứa Hạo lời nói, nàng thở phào. Nghĩ thầm còn tốt Hứa Hạo không có phát hiện nàng chân chính tâm tư. Vì vậy, nàng đội vàng theo Hứa Hạo lại nói: "A ha ha, đúng vậy, ta liền thích Như Nguyệt tỷ nha. Hứa thúc thúc nói không, vậy chúng ta bây giờ liền ra đi thôi." Hứa Hạo cười khẽ, hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở giữa. Liên tại Triệu Cửu bài hát chậm rãi đi tới, cách bọn họ không đến 10 thước thời điểm, Hứa Hạo mang theo Triệu Linh Nhi ly khai. Mắt thấy Hứa Hạo mang theo muội muội từ từ đi xa, Triệu Cửu bài hát tâm phản phất bị một bàn tay vô hình níu lấy, lo lắng và phần. Hắn đem hết toàn lực muốn đuổi kịp đi, ngăn cản Hứa Hạo đối với muội muội hạ thủ, nhưng mà chúng độc nghiêm trọng hắn, lúc này suy yếu không gì sánh được, căn bản không để được một tia khí lực, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều biến đến cố hết sức, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xuông. Vì sao Hứa Hạo sớm không đi, trễ không đi, hết lần này tới lần khác hiện tại mới đi? Khẳng định là cố ý. Triệu Cửu bài hát nghiến răng nghiến lợi, hắn thực sự nhịn không được, ở trong lòng hô hoán bắt đầu: "Sư phụ, sư phụ, cầu ngài nhập thân, giúp ta ngăn cản Hứa Hạo." Lao đầu Nhi thanh âm tại hắn não hải vang lên: "Hành, tiểu tử, ngươi đừng hy vọng ta hiện tại xuất thủ. Ta rất thưởng thức ngươi phẩm đức, để cho ngươi chính mình đi nhắc nhở bọn mọi người. Ta chỉ biết ở ngươi chân chính gặp phải nguy cơ sinh tử lúc mới có thể xuất thủ, tuyệt sẽ không chủ động đi cứu người. Ngươi phải biết rằng, hiện tại hiện trường người lắm mắt nhiều, căn bản không thích hợp hạ thủ. Hơn nữa một ngày ta xuất thủ, rất dễ dàng gây nên hữu tâm nhân chú ý, cái này sẽ mang cho ngươi tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Còn nữa, ta hiện tại cần tốn đi ngươi tìm kiếm giải độc biện pháp, nào có tinh lực đi quản những thứ này nhàn sự. Ngươi không chờ được, lập tức đi ra ngoài tìm biện pháp giải độc. Lại không giải độc sẽ không mệnh." Lao đầu Nhi cự tuyệt, làm cho trong lòng Triệu Cửu ca tuyệt lắm. Sư phụ một ngày chuyện quyết định rất khó cải biến. Hiện tại Lao đầu Nhi không ra tay, hắn cũng không có biện pháp. Mắt mở trừng trừng xem Hứa Hạo mang muội muội đi xa, chỉ có thể phát sinh vô năng cùng nộ. Ken. Triệu Linh Nhi tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 777 ken. Triệu Cửu bài hát tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001. Hứa Hạo mang theo Triệu Linh Nhi đi ra ca nhạc hội đại sảnh. Dạ phong phất qua, mang đến một tia mát mẻ. Triệu Linh Nhi có chút tâm thần bất định, từ vừa rồi nghĩ đến đối với Hứa thúc thúc quan hệ biến chất, trong lòng nàng liền nổi lên liên ý gì. Hứa Hạo lại là vẻ mặt thong dong, mang theo Triệu Linh Nhi đi tới một nhà ưu tĩnh nhà hàng. Hoàn cảnh của nơi này thanh u, ngọn đèn nhu hòa, tạo nên một loại lãng mạn bầu không khí. Hai người sau khi ngồi xuống, phục vụ viên nhiệt tình hai đưa lên menu. Hứa Hạo nhìn về phía Triệu Linh Nhi, nói rằng: "Linh Nhi, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, đừng khách khí." Triệu Linh Nhi khách khí nói: "Hứa thúc thúc, ngươi chọn đi, ta đều có thể." Hứa Hạo đơn giản điểm một ít gì đó, chờ đợi mang thức ăn lên. Trong quá trình, Hứa Hạo bắt đầu cố ý chế tạo ám muội: "Linh Nhi, ngươi thích Bạch Như Nguyệt, ngày hôm nay nàng biểu diễn như thế nào đây?" Triệu Linh Nhi vẻ mặt sùng bái nói: "Như Nguyệt tỷ biểu diễn quá tuyệt vời. Kỳ thực, nếu như ngươi lên đài biểu diễn, khẳng định cũng sẽ rất xuất sắc." Triệu Linh Nhi gò má đỏ lên, liền vội vàng nói: "Hứa thúc thúc, ngươi đừng nói giỡn, ta nào có bản lĩnh kia." Nhìn nàng cái kia ngượng ngùng dáng dấp, Hứa Hạo cười thầm, tiếp tục nói: "Ngươi muốn tự tin điểm, ngươi cũng không so với ai khác sai." Triệu Linh Nhi tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng không biết nên đáp như thế nào Hứa Hạo lời nói, nàng chỉ có thể cúi đầu, thao túng cùng với chính mình ý dừng. Lúc này, phục vụ viên dọn thức ăn lên, từng đạo thức ăn mỹ vị bày trên bàn. Hứa Hạo cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, phóng tới Triệu Linh Nhi trong bát. "Linh Nhi, nếm thử cái này, mùi vị rất tốt. Ăn nhiều một chút thịt bổ bổ, như thế này mới có khí lực." Triệu Linh Nhi ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng nhẹ nhàng cắn một cái đồ ăn, nói rằng: "Ân, ăn thật ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hứa thúc thúc ngươi cũng ăn." Nói xong, nàng cũng cho Hứa Hạo gắp thức ăn đến trong bát. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người không ngừng nói chuyện phiếm. Triệu Linh Nhi dần dần trầm tĩnh lại, chẳng phải xấu hổ. Một trận bữa ăn khuya kết thúc, Hứa Hạo xuất ra khăn giấy, lau xong miệng nói rằng: "Có điểm chống giữ, được đi tản bộ tiêu thực. Linh Nhi ngươi đâu? Trở về ta khiến người ta tiễn ngươi." Triệu Linh Nhi lắc đầu nói: "Ta không nóng nảy, bồi Hứa thúc thúc đi tản bộ một chút ta." Hứa Hạo cảm khái nói: "Linh Nhi thực sự là ôn nhu hiểu chuyện, nếu ai cưới được Linh Nhi, đó thật đúng là tám đời đã tu luyện phúc khí." Triệu Linh Nhi vừa nghe, mặt cười lập tức dính vào một vệt phi hồng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu: "Hứa thúc thúc quá khen, ta nào có tốt như vậy. Linh Nhi, ngươi xem ngươi, lại thiện lương lại săn sóc, vẫn như thế nghe lời." Triệu Linh Nhi tuy là xấu hổ, trong mắt lại thiểm thức quan thải. Nguyên lai ta ở Hứa thúc thúc trong mắt tốt như vậy sao? Chẳng lẽ Hứa thúc thúc vì vậy đối với mình tốt như vậy? Nàng cắn môi một cái, mặt lộ vẻ mong đợi hỏi: Hứa thúc thúc, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy nhỉ? Hứa Hạo sửng sốt, sau đó cười nói, bởi vì Linh Nhi đáng giá nha. Ngươi đáng yêu như vậy, ôn nhu, thiện lương, khiến người ta không nhịn được muốn đối với ngươi tốt. Triệu Linh Nhi tim đập không tự chủ được nhanh hơn, không biết nên nói cái gì cho phải. Linh Nhi, ngươi có hay không có người thích à? Hứa Hạo cố ý vấn đạo, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Triệu Linh Nhi trong nháy mắt liền nghĩ đến Hứa Hạo, mặt càng đỏ hơn. Ấp úng nói, ta cũng không biết. Bọn họ một bên tản bộ nói chuyện phiếm, quan hệ càng ngày càng thân thiết mật. Thời gian lặng yên trôi qua, chút bất chi bất giác tới đến buổi tối 10 điểm. Hứa Hạo đôi mắt hơi thiểm thước, không sai biệt lắm. Hứa Hạo lặng yên sử dụng niệm lực, một cổ vô hình lực lượng cản một cái Triệu Linh Nhi chân. Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy phảng phất bị cái gì đồ vật mất tự do một cái, không hề phòng bị phía dưới, cả người mất đi cân bằng, thân thể không tự chủ được hướng phía trước huynh. Lần này, Hứa Hạo cũng không có giống như đối phó còn lại nữ chủ giống nhau, vội vàng đi đỡ. Đó là vì soát nữ chủ hảo cảm. Lần này là muốn triệt để đem Triệu Linh Nhi cầm xuống. Triệu Linh Nhi tè ngã xuống đất, nơi đầu gối truyền đến một trận đâm tâm đau nhức. Triệu Linh Nhi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu gối té bị thương. Cái kia phiến máu ứ động ở da thịt trắng non bên trên hiện ra phá lệ chói mắt, đau đớn như thủy triều đánh tới. Nàng viên mắt lập tức đỏ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, tùy thời đều có thể lăn xuống. Hứa Hạo thấy thế, chương 400, trong sáo phòng bí mật. Nhân vật chính muội muội tư vị chương 400, trong sáo phòng bí mật. Nhân vật chính muội muội tư vị giả vờ mới phát hiện, ba chân bốn cẳng, đi ra phía trước. Trên mặt hắn tràn đầy tự trách, ngữ khí tràn ngập hổ thẹn. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Đều do ta không tốt, không xem trọng ngươi, nhất định rất đau a. Triệu Linh Nhi cắn chặt môi, nỗ lực nhịn đau đau nhức. Không trách Hứa thúc thúc, là ta chính mình không cẩn thận. Hứa Hạo lắc đầu, giọng thành khẩn. Không phải, Linh Nhi, là ta đem ngươi gọi ra. Không có chiếu cố tốt ngươi, ta liền muốn phụ trách. Nhà ta có trị liệu thuốc cao, hiệu quả phi thường tốt, ta cái này cũng làm người ta đưa tới. Xem Hứa Hạo vẻ mặt tự trách dáng dấp, Triệu Linh Nhi trong lòng xúc động. Nàng có thể cảm nhận được Hứa Hạo chân thành, là thật quan tâm nàng. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lúc này, Hứa Hạo lại mở miệng nói, "Bất quá, hiện tại được trước tiên tìm một nơi, tẩy trừ ngươi một chút vết thương. Không phải vậy vết thương lây sẽ không tốt." Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa tiểu điếm. Hứa Hạo quay đầu nói với Triệu Linh Nhi, "Linh Nhi ngươi xem, bên kia có cái tiểu điếm, chúng ta có thể đi nơi đó tẩy trừ vết thương một chút." Vừa nghe muốn đi tiểu điếm, Triệu Linh Nhi trong lòng mạnh ngậy. Nữ hải tử đối với tiểu điếm, quán trọ những chỗ này, thiên nhiên liền tương đối mẫn cảm, huống chi bây giờ còn là buổi tối. Cô nam quả nữ, đổi thành bình thường, coi như Hứa Hạo là nàng sùng bái thần tượng, đối nàng cũng rất tốt. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không bằng lòng đi tiểu điếm. Nhưng là bây giờ nha, Hứa Hạo một bộ hết sức quan tâm nàng dưỡng túc, để cho nàng căn bản nói không nên lời cự tuyệt. Nàng lâm vào quần quýt, một mặt là đối với tiểu điếm cảnh giác, một mặt khác là đối với Hứa Hạo tín nhiệm. Do dự sau một lát, Triệu Linh Nhi vẫn là khẽ gật gật đầu, nói, "Tốt." Hứa Hạo miệng hơi cười. Triệu Linh Nhi bản chính là của hắn phân thi, coi như dựa theo bình thường công lược, cũng không dùng được mấy lần là có thể để cho nàng ái mộ. Nhưng hắn không muốn chờ đợi, cho nên mới dùng chút ít thủ đoạn. Sau đó, Hứa Hạo đỡ lấy Triệu Linh Nhi, cùng nhau hướng phía tiểu điểm đi tới. Bị Hứa Hạo đỡ lấy, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp đập vào mặt. Cái loại cảm giác này để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Không cầu hoa tươi hận không thể cứ như vậy một mực tại Hứa Hạo trong lòng không được. Nhưng mà, khi nàng nhận thấy được ý định này, sắc mặt lập tức đỏ bừng. "Ai nha, ta đang suy nghĩ gì đấy, quá xấu hổ." Triệu Linh Nhi âm thầm trách móc chính mình. Hai người tới tiểu điểm, Hứa Hạo mở một gian phòng tổng thống, đỡ lấy Triệu Linh Nhi vào phòng. Hứa Hạo nhận rồi điểm nước ấm. "Linh Nhi, ta trước cho ngươi dọn dẹp một chút vết thương." Triệu Linh Nhi trong lòng cảm động không thôi, vội vàng nói, "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Hứa Hạo mỉm cười đáp lại, "Không khách khí, bản liền là trách nhiệm của ta được bảo vệ tốt ngươi." Trong giọng nói tràn đầy săn sóc, Triệu Linh Nhi trong lòng càng tăng nhiệt độ hơn ấm áp. Không khỏi, Triệu Linh Nhi nhớ tới, Triệu Cửu bài hát đã từng nói, liên quan tới Hứa thúc thúc nói vậy. "Tốt như vậy Hứa thúc thúc, tại sao có thể là loại người như vậy? May mà ta không đợi tin hắn mà nói." Trong lòng đối với Triệu Cửu bài hát cũng là càng cho hơi vào hơn vẫn. Hứa Hạo đơn giản cho Triệu Linh Nhi đầu gối xoa xoa. Bằng bằng. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Triệu Linh Nhi sợ hết hồn, không khỏi lo lắng, rất sợ gặp được người nào. Nàng và Hứa thúc thúc mặc dù là thuần khiết, nhưng ở một cái tiểu điếm, bị người chứng kiến cô nam quả nữ, liền không nói được. Hứa Hạo nhìn thấu sự lo lắng của nàng, an ủi, "Linh Nhi, đừng lo lắng, không có chuyện gì." Sau đó bọn họ đến môn khẩu mở cửa. Gõ cửa là vô tướng một cái thủ hạ, phối hợp Hứa Hạo ở Triệu Linh Nhi trước mặt diễn một cuộc kịch. Triệu Linh Nhi tiếp nhận một hộp đồ đạc, liền đóng cửa lại. Hứa Hạo đi về tới, nói với Triệu Linh Nhi, "Thuốc đưa tới." Triệu Linh Nhi tò mò hỏi, "Đây chính là cái loại này có thể trị hết chảy ra chật khớp thuốc?" Hứa Hạo cười nói, "Chúng ta bắt đầu đi." Hắn làm cho Triệu Linh Nhi dựa vào ngồi ở trên giường, sau đó đổ ra nước bên trong ở trên tay, sau đó bao trùm hướng Triệu Linh Nhi thụ thương đầu gối. "Không sai, vậy thật ra thì chính là thông thường hệ thống cung cấp nước uống, chân chính có hiệu quả giống như Hứa Hạo chỉ rũ thuật, mới chỉ có, không phải là cái gì thuốc." Ở tiếp xúc Triệu Linh Nhi sát na, Hứa Hạo liền phát động năng lực, Làm Hứa Hạo tay đụng tới vết thương, Triệu Linh Nhi chợt cảm thấy đau quá, kém chút kinh hô thành tiếng. Ngay sau đó, nàng chưa kịp phản ứng, liền cảm giác có cổ dòng nước gấm ở chân các đốt ngón tay hiện lên. Không chỉ có không đau, còn có chủng tê tê dại dại cảm giác, rất là thoải mái. Triệu Linh Nhi một cái liền nghĩ đến Hứa Hạo lao thuốc kia, biết vậy nên kinh ngạc. Thật có thần kỳ như vậy thuốc. Dần dần, nàng sẽ không thời gian suy nghĩ dược thần kỳ, đắm chìm trong cái này cổ cảm giác tê dại chung. Nguyên lai là Hứa Hạo phát động thần chi thủ năng lực. Xem Triệu Linh Nhi vẻ mặt say mê biểu tình, Hứa Hạo nổi lên trò đùa dai tâm tư, thuận tiện thu gặt một lớp tâm tình giá trị. Vì vậy, hắn gia tăng thần chi thủ cường độ. Một lát sau, Triệu Linh Nhi lửa giận không cách nào ức chế, rốt cuộc hỏa sơn bạo phát. Hứa Hạo cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi, một bộ bị khiếp sợ đến dáng vẻ. Cảm giác sau khi biến mất, Triệu Linh Nhi chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng lúc này biểu tình phải nhiều ngây người có bao nhiêu ngây người. Phát hiện Hứa Hạo đang không nháy một cái nhìn lấy nàng, nàng đầu tiên là có chút ngộng, lập tức phản ứng kịp. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thất thố, còn bị Hứa Hạo toàn bộ hành trình mắt thấy. Xoát, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên nột, ta dĩ nhiên tại Hứa Thúc Thúc trước mặt, ra xấu như vậy. Hứa Thúc Thúc biết nhìn ta như thế nào? Triệu Linh Nhi miên man suy nghĩ. Ho khan. Hứa Hạo giả vờ tằng hắng một cái. Linh Nhi, ngươi xem một chút hiệu quả như thế nào đây? Triệu Linh Nhi mặt đỏ như máu nhìn Hứa Hạo liếc mắt, đôi mắt thủy nhuận, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Khi thấy chân của mình các đốt ngón tay thương thế đã yếu bớt, đều cảm giác không thế nào đau. Nàng mừng rỡ không thôi. Cảm ơn Hứa Thúc Thúc, ta trải qua tốt lắm. Nói, nàng vừa muốn đem chân thu hồi lại, mau rời đi, lại bị Hứa Hạo bắt lại không buông tay. Còn chưa trả hết chữa cho tốt, ngươi bây giờ là không đau, nhưng không chữa khỏi biết lưu lại vết sẹo. Vừa nghe đến biết lưu lại vết sẹo, Triệu Linh Nhi trong nháy mắt liền bất động rồi. Quả nhiên, nữ hài tử đều sợ những thứ này, sợ ảnh hưởng chính mình xinh đẹp xem. Hứa Hạo tiếp tục phát động chỉ rũ thuật cùng thần chi thủ. Triệu Linh Nhi lần nữa rơi vào cái loại cảm giác này. Bất quá bởi vì vừa rồi Hứa Hạo trêu cợt, Triệu Linh Nhi tâm loạn như ma, từ đó tránh thoát được. Cảm giác tiếp tục như vậy xảy ra vấn đề. Thế nhưng biết là một chuyện, nghĩ chống lại chính là một chuyện khác. Nàng vẫn là không có pháp ngăn cản cái loại cảm giác này, đám chỉ bảo. Hứa Hạo bắt đầu không thỏa mãn chữa thương, một đường hướng về phía trước. Triệu Linh Nhi không có phản kháng. Trên đường, Triệu Linh Nhi thanh tỉnh sát na, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, quá sợ hãi. Hứa Thúc Thúc, ngươi. Triệu Linh Nhi muốn mở miệng nói chuyện, bị Hứa Hạo giành trước một bước. Linh Nhi ngươi thật đẹp. Sau đó Triệu Linh Nhi liền bị ngăn chặn, nói không ra lời. Chương 401, Hà Môn Thiên Kim càng nguyện làm tinh người. Sáo lộ, cảm thấy thẹn. Chiến Miên chương 401, Hà Môn Thiên Kim càng nguyện làm tinh người. Sáo lộ, cảm thấy thẹn. Chiến Miên đêm nay sầu Chiến Miên. Ở phòng tổng thống bên trong trằn trọc xê dịch, khắp nơi lưu lại vết tích. Ngày hôm sau, buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, rải vào trong phòng. Triệu Linh Nhi ung dung tỉnh lại, khôi phục ý thức trong nháy mắt, chân mày liền gắt gao nhăn lại. Liên quan tới tối hôm qua một màn, như phim đèn chiếu ở nàng náo hải không ngừng chiếu phim. Nàng nhớ kỹ, tối hôm qua cùng Hứa Thúc Thúc cùng nhau đi tham gia Bạch Như Nguyệt ca nhạc hội. Bạch Như Nguyệt biểu diễn sau khi kết thúc, Hứa Hạo đói bụng rồi, bọn họ đi ăn ăn kia. Sau đó, hai người một bên tản bộ, nói chuyện phiếm. Nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn, nàng không cẩn thận té ngã xuống đất, đầu gối té bị thương. Hứa Thúc Thúc thấy thế, ân cần nói nên vì nàng trị liệu, cũng mang nàng đi tới tiểu điểm. Chỉ chốc lát sau, có người đưa tới thuốc. Hứa Thúc Thúc cẩn thận vì nàng thanh lý vết thương, đem thuốc sức lên đi. Vừa mới bắt đầu, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy miệng vết thương có chút tê tê dại dại cảm giác. Có thể dần dần, loại cảm giác này biến đến càng ngày càng mãnh liệt, để cho nàng không thể chịu đựng được. Tại này cổ cảm giác kỳ dị dưới sự xung kích, nàng dĩ nhiên tại Hứa Thúc Thúc trước mặt. Một khắc kia, nàng đại nhất trống rỗng, chỉ còn lại có vô tận cảm thấy thẹn. Chờ, các loại phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hứa Thúc Thúc trực câu câu xem cùng với chính mình, nàng hận không thể tại chỗ qua đời, thực sự quá mất mặt. Hứa Thúc Thúc không có ngừng dưới trị liệu, tiếp tục vì nàng bôi lên thuốc, cảm giác quen thuộc lần nữa vào tới, lý trí từng bước bị dìm ngập, lần nữa rơi vào mê loạn. Nhớ kỹ nàng khôi phục quá vẻ thanh tỉnh, lại phát hiện mình vừa vặn cởi ra một tầng cuối cùng nội khố. Sau đó chuyện đã xảy ra, để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, đều là không thể nói nội dung. Triệu Linh Nhi nằm ở trên giường, nghĩ lấy tối hôm qua toàn bộ, tim đập rộn lên, hô hấp cũng dồn dập, trong đầu không ngừng hiện ra Hứa Thúc Thúc thân ảnh. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thúc Thúc ngay ở bên cạnh an tĩnh ngủ. Một cô khẩn trương cùng an tâm tâm tình đồng thời xông lên đầu, tâm tình biến đến không gì sánh được phức tạp. Triệu Linh Nhi dò xét cùng với chính mình bên trong tâm, cũng không phải là bởi vì thất thân cho Hứa Thúc Thúc mà cảm thấy khổ sở thương tâm, tương phản nàng cũng không có quá cảm thấy thấy, chỉ là có chút tâm thần bất định bất an. Nàng và Hứa Thúc Thúc trong lúc đó là không có khả năng. Hứa Thúc Thúc có gia có thất, nữ nhi đều so với chính mình không bảy lớn, gia đình hòa thuận mỹ mãn, mà nàng thành tiểu Triệu gia đích nữ, quảng chịu quan tâm. Một ngày nàng và Hứa Thúc Thúc sự tình bị lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ dụ cho người chỉ trích. Triệu Linh Nhi không khỏi suy tư, nàng không phải tùy tiện nữ nhân, Hứa Thúc Thúc càng là vô số nữ nhân trong lòng hoàn mỹ nam nhân. Hắn chỉ có hai vị thế tử, đối với vợ và con gái bảo vệ có thừa, sự nghiệp thành công, còn nóng chung với từ thiện sự nghiệp. Hứa Thúc Thúc khẳng định không phải cái loại này dựa vào nửa người dưới suy tính nam nhân. Sự tình làm sao lại phát triển đến bước này đâu? Nàng tỉ mỉ hồi tưởng tối hôm qua tình cảnh. Khi nàng đến đám mây, hoàn hồn lúc phát hiện Hứa Thúc Thúc đang không nháy một cái nhìn lấy nàng. Nhớ tới Hứa Thúc Thúc ngay lúc đó biểu tình, trong mắt dường như có hỏa đang thiêu đốt. Một cái ý nghĩ đột nhiên xông lên đầu. Chẳng lẽ là biểu hiện của nàng gợi lên Hứa Thúc Thúc hỏa khí a? Không phải vậy giải thích thế nào Hứa Thúc Thúc tốt như vậy người sẽ cùng nàng tới mức độ này? Triệu Linh Nhi trong lòng vạn phần tự trách, cảm thấy là bởi vì mình phá hủy Hứa Thúc Thúc gia đình. Nước mắt không tự kìm hãm được chảy ra. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Ken. Triệu Linh Nhi tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 789 Hứa Hạo từ từ mở mắt, làm bộ mới, chỉ có, tỉnh lại dáng vẻ. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi bộ dáng này, rất là đau lòng nói. Linh Nhi ngươi đừng khóc, đều do ta, đều là ta không tốt. Trên mặt hắn vừa đúng toát ra tự trách cùng ảo não vân vân tự. Có nhiều lần như vậy trải qua. Hứa Hạo diễn kỹ không cần nhiều lời. Nghe được Hứa Hạo thanh âm, Triệu Linh Nhi cả kinh. Quay đầu liền thấy hắn bộ biểu tình này. Nàng sợ hết hồn. Vội vã thoải mái Hứa Hạo. Hứa Thúc Thúc, không trách ngươi, đều là ta không tốt, ta không nên. Không nên như vậy. Nói đến phần sau, nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Thật ngại nói thêm gì đi nữa. Hứa Hạo nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói. Linh Nhi, làm sao có thể trách ngươi đâu, đều là ta không có khống chế được chính mình. Triệu Linh Nhi đỏ mặt. Hứa Thúc Thúc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể ta. Một phen lôi kéo phía sau. Hứa Hạo kiên định nói. Linh Nhi, là ta làm sai, ta sẽ gánh chịu trách nhiệm. Triệu Linh Nhi cả kinh, đội vàng nói. Không cần, Hứa Thúc Thúc, chuyện này không thể để người khác biết, không phải vậy đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Hứa Hạo cắt đứt nàng lời nói, nói. Linh Nhi ngươi hãy nghe ta nói. Kỳ thực ta thích ngươi, tối hôm qua nói, đều là của ta lời thật lòng. Linh Nhi ngươi ngây thơ thiệt lương, tựa như chi kỷ tiểu áo đông, cùng ngươi ở chung biết cảm giác rất nhẹ nhàng. Không phải là bởi vì thích ngươi, ta cũng sẽ không cách nào khống chế. Cảm giác quen thuộc lại tới rồi. Đây là muốn đem Triệu Linh Nhi vẫn giữ ở bên người nhịp điệu. Nếu là không nói như vậy, Triệu Linh Nhi cũng sẽ không trách hắn. Biết cho là chính mình câu dẫn Hứa Hạo. Kết quả chính là sau lần này, Triệu Linh Nhi xấu hổ, sẽ không lại thấy Hứa Hạo. Đây cũng không phải là Hứa Hạo muốn thấy được. Quả nhiên, nghe Hứa Hạo nói thích chính mình, Triệu Linh Nhi bối rối. Trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ. Hứa Thúc Thúc yêu thích ta, là ở thoải mái ta sao? Sợ ta ấy nay tự trách, nhưng nếu như là nghiêm túc chứ, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Sau đó, nàng hai tay cũng từ từ ôm Hứa Hạo. Ngượng ngùng nói, ta cũng thích Hứa Thúc Thúc. Hứa Hạo miệng hơi cười, sau đó cố ý nói rằng, ta sẽ phụ trách. Triệu Linh Nhi lấy lại tinh thần. Nàng không muốn bởi vì chính mình chân chân, phá hủy Hứa Thúc Thúc gia đình. Đội vàng lắc đầu nói, thực sự không cần, Hứa Thúc Thúc, ta không thể phá hư gia đình của ngươi. Hứa Hạo khí phách nói, nếu đã làm sai chuyện, vậy đâm lao phải theo lao. Linh Nhi, ta là sẽ không buông tay. Triệu Linh Nhi tâm run lên, giống như là bị dòng điện xẹt qua. Đây chính là bị người quan tâm cảm giác sao? Thấy Hứa Hạo lời thề son sắt, nàng gấp rồi. Hứa Thúc Thúc, không được, ta không thể như thế ích kỷ, ngươi vợ và con gái làm sao bây giờ? Ta không phải có thể làm cho các nàng thương tâm. Nàng thật không muốn phá hư Hứa Thúc Thúc sinh hoạt. Nghĩ đến Hứa Hạo lời nói, nghĩ cùng với nàng. Nàng do dự một chút nói rằng, ta cũng muốn cùng Hứa Thúc Thúc cùng một chỗ, thế nhưng ta không thể phá hư Hứa Thúc Thúc gia đình, sẽ bị người thoá mạ. Hứa Hạo lập tức cho thấy lập trường, làm ra một bộ rất dáng vẻ kích động. Ai dám loạn tức cái lưỡi, ta phải cho hắn đẹp mặt, ngược lại ta sẽ không để cho Linh Nhi ngươi rời đi. Triệu Linh Nhi trong lòng ấm áp. Không phải như thế, ý của ta là, ta còn có thể như dĩ vãng giống nhau ở chung, thế nhưng không thể công bố ra ngoài. Hứa Hạo buông ra Triệu Linh Nhi, nhìn lấy nàng gò má đẹp đẽ, đưa tay sờ soạn, đau lòng nói, Linh Nhi, chuyện này đối với ngươi quá không công bình. Triệu Linh Nhi có chút mặt đỏ, trong lòng suy nghĩ, Hứa Thúc Thúc có thê tử có nữ nhi, chính mình vẫn cùng Hứa Thúc Thúc ngầm cùng một chỗ, không phải là tình nhi sao? Thiên Lột, làm sao lại cái này dạng? Nàng dù sao cũng là Triệu gia thiên kim, dĩ nhiên cho người làm tình nhi, đây nếu là để người ta biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thế nhưng để cho nàng ly khai Hứa Thúc Thúc, nàng cũng làm không được. Dù sao Hứa Thúc Thúc đối nàng tốt như vậy. Triệu Linh Nhi lắc đầu nói, không có chuyện gì, Hứa Thúc Thúc, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta không để bụng những thứ này, hơn nữa chỉ cần chúng ta không khiến người ta phát hiện liền được. Hứa Hạo dường như không có biện pháp, bất đắc dĩ thở dài. Chương 401, hai người lần nữa ôm nhau. Hứa Hạo biểu thị, ngươi đã cái này dạng yêu cầu, ta cũng không miễn cưỡng, ta sẽ bồi thường ngươi. Triệu Linh Nhi tâm tình phức tạp, cứ như vậy đem mình tình nhi thân phận định rồi xuống tới. Bất quá đối phương là hứa lời của chú, dường như cũng còn được. Ken. Triệu Linh Nhi trong mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình giá trị 963 từ từ. Triệu Linh Nhi đã nhận ra Hứa Hạo dị thường, nàng trong lòng căng thẳng, hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, bất an nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo giả vờ xấu hổ nói, "Linh Nhi a, cái này không có cách nào khống chế." Triệu Linh Nhi trên mặt trong nháy mắt bay lên hai mảnh hường hạ, trong thanh âm mang theo run rẩy, "Hứa Thúc Thúc, ta không được." Hứa Hạo suy tư khoảng khắc, ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Nghe xong Hứa Hạo lời nói, Triệu Linh Nhi khuôn mặt càng ngày càng đỏ, vẫn lan tràn đến cổ. Sơ sơ đầu của nàng Hứa Hạo thở dài một tiếng. Tối hôm qua cho nàng tiếp thủy thanh tắm vết thương ân tình, xem như là để cho nàng báo trở về. Rời giường, hai người cùng đi ăn bữa cơm. Trong phòng ăn, bầu không khí có chút vi diệu. Triệu Linh Nhi thỉnh thoảng nhìn lén Hứa Hạo liếc mắt, mà Hứa Hạo thì chi kỷ chiếu cố nàng. Bầu không khí ám muội ấm áp. Hứa Hạo lại thường Triệu Linh Nhi một buổi chiều cùng buổi tối. Bọn họ cùng nhau bước chậm ở đầu đường, thưởng thức ánh nắng chiều, chia sẻ lấy lẫn nhau tâm sự. Nhưng mà, lúc buổi tối, Triệu Linh Nhi vẫn là không có khôi phục lại. Hứa Hạo cũng không làm. Hiện tại chính là cảm tình ấm lên thời điểm, phải nhiều giao lưu mới được. Không có khôi phục đúng không? Hứa Hạo lấy ra hai quả đan dược, một viên tẩy tủy đan cùng một viên thể lương đan. Triệu Linh Nhi lập tức đẩy máu phục sinh, còn biến đến tướng ác. Tất nhiên là có một phen sầu triền miên. Ngày thứ hai, Hứa Hạo đem Triệu Linh Nhi đuổi về Triệu gia. Triệu gia ngoài phủ đệ, một chiếc xe lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Bên trong xe, Triệu Cửu Bài hát trừng mắt một đôi đỏ lên ánh mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cửa phủ đệ, ánh mắt tập trung vào mỗi một cái vào cửa người. Hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thư nhược dáng dấp khiến người ta nhìn lấy đau lòng. Khuya ngày hôm trước, mắt thấy Hứa Hạo mang theo muội muội ly khai, Triệu Cửu Bài hát lại bất lực. Cái loại này sâu đậm bất đắc dĩ cảm giác làm cho hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì hắn nhất thời kéo dài, độc tố nhập thể, tình huống cực kỳ nguy cấp. Cuối cùng, liền sư phụ nhập thân đều cảm thấy vướng tay chân không ngớt. Hứa Hạo dưới độc thật sự là quá độc ác. Nếu không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp tìm được một viên ngàn năm linh chi, sợ rằng sớm đã khó giữ được cái mạng. Nếu để cho Hứa Hạo biết Triệu Cửu Bài hát dựa vào một viên ngàn năm linh chi còn sống, nhất định sẽ cảm thán nhân vật chính quang hoàn cường đại. Ở niên đại này, liền ngàn năm linh chi đều có thể tìm được, vận khí cũng là không có người nào. Nhân vật chính quang hoàn cường đại, liền hắn chế biến độc dược đều có thể giải khai, rất châu bò. Có phải hay không ý nghĩa hắn không thể dùng độc đối phó nhân vật chính? Dĩ nhiên không phải, đó là hắn chỉ đối với nhân vật chính hạ độc, không có tự mình động thủ nguyên nhân. Nếu như hắn tại hạ độc chi phía sau xuất thủ, nhân vật chính sống thế nào? Triệu Cửu Bài hát miễn cưỡng dựa vào ngàn năm linh chi sống lại, độc tố tuy là đã xua tan, nhưng thân thể như trước hết sức yếu ớt, cần chậm rãi khôi phục. Lúc này hắn nghĩ tới rồi muội muội Triệu Linh Nhi, trong lòng lo lắng. Đêm đó Hứa Hạo nói muốn bắt muội muội cho hạ giận, còn đối với muội muội động tay chân, Triệu Cửu Bài hát lập tức khiến người ta hỏi thăm muội muội tin tức. Biết được Triệu Linh Nhi một ngày đều chưa có về nhà, nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Nhất định là Hứa Hạo đối với muội muội làm cái gì. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo khả năng đối với muội muội kê đơn, sau đó mang tới tiểu điểm mân phòng, Triệu Cửu Bài hát cũng cảm giác muốn hít thở không thông. Phái người đi tìm hiểu Hứa Linh Nhi hành tung, nhưng thủ hạ của hắn lại làm sao có khả năng biết Hứa Hạo hướng đi của đâu? Tự nhiên là chẳng có cái gì cả tra được. Vì vậy, Triệu Cửu Bài hát một bên khiến người ta tiếp tục tra, một bên đi tới Triệu gia cửa phủ đệ chờ đợi. Cái này chờ đợi chính là cả đêm thêm cho tới trưa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng Triệu Cửu Bài hát càng ngày càng lo lắng. Thẳng đến buổi chiều, hắn chứng kiến một chiếc quen thuộc xe lái tới, đó là Hứa Hạo xe. Xe chậm rãi ở Triệu gia môn khẩu dừng lại. Triệu Cửu Bài hát tinh thần chấn động, vừa định xuống xe 923 tiến lên, lại bị sư phụ kêu lại. Tiểu bồ câu, không nên vọng động. Hiện tại ngươi qua cũng không biện pháp, thân thể của ngươi thái hư, không phải Hứa Hạo đối thủ. Đi lên cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Đã trải qua lần này trúng độc sự kiện, Triệu Cửu Bài hát cũng khắc sâu nhận thức đến thế đạo hiểm ác đáng sợ. Lấy hắn thực lực trước mắt, còn chưa đủ lấy không sợ toàn bộ. Hắn còn là sẽ trúng độc, vẫn sẽ bị tính kế, vẫn sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể biệt khuất đợi ở trong xe. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Hứa Hạo xe. Triệu Cửu Bài hát không có xuất hiện, Hứa Hạo lại phát hiện hắn. Khoe miệng hắn lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Dừng xe phía sau, Triệu Linh Nhi xuống xe, đang muốn đóng cửa xe thời điểm, Hứa Hạo đem nàng gọi lại. Linh Nhi, cứ đi như thế. À, Triệu Linh Nhi sửng sốt, không rõ vì sao nhìn lấy Hứa Hạo. Hứa Hạo nhíu nhíu mi nói, không phải bày tỏ một chút. Triệu Linh Nhi trong nháy mắt hiểu được, đây là muốn đến cái phân biệt nghi thức. Mặt nàng lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nói, Hứa thúc thúc, đây chính là tại cửa nhà đâu, bị người coi không được. Hứa Hạo mỉm cười, không ai sẽ thấy, em nhân vật chính không phải người. Triệu Linh Nhi vội vã nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý bên này, mới chỉ có lấy dũng khí muốn mở cửa xe đi vào. Hứa Hạo lần nữa ngăn trở nàng, mở ra cửa sổ bên kia, đối nàng ý bảo đến bên này. Triệu Linh Nhi giận Hứa Hạo liếc mắt, nhưng vẫn là nghe lời đóng cửa xe đi tới bên kia, nhìn chăm chú vào Hứa Hạo tuấn giật khuôn mặt. Triệu Linh Nhi vẫn là cảm giác không có ý tứ, lại là tại cửa nhà, lại là ban ngày ban mặt, nếu như bị người chứng kiến thì xong rồi, lại cảm thấy có loại khác ăn kê, quyết định hôn một cái liền đi. Hốt hoảng nhìn chung quanh một chút, Triệu Linh Nhi cắn răng một cái, xích tới. Liên tại gần tiếp xúc Hứa Hạo gò má thời điểm, Hứa Hạo lại đột nhiên chuyển một chút đầu, trực tiếp nói sai, biến thành miệng chớ. Nô. Triệu Linh Nhi trợn to hai mắt, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Nàng muốn lui về phía sau ly khai, cái hốt lại bị đè lại, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Một màn này, bị cách đó không xa trong xe Triệu Cửu Bài hát nhìn ở trong mắt. Hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp biến đến gấp mà hỗn loạn. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo cùng muội muội phương hướng. Ánh mắt kia, dường như muốn đem Hứa Hạo thiên đao vạn quả. Thân thể run nhẹ nhẹ, vô tận phẫn nộ cùng oán hận đan vào, làm cho hắn hận nộ muốn điên. Tuy là trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng không có tận mắt thấy, hắn còn ôm lấy một tia niệm tưởng, cảm thấy muội muội cũng không có cùng với Hứa Hạo. Hiện tại tận mắt thấy, hắn cảm giác tim như bị dao cắt, trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm tự trách cùng hối hận. Hắn cảm thấy là bởi vì mình mới để cho Hứa Hạo tăng nhanh đối với muội muội hạ thủ, là hắn hại muội muội. Chương 402, nhân hoàng lá cờ. Chọn đời không được siêu sinh. Chúng nữ nhi khiếp sợ chương 402, nhân hoàng lá cờ. Chọn đời không được siêu sinh. Chúng nữ nhi khiếp sợ Triệu Cửu bài hát rơi vào vô tận ảo não ở giữa. Không nên không có điều tra rõ Hứa Hạo nội tình, xung động xuất thủ. Ken. Triệu Cửu bài hát tâm tính bạo tạc, tâm tình giá trị 1001 ken. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Hứa Hạo trong mắt hiện lên một nụ cười. Thằng đến Triệu Linh Nhi sắp không thể thở nổi, Hứa Hạo mới thả mở nàng. Triệu Linh Nhi miệng lớn thở dốc, sắc mặt phi hồng một mảnh, ánh mắt nhìn xung quanh, sinh sợ bị người nhìn đến. Không nhìn thấy người, nàng như chút được gánh nặng, vẻ mặt u hoán nhìn lấy Hứa Hạo. Hứa Hạo mỉm cười nói, nhanh lên một chút trở về đi, có việc nhớ kỹ tìm ta. Trong mắt Triệu Linh Nhi đầy vẻ không muốn. Cái kia Hứa thúc thúc trên đường chậm một chút, nhất định phải chú ý an toàn. Hứa Hạo phất phất tay, đối với Hồng Sắc vị ý bảo lái xe, theo xe lái rời. Triệu Linh Nhi trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng mất mát cảm giác, nhìn lấy xe Tử Viễn đi phương hướng. Nguyên lai, giữa bất chi bất giác, nàng đã thành thói quen cùng Hứa Hạo đợi cùng một chỗ. Trên đường về nhà, Hứa Hạo tâm thần chìm đắm hệ thống, kiểm tra bắt đầu tâm tình giá trị, đã tích lũy 22 và nhiều, trong đó đại bộ phận đều là mấy đứa con gái cung cấp. Đầu tiên là mị lực nội nhịp, chúng nữ nhi dồn dập thích hắn, con ảo tưởng không thể miêu tả sự tình. Sau đó lại là giáo kỵ mã, mỗi cái đều cảm thụ một lần. Tâm tình giá trị có thể không trả sát tăng lên sao? Rút thưởng, rút thưởng. 120 ngàn phổ thông rút thưởng, 10 vạn tinh phẩm rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, may mắn một thứ tốt a có thể để thăng bậc khí. Rất lâu không có rút được. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, 80 điểm tự do thuộc tính. Sách, thứ 560 tăng tới rồi 80. Không tệ không tệ. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, nhân vật, cương tính trung kỳ tử sĩ ít 10 vô tướng lại thêm 10 cái cường đại chiến lược. Chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, 90 điểm tự do thuộc tính. Lập lên độ cao mới. Rất tốt, tiếp tục. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, nhân vật, cương kính đỉnh phong tử sĩ ít 1 cương kính đỉnh phong. Đều cùng Triệu Cửu bài hát một cái tầng thứ. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, vật phẩm đặc biệt, linh đào ít dương. Có để thăng lực lượng cùng thể chất công hiệu. Hứa Hạo trong tầm mắt, xuất hiện linh đào 797 ảnh tử. Khá lắm, so với người đầu còn lớn hơn. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, 75 điểm tự do thuộc tính. Cũng còn được. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, vật phẩm, khải linh đan ít 3, có thể cho thú loại khai linh trí. Ừ, làm sao rút chúng đồ chơi này? Hứa Hạo nghĩ tới mang về tiểu con ngựa mẹ cùng của mẹ, có thể cho các nàng sử dụng. Tuy là hai thú có thể dùng hắn ngựa thú kỹ năng khống chế, nhưng chỉ số uy lại cũng không cao. Khai linh trí phía sau biết càng thêm nghe lời. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, nhân vật, đan kính đỉnh phong tử sĩ ít 50 cái đan kính cường giả. Vô tướng nội tình lại tăng lên. Ở hắc cám thế giới địa vị, có thể đi lên chuyển rời. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, 82 điểm tự do thuộc tính. Tiếp tục. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, vật phẩm, thú linh đan ít 10, có thể dùng ở để thăng linh thú thực lực. Làm sao đều là cho sủng vật sử dụng a có thể tới hay không điểm thứ tốt. Hứa Hạo thờ phụng tập vĩ lực cùng kiêm. Chỉ có chính mình cường đại rồi, tài năng mới có thể không sợ toàn bộ. Bồi dưỡng thủ hạ chỉ là vì tốt hơn phục vụ cho hắn. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, thực lực quán thể, để thăng một cái cảnh giới nhỏ. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó á, vừa định tăng thực lực lên. Cái này liền tới. Không biết có phải hay không là may mắn một hiệu quả. Sau một khắc, Hứa Hạo khí tức không ngừng kéo lên. Cuối cùng đột phá đến cương tính hậu kỳ. Kế tiếp lại đến vui hài vui mắt phân đoạn. Tinh phẩm rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, vật phẩm đặc biệt, nhân hoàng lá cờ. Nghe được phần thưởng lần này tên, Hứa Hạo mừng rỡ. Nhân hoàng lá cờ, vừa nghe là cùng. Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong thường thường xuất hiện. Đây chính là nhân tộc đại lao sử dụng pháp bảo. Dĩ nhiên rút được loại vật này. Ở nơi này đô thị thế giới bên trong, hắn còn không phải là vô địch. Xoát, một bả lá cờ xuất hiện ở trong tay. Chỉ bất quá trên lá cờ rậm rạp tinh hồng văn lộ, chu vi còn lượn lờ nhàn nhạt hắc khí. Tràn đầy một cỗ tà tính. A cái này, ngươi quản cái này gọi là nhân hoàng lá cờ. Tuy là hắn chưa thấy qua nhân hoàng lá cờ, nhưng tốt xấu là nhân tộc đại lao sử dụng pháp bảo. Làm sao cũng không khả năng nhìn lấy tựa như tà môn ma đạo a. Hệ thống liền là cái chương trình, đã không có linh trí, không cách nào hỏi. Có thể đi qua tin tức hiểu được. Chiêu hồn. Nhân hoàng lá cờ có thể hấp thu sinh linh hồn phách. Hấp thu linh hồn càng nhiều, nhân hoàng lá cờ uy lực càng mạnh. Điều kiện tiên quyết là sinh linh này linh hồn cường độ cao tài có thể hấp thu. Hiện nay đến xem chỉ có người, chính là muốn hắn giết người. Xác định đây là nhân hoàng sử dụng. Ừ. Hứa Hạo phát hiện hoa điểm. Dĩ nhiên có thể tuyển trạch bảo lưu linh hồn ý thức. Cái kia không tương đương với loại khác trường sinh. Một phần bạn nữ nhân của hắn, hoặc là nữ nhi chết ngoài ý muốn, có thể thu nhập trong đó. Chờ, các loại, phía sau có thực lực có thể phục sinh. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, là một phần bạn bên trong một phần bạn. Dù sao hắn an bài bảo hộ đều là tối cao quy cách, đây coi như là một cái đường lui. Tại hắn còn không có thu được trường sinh dưới tình huống, tuổi thọ của hắn khẳng định rất dài. Nhưng nữ nhân của hắn cùng chúng nữ nhi khả năng sẽ không dài như vậy, cũng có thể cái này dạng thao tác.
đem linh hồn thu nhập trong đó, chờ đợi thời cơ phục sinh. Đây là dự tính xấu nhất. Nói không chừng đến lúc đó, hắn đã mang theo nữ nhân của hắn cùng chúng nữ nhi, ở tòa nào đó trên đảo nhỏ, quá không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống. Cái này nhân hoàng lá cờ đối nàng nữ nhân mà nói là chuyện tốt. Đối với những thứ kia bị hắn giết người, cùng với địch nhân, liền hoàn toàn ngược lại. Chân chính chọn đời không được siêu sinh. Đối với nhân vật chính nhất định là giết, cho có dương, linh hồn cung câu. Kiểm kê thu hoạch. 327 điểm tự do thuộc tính. Phân phối thế nào đâu? Lực lượng, thể chất mỗi cái 100 điểm. Tinh thần 127 điểm. Rất nhiều năng lực đặc thù đều muốn dựa vào tinh thần lực duy trì. Thêm điểm sau đó, quen thuộc dòng nước ấm hiện lên. Hứa Hạo có thể cảm giác được thực lực để thăng. Triệu hoán bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả mị lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng, 612-9, cương kính hậu kỳ, thể chất, 543-6, thường nhân 10, chương 402, chương 402, tinh thần, 5628, thường nhân 10, kỹ năng, gần người cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, đàn dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng ống, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, tài đánh cờ, tông sư cấp, thái cực quyền, thần cấp, y thuật, tông sư cấp, đổ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, xiết xe đạp, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bóp, thần cấp, thôi miên, thần cấp, thường nghệ, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, pha rượu, tông sư cấp. Vật phẩm, nhân hoàng lá cờ, thí thần truy, khổn tiên thẳng, chìa khóa bản năng, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên ít một, tiểu bị roi, vận đen thẻ ít bốn, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan ít ba đặc thủ, không gian mang theo người, người mở, thuần di, dối gạt người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm biết trước, lôi điện thao túng, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi thao túng, ẩn thân, dẫn hồn đi vào giấc mộng, mục chi thao túng, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, thủy chi thao túng, không gian cắn giết, thổ chi thao túng, vương bá chi khí, phát ngoại cuồng đồ tâm tình giá trị, 536 một tự do thuộc tính, không suy, xe lái vào Hứa gia đại viện dừng lại. Hứa Hạo đạp bộ đi tới hậu viện, đem tiểu con ngựa mẹ cùng cọp mẹ triệu hoán qua đây. Hai gia hỏa này thật biết điều, một mực tại hắn khu vực chỉ định hoạt động, không có làm ra yêu thiếu thân. Hứa Hạo mỗi bên cầm ra một viên Khải Linh đan cùng thú linh đan cho, "Ê ta, bọn họ ăn." Khải Linh đan tản ra ánh sáng yếu ớt, có thể mở Khải Linh thú linh trí. Thú linh đan lưu chuyển hùng hồn khí tức, có thể để thăng linh thú thực lực. "Đem cái này ăn." Hứa Hạo vươn tay, nói một tiếng. Tiểu con ngựa mẹ cùng cọp mẹ tựa hồ nghe đã hiểu hắn mà nói, ngoan ngoãn hé miệng, đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào bụng, hóa thành vô số dòng nước ấm, cọ rửa các nàng toàn thân. Một lát sau, hai thú nhãn thần biến đến linh động đứng lên. Hiển nhiên là mở ra linh trí ngay sau đó, trên người các nàng khí tức bắt đầu kéo lên. Cọp mẹ nguyên bản là uy phong lẫm lẫm, lúc này càng là uy vũ khí phách, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, khiến người ta sợ run lên. Tiểu con ngựa mẹ biến đến càng thêm thần tuấn. Bộ lông dưới ánh mặt trời thiểm thức quang huy. Nguyên bản tiểu con ngựa mẹ tốc độ cũng rất nhanh, tấn tật như phong. Bây giờ nói vậy nhanh hơn. Hứa Hạo thầm nghĩ, không biết hiện tại ở tiểu con ngựa mẹ tốc độ có thể hay không cùng xe so sánh với, bất quá coi như không thể, về sau cũng còn có thể để thăng, một ngày nào đó có thể so sánh xe còn nhanh, về sau không rảnh rỗi liền có thể cưỡi tiểu con ngựa mẹ đi ra ngoài hóng gió, lưu lại cọp mẹ trong nhà hậu viện, nếu có thể đem nàng bồi dưỡng thành thần thú, vậy có ý tứ. Đến tối, chúng nữ nhi dồn dập về đến nhà, mấy tỷ muội vừa nói vừa cười, mới vừa vào ra môn liền thấy bày trên bàn linh đảo, linh đảo thật lớn cái, tỏa ra mê người sáng bóng. Tỷ muội mấy cái lập tức vui mừng, không cần suy nghĩ, lớn như vậy lại tốt xem quả đào, nhất định là ba ba cầm bể, phàm là ba ba cầm bể đều là đồ tốt. Hứa Hạo ý không kịp chờ đợi đi qua, cầm lấy một cái so với đầu còn lớn hơn quả đào, cắn một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên, ăn quá ngon lạc. Hứa Thi Tình giận muội muội liếc mắt, trách cứ Hứa Hạo ý, ngươi liền không thể thuộc nữ điểm. Hứa Tình Tuyết cũng cầm lấy quả đào nếm thử một miếng, sắp thực ăn thật ngon. Đúng lúc này, Hứa Hạo từ thư phòng đi tới, chúng nữ nhi mỗi một người đều vây lại, ba ba, cái này quả đào là từ đâu tới nha? Hứa Hạo ý tò mò hỏi. Chỉ nghĩ xem ngươi tham ăn, chuyên môn cầm bể. Kỳ hỉ, ba ba tốt nhất. Hứa Hạo ý ôm lấy Hứa Hạo cánh tay làm nũng, không ngừng cọ lấy cọ để. Lúc này, Hứa Phi Yên từ hậu viện trở về, mang trên mặt khiếp sợ màu sắc, nàng đội vàng chạy đến Hứa Hạo trước mặt, vấn đạo. Ba ba, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng thay đổi, có phải hay không là ngươi cho bọn hắn ăn cái gì? Hứa Hạo cười nói. Là ăn chút gì? Thảo nào. Hứa Phi Yên bừng tỉnh. Chúng nữ thấy thế, dồn dập hỏi chuyện gì xảy ra. Hứa Phi Yên giải thích. Vừa rồi nàng đi hậu viện xem hai con mới gia nhập thành viên gia đình, phát hiện cọp mẹ càng thêm uy vũ, tiểu con ngựa mẹ cũng càng thêm thần tuấn, nhãn thần đều đặc biệt linh động, còn có thể nghe hiểu tiếng người. Cái gì? Chúng nữ khiếp sợ không thôi. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thực sự, không tin các ngươi đi xem. Hứa Thanh Tuyền cũng tò mò đi theo, trong thần sắc có chút hồ nghi. Cái kia thất xích sắc bảo mã cùng bạch hổ tuy là rất thông minh, nhưng làm sao cũng không đạt được nghe hiểu tiếng người tình trạng a. Hứa Hạo đến cùng cho bọn hắn ăn cái gì? Nếu như là cái này dạng, cái kia Hứa Hạo cũng quá lợi hại rồi. Bất quá ngẫm lại Hứa Hạo hội các loại năng lực, dường như cũng hợp tình hợp lý. Chúng tỷ muội cùng đi đến hậu viện, thấy được càng thêm khí phách xích thố mã cùng bạch hổ. Hứa Hạo ý đối với hai thú có thể nghe hiểu lời của các nàng nửa ngờ nửa tin, vì vậy bắt đầu các loại mệnh lệnh. Tiểu Bạch, đứng lên. Bạch hổ biết các nàng cùng Hứa Hạo quan hệ, lập tức nghe lời đứng lên, uy phong lấm lấm. Tiểu Hồng, chạy một vòng. Hứa Hạo ý rồi hướng tiểu con ngựa mẹ nói rằng. Tiểu con ngựa mẹ cũng nghe nói chạy rồi một vòng. Chúng nữ chấn kinh đến nói không ra lời. Hứa Hạo ý vui vẻ, nàng cầm trong tay quả đào vứt cho Bạch hổ. Bạch hổ lập tức nhảy dựng lên tiếp được, còn đối với Hứa Hạo ý chắp tay thi lễ. Quá thần kỳ, từng cái đối với Hứa Hạo sùng bái tột đỉnh. Bên kia, Hứa Hạo đang ôm lấy một con tiểu hồ ly bớt lấy, tự nhiên là Lãnh Băng Kiết, bị Hứa Hạo trở thành sùng vật thưởng thức. Lãnh Băng Kiết đã thành thói quen, khéo léo co giúp ở Hứa Hạo trong lòng. Hứa Hạo vớt lấy tiểu hồ ly, đột nhiên nghĩ đến thú linh đan. Thú linh đan có thể để thăng linh thú thực lực, không biết đúng hay không có thể để thăng một cái tiểu hồ ly đâu. Tuy là nàng là người biến thành, nhưng bây giờ coi như là thú a, còn như Khải Linh đan liền tính. Tiểu hồ ly vốn là người, không cần Khải Linh. Nghĩ đến liền làm. Hứa Hạo xuất ra một viên thú linh đan, đối với tiểu hồ ly nói rằng, mở miệng. Lãnh Băng Kiết nhất thời bị hấp dẫn tới, nghe đan dược tản mát ra hương khí, mắt không hề nháy một cái. Bộ dáng kia, phản phất trước mắt là tuyệt thế chân bảo. Mặc dù nàng là người, không giống động vật làm chuyện gì đều theo bản năng, nàng cũng một mực tại nỗ lực khắc chế chính mình. Nhưng mà, đối mặt viên thuốc viên này mê hoặc, nàng căn bản là không có cách ngăn cản, cơ hồ là không chút do dự. Lãnh Băng Kiết hé miệng nuốt vào, mới ăn, Lãnh Băng Kiết liền hối hận, thầm mắng quá xung động. Một phần bạn Hứa Hạo cho là độc dược làm sao bây giờ? Nhưng rất nhanh, một dòng nước nóng chảy xuôi đến nàng toàn thân, cảm giác toàn thân ấm áp. Một lát sau, trên người nàng khí tức bốc lên, rõ ràng cảm giác được chính mình xảy ra biến hóa lớn. Nàng dò xét tính nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp thoát ra chừng 10 thước xa. Không chỉ là tốc độ biến nhanh, lực lượng cũng thay đổi mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cái loại này có thể ở hồ ly cùng người trong lúc đó qua lại các cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Lãnh Băng Kiết lập tức minh bạch, đây là vừa rồi Hứa Hạo cho nàng uống thuốc hoàn hiệu quả. Nàng bắt đầu thích ứng bắt đầu mình bây giờ trạng thái. Ở trong phòng trằn trọc xê dịch, tới vô ảnh đi vô tung. Hứa Hạo nhìn lấy qua mắt, cấp tốc đưa tay, lập tức đem nàng tóm vào trong tay. Lãnh Băng Kiết thân thể cứng ngắc. Hứa Hạo tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không có kịp phản ứng. Có thể thấy được Hứa Hạo thực lực thâm bất khả trắc. Nguyên bản nhân vì biến đến lợi hại, nàng còn nghĩ tìm cơ hội thoát đi đâu. Hứa Hạo vừa ra tay liền hủy diệt nàng mới tưởng. Ai? Vẫn là đàng hoàng theo Hứa Hạo á. Chương 403, một lưới bắt hết. Nữ nhi ở góc nhà. An kê. Quá loạn. Chương 403, một lưới bắt hết. Nữ nhi ở góc nhà. An kê. Quá loạn. Hứa Hạo đang nhàn nhã bước lấy tiểu hồ ly. Lãnh Băng Kiết trong ngực hắn được kêu là một cái nhu thuận. Xoát, hồng sắc vi đột nhiên lắc mình xuất hiện ở bên cạnh. Nhìn một chút Hứa Hạo trong lòng tiểu hồ ly, muốn nói lại thôi. Hứa Hạo cười nhạt, nói. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Cái này con tiểu hồ ly đã bị hắn cầm nắm. Biết rõ một chút bí mật cũng không cái gì. Ngược lại cũng không truyền ra đi. Hồng sắc vi hơi gật đầu. Nói ra Hứa Hạo làm cho lưu ý Tần gia đại thiếu. Gần nhất ở bỏ ra nhiều tiền mời chào bảo tiêu. Nhất định là hóa kình bên trên cường giả. Ồ. Hứa Hạo nhíu mày. Mời chào bảo tiêu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái kia phản phái nhân vật chính ngón tay vàng kéo tới mức này? Không phải vậy tại sao còn muốn mời bảo tiêu? Yêu cầu còn thấp như vậy. Tính rồi. Không nghĩ ra. Trực tiếp an bài cá nhân đi qua giám thị là được. Không phải muốn bảo tiêu sao? Ta cho ngươi một cái cương kính bảo tiêu. Vì vậy, Hứa Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Vậy phái một người đi qua, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức cho ta biết. Là. Hồng sắc vi lĩnh mệnh ly khai. Trong lòng Lãnh Băng Kiết lại lạnh run. Từ Hứa Hạo đôi câu vài lời chung, nghe ra hắn đang nhu đồ đỉnh lưu gia tộc Tần gia. Nàng nghe được lớn như vậy bí mật, Hứa Hạo nên sẽ không giết người. Giết hổ ly diệt khẩu a. Lại nói Triệu Cửu bài hát tận mắt thấy muội muội cùng Hứa Hạo thân mật. Hắn muốn định đi vào chất vấn muội muội. Tại sao muốn đem mình giao cho Hứa Hạo tên rác rưởi kia bại hoại? Nhưng nghĩ tới muội muội đơn thuần, nhất định là bị Hứa Hạo cho lừa rồi. Là hắn không có bảo vệ tốt muội muội. Cửu 83. Hắn liền không để được chất vấn dũng khí, thậm chí cũng không dám ra ngoài hiện tại trước mặt muội muội. Thất hồn lạc phách trở về, Triệu Cửu bài hát biến hóa hối hận vì phẫn nộ. Hắn phát động vô cực cung lực lượng, gia tăng đối với Triệu gia cùng Thẩm gia chèn ép. Nghĩ sớm một chút giải quyết rồi hai nhà này, tốt đối với Hứa Hạo độc thủ, cho em gái báo thủ. Lúc này, vô cực cung tương ứng tập đoàn ở Cửu Châu tổng đại lý Dương vội vã chạy tới, mặt lộ vẻ làm khó dễ màu sắc. Đại cung chủ, tình huống không ổn a. Trầm gia cùng Tần gia thông gia, bây giờ là Tam gia liên hợp. Bọn họ liên hiệp lực lượng, đã cùng tập đoàn chúng ta ở Cửu Châu lực lượng không chênh lệch nhiều. Nghe vậy, Triệu Cửu bài hát giận không kèm được. Cái gì? Tam gia liên hợp? Đều theo ta đối nghịch, đã cho ta là bùn nặng đúng không hả? Hắn vung tay lên, quả đoán nói rằng, từ tập đoàn tổng bộ triệu tập tài chính, ta không phải không thể làm cho Tam gia trả giá thảm thống đại giới. Lý Dương biết rõ Triệu Cửu bài hát tính khí, một ngày chuyện quyết định, không người có thể cải biến. Hắn lập tức cung kính nói, là đại cung chủ, ta cái này đi làm ngay. Nguyên bản Triệu gia, Trầm gia, Tần gia liên hợp đã có thể cùng Triệu Cửu bài hát chống lại, không nghĩ tới Triệu Cửu ca hội lần nữa phát lực. Hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu? Chỉ có Tần Vô Hối là biết. Thành Cửu xem qua Tần Vô hối hận, biết Triệu Cửu bài hát thế lực khủng bố đến mức nào. Tại tiểu thuyết bên trong, Triệu Cửu bài hát thích trang bức vẽ mặt, thích một cái người giải quyết vấn đề. Bởi vì một dạng sử dụng thế lực chính là nghiền ép, hoàn toàn không có cảm giác thành công. Có thể gần nhất, Triệu Cửu bài hát lại liên tiếp gia tăng chèn ép lực lượng. Điều này làm cho Tần Vô hối hận thập phần buồn bực. Cái này Triệu Cửu bài hát đang giở trò quỷ gì? Kịch tình cùng trong tiểu thuyết không giống a. Đối mặt Triệu Cửu bài hát mãnh liệt thế tiến công, Tần Vô hối hận mặc dù cảm giác áp lực sân đại, nhưng hắn cũng không có khuất phục. Thành Cửu Tần gia đại thiếu, gia tộc vận mệnh cùng mình cùng một nhịp thở. Một ngày Tần gia suy sụp, hắn cũng đem không đặt chân chi địa. May mắn, Tần Vô hối hận biết toàn bộ tiểu thuyết kịch tình, hiểu rõ trong đó rất nhiều kỳ ngộ cùng chuyển cơ. Hắn đem những kiến thức này phó trừ thực tiễn, liên hợp còn lại hai nhà, chống đỡ Triệu Cửu bài hát trên ép. Đừng nói, thật đúng là bị hắn làm xong rồi. Tần Vô hối hận cũng xuất hiện ở Triệu Cửu bài hát phạm vi nhìn. Hắn nhớ giải quyết tam gia liên hợp, dễ đối phó Hứa Hạo. Lúc này Tần Vô hối hận xông ra, Triệu Cửu bài hát có thể nào không giận? Bắt đầu càng thêm mãnh liệt chèn ép. Kỳ thực, cùng Triệu Cửu bài hát là địch. Tần Vô hối hận vẫn rất chột dạ, chỉ sợ Triệu Cửu bài hát không giảng võ đức, trực tiếp sử dụng vũ lực tiêu diệt hắn. Hắn chính là người bình thường, đều không chịu nổi Triệu Cửu bài hát một cái tát. Hắn liền bỏ ra nhiều tiền mời bảo tiêu, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn phát hiện vàng. Một vị cương kính trung kỳ bảo tiêu, tuy là còn không phải là Triệu Cửu bài hát đối thủ, nhưng đây là Cửu Châu, coi như nhân vật chính như bước nữa, cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Tần Vô hối hận rốt cuộc có một tia sức mạnh, một hồi lấy hai người làm trung tâm thương chiến mở ra. Bọn họ không biết, mình cũng bất quá là trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Thành Cửu chơi cờ người Hứa Hạo, lúc này đang hưởng thụ mỹ nhân vần quanh. Từ từ Hứa Hạo trong miệng biết được sư phụ Lạc Khuynh Tiên mang thai tin tức. Bạch Như Nguyệt nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngày thứ hai, nàng không kịp chờ đợi đi tới sư phụ Lạc Khuynh Tiên nơi ở đã lâu không gặp tên đồ đệ này, chứng kiến Bạch Như Nguyệt một khắc kia, Lạc Khuynh Tiên trên mặt tràn đầy vui sướng. Như Trăng, đã lâu không gặp. Bạch Như Nguyệt cung kính hành lễ, trong mắt cũng rất vui mừng. Sư phụ, Như Trăng cũng rất nhớ ngài. Đại sư tỷ Phùng Tử Huyên cùng tiểu sư muội Hứa Tình Tuyết đã đi tới. Hứa Tình Tuyết oán giận nói: "Tam sư tỷ, người tới Ma Đô mở ca nhạc hội, cũng không nói với chúng ta một tiếng, quá không có suy nghĩ." Phùng Tử Huyên cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, sư muội, ngươi cái này có thể không phải đúng à?" Bạch Như Nguyệt cười cười xấu hổ, không biết nên giải thích như thế nào. "Đại sư tỷ, tiểu sư muội, ta cái này cũng là lâm thời quyết định, không kịp thông báo. Lần sau nhất định sẽ không." Ánh mắt rơi vào sư phụ Lạc Khuynh Tiên trên người, nhìn lấy giống như tựa thiên tiên sư phụ, lúc này hơi bụng to ra, nàng tâm tình vô cùng phức tạp. Náo hải không ngừng hiện ra các loại tâm tư, nghĩ đến sư phụ trong bụng nghi ngờ giống như Hứa Hạo hải tử. Hứa Hạo là tiểu sư muội ba ba, lại là sư phụ nhận ra sư mình, đó chính là sư bá. Mà sư tỷ muội cùng chính mình, cùng Hứa Hạo quan hệ cũng là thật không minh bạch. Đây cũng quá rối loạn. Ngày hôm nay, bởi vì Như Trăng đến, đại gia quyết định chúc mừng một cái. Nhị sư tỷ Liễu Di Nhiên cũng sẽ qua đây, còn mời Hứa Hạo cái này sư bá. Vừa nghe nói Hứa Hạo cũng tới, Bạch Như Nguyệt rất gấp gáp. Nàng muốn cự tuyệt, lại tìm không được lý do thích hợp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thầy cho cả nhà tề tụ, Hứa Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Làm Hứa Hạo đến lúc bị nhiệt liệt hoan nghênh, mang thai Lạc Khuynh Tiên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Chương 403, sư minh, người đã đến rồi. Hứa Hạo mỉm cười đáp lại nói: "Sư muội, xem ngươi khí sắc không tệ, ta an tâm." Đám người cũng rồn rập xuống lại. Hứa Tình Tuyết vui sướng nói: "Ba ba, ngươi đã tới, chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu." Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng. Phùng Tử Huyên cũng vừa cười vừa nói: "Sư phụ, ngài gần nhất có thể bận rộn dữ chứ? Chúng ta đã lâu lắm chưa thấy ngài." Hứa Hạo lắc đầu nói: "Con tốt, một ít việc vặt mà thôi, các ngươi gần nhất như thế nào đây?" Đại gia ngươi một câu ta một lời trò chuyện, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Duy chỉ có Bạch Như Nguyệt ngây tại chỗ, trong mắt tràn đầy cuốn quýt. Nàng vẫn là không cách nào tiếp thu cái này hỗn loạn quan hệ. Chứng kiến tam sư muội bộ dạng, Phùng Tử Huyên nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, nói rằng: "Tam sư muội, lo lắng làm cái gì, còn không cùng sư bá chào hỏi." Bạch Như Nguyệt phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Sư bá tốt." Hứa Hạo ý vị thâm trường cười gật đầu. Nụ cười kia làm cho Bạch Như Nguyệt hoảng hốt. Một cố dự cảm bất hảo xông lên đầu nàng nội vã cúi đầu, không dám nhìn nữa Hứa Hạo ánh mắt. Đúng lúc này, nhị sư tỷ Liễu Di Nhiên cũng đến. Đại gia lần nữa hàn huyên một trận. So sánh với đối mặt Hứa Hạo, Bạch Như Nguyệt lần này chân thành nhiều. Nàng cũng rất tưởng niệm sư phụ cùng sư tỷ muội. Sư tỷ muội mấy cái cũng trò chuyện đi vào. Trong biệt thự, bữa cơm kéo ra màn che. Khó có được thầy trò cả nhà tề tụ một đường. Hứa Hạo cũng không keo kiệt, xuất ra rút thưởng rút được túi tiên nướng. Rượu này cũng không bình thường. Đối với mang thai Lạc Khuynh Tiên không chỉ không có chỗ hỏng, ngược lại có lợi chỗ. Đây là muốn một lưới bắt hết nhịp điệu. Liền mang thai Lạc Khuynh Tiên cũng không buông tha. Kỳ thực, mang thai mới đoạn thời gian đó xác thực không thích hợp vận động. Nhưng qua đoạn thời gian đó, lấy Lạc Khuynh Tiên đang kính thực lực, không sợ không chịu nổi. Làm Hứa Hạo xuất ra bình rượu, Liêu Di Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhớ tới lần trước uống qua Hứa Hạo rượu. Mùi vị đó, đến nay nhưng để cho nàng dư vị vô cùng. Liêu Di Nhiên tiếp nhận bình rượu, nhiệt tình vì mỗi người rót một chén. Chứng kiến muốn uống rượu, Bạch Như Nguyệt trong lòng căng thẳng, lập tức cự tuyệt nói: "Ta liền không uống." Nàng rất sợ uống say, Hứa Hạo biết rằng vậy. Liêu Di Nhiên lại cường ngạnh bắt trở về: "Trận này dạ yến nhưng là vì ngươi cử hành, ngươi không uống sao được?" Bạch Như Nguyệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Trong lòng suy nghĩ, một chén rượu mà thôi, nàng cũng có thực lực trong người, hẳn là không uống say nàng. Khen ngược say rượu, Liêu Di Nhiên không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Trên mặt lộ ra say mê biểu tình, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh không khuyết đại như vậy. Thật hay giả? Còn lại chúng nữ dồn dập phát sinh nghi vấn. Lạc Khuynh Tiên có chút do dự, nàng nhẹ vỗ về hơi bụng to ra, nhìn về phía Hứa Hạo. Hứa Hạo cười cổ vũ nàng, yên tâm đi, rượu này đối với ngươi cùng hải tử đều tốt. Lạc Khuynh Tiên cũng cầm lấy một chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không có cái loại này kích thích cảm giác, ngược lại cảm giác ấm áp, đặc biệt thoải mái. Xác định sẽ không đối với trong bụng hải tử thai hại phía sau. Lạc Khuynh Tiên lại nhấp một hơi lớn, chép miệng nói rằng, uống rất ngon. Bạch Như Nguyệt nửa tin nửa ngờ uống một ngụm. Trong ngay mắt, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, phảng phất thăng tiên giống nhau. Nàng cũng không đề cập tới nữa không uống rượu. Đám người vừa ăn cơm, nói chuyện tiếng, một bên thưởng thức rượu ngon. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Ba ba, rượu này từ lâu tới, hảo hảo uống. Rất lâu không có như thế vui vẻ tụ chung một chỗ. Một bữa cơm ăn xong, chúng nữ cho dù có thực lực trong người, cũng nằm ở vi vân trạng thái. Đây chính là Hứa Hạo có ý định khống chế kết quả. Không phải vậy triệt để say liền không có ý nghĩa. Buổi tối, chúng nữ đều chẳng muốn trở về. Tại bên trong biệt thự nghỉ ngơi. Vào đêm, sớm về đêm chính thức bắt đầu. Hứa Hạo đem Phùng Tử Huyền, Liễu Di Nhiên, Bạch Như Nguyệt cùng Lạc Khuynh Tiên đều an bài vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính giường rất rộng, ngủ lấy 5 người dư giả. Còn như Hứa Tinh Tuyết, ngày hôm nay không tốt xuống tay với nàng. Tuy là cái này thầy cho mấy cái đều là nữ nhân của hắn, nhưng loại chuyện như vậy vẫn không thể làm cho các nàng biết. Hôm nay trọng điểm cũng là các nàng thầy cho mấy cái, không thể xuống tay với Hứa Tinh Tuyết, nhưng là có biện pháp để cho nàng tham dự. Hứa Hạo đem Hứa Tinh Tuyết an bài ở phòng ngủ chính sát vách. Liên tại tiến nhập phòng ngủ chính trước, Hứa Hạo đem nàng cảm giác say sưa tan, còn chuyên môn để lại cửa vá. Lúc này, Phùng Tử Huyên, Bạch Như Nguyệt, Liêu Di Nhiên cùng Lạc Khuynh Tiên đều có chút men say. Các nàng gò má hơi phím hồng, trong ánh mắt lộ ra một loại mê ly quang thải. Làm Hứa Hạo đi vào phòng ngủ chính, Phùng Tử Huyên cùng Liêu Di Nhiên hai cái này sớm bị Hứa Hạo thu phục nữ nhân. Trong lòng tình cảm trong nháy mắt bị đốt, đặc biệt chủ động hướng Hứa Hạo dán qua đây. "Sư phụ, người rốt cuộc đã tới." Nhân ra một mực chờ đợi nguyên nghi. Trong mắt Phùng Tử Huyên tràn đầy chờ mong màu sắc. Liêu Di Nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nàng trong thanh âm mang theo một tia quyến rũ. "Ba ba, nhân gia rất nhớ ngươi." Nàng dán thật chặt, phản phất có dung nhập vào. Bạch Như Nguyệt thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời cảnh giác, ý thức được sự tình có cái gì không đúng. Hứa Hạo trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, chậm rãi nói rằng: "Hôm nay là chúc mừng sư muội trở về, trước từ các ngươi sư muội bắt đầu đi." Bạch Như Nguyệt nghe vậy, trong lòng khẩn trương, từng bước lui lại. Hứa Hạo lại lên tiếng: "Như chăng biết 25 quan hệ của chúng ta, không nguyện cùng chúng ta thông đồng làm vậy, về sau nhất định sẽ ẩn nút chúng ta. Cũng tỉ như lần này mở ca nhạc hội, cũng không thông báo, cái này chính là một cái tín hiệu. Về sau như chăng nhất định sẽ với các ngươi càng lúc càng xa." Các nàng mặc dù có chút men say, nhưng cơ bản năng lực phán đoán vẫn còn ở biết Hứa Hạo nói là đối với. Phụ tử Huyên cùng Liễu Di Nhiên trong mắt lóe lên lo lắng màu sắc. Các nàng xưa quan hệ tỷ muội vẫn đều rất tốt, không phải là chị em ruột, lại hơn hẳn chị em ruột. Vừa nghĩ tới có tỷ muội phải ly khai các nàng, trong lòng của các nàng vẫn vẻ, các nàng không muốn tam sư muội ly khai, chúng ta muốn làm cả đời hảo tỷ muội. Lạc Khuynh Tiên cũng không muốn mất đi tên đồ đệ này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa Hạo thần sắc nghiêm ngẫm, không nhanh không chậm nói rằng, vậy còn không đơn giản, để cho nàng giống như các ngươi không được sao? Nhiều đánh mấy lần mặt trượt, tăng tiến một chút tình cảm. Các ngươi còn chưa tin năng lực của ta sao? Tam nữ nghe xong Hứa Hạo lời nói, cái hiểu cái không gật đầu. Hứa Hạo nhìn về phía Bạch Như Nguyệt, tiếp tục nói, như trăng dường như không phối hợp à, xem ra có chút xấu hổ, muốn không các ngươi giúp một tay nàng. Tam nữ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía không ngừng lùi lại Bạch Như Nguyệt. Các nàng trong mắt lóe lên một tia kiên định. Các ngươi không nên tới a. Một tiếng này la lên, đem căn phòng cách vách Hứa Tình Tuyết từ trong mộng thức tỉnh. Hứa Tình Tuyết lắc lắc đầu. Kỳ quái là, rõ ràng uống say, lại không có say rượu ảm đạm. Ngược lại cảm giác tinh thần sung mãn, trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Lòng hiếu kỳ khu xử nàng ra khỏi phòng. Chương 404, nữ chủ tự tiến cử cái chiếu. Lạt mềm một chặt, bị ngược lại. Điên cuồng chương 404, nữ chủ tự tiến cử cái chiếu. Lạt mềm một chặt, bị ngược lại. Điên cuồng nhìn lấy sư phụ cùng hai cái sư tỷ, cùng nhau khi phụ tam sư tỷ. Hứa Tình Tuyết đại chịu chấn động, mắt không hề nháy một cái. Ken. Bạch Như Nguyệt xấu hổ và giận dữ tột cùng, tâm tình giá trị 888 ken. Hứa Tình Tuyết bất khả tư nghị, tâm tình giá trị 777 ken. Ngày hôm sau, cả nhà thầy trò đều đã đợi trễ. Bao quát Hứa Tình Tuyết, nàng nằm ở trên giường, hai mắt hơi tơ máu, trong đầu không ngừng hiện lên đêm qua chứng kiến hình ảnh, chấn kinh đến khó có thể ngủ. Mà sư phụ của nàng cùng mấy cái sư tỷ lại là mệt mỏi ngủ thật say. Vào buổi trưa, đám người tề tụ, tuy nhiên cũng rất trầm mặc, vi diệu bầu không khí tràn ngập trong không khí. Bạch Như Nguyệt vẫn biểu tình ưu oán, sư phụ cùng sư tỷ muội dĩ nhiên liên hợp lại khi dễ chính mình. Nàng ngoác miệng ra, tức giận nói: "Các ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy?" Lạc Khuynh Tiên ho nhẹ một tiếng, hơi lộ ra lúng túng nói: "Nguyệt Nhi a, chúng ta cũng là không muốn ngươi ly khai, theo ngươi sư bá thật tốt ta." Bạch Như Nguyệt quay đầu đi chỗ khác, vẫn còn ở sinh khí. Chúng nữ cũng đều có chút xấu hổ. Hồi tưởng lại ngày hôm qua, các nàng đều uống say, lại trợ giúp Hứa Hạo làm ra chuyện như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây không phải là ép người làm gái điếm sao? Hứa Tình Tuyết vẫn cúi đầu, ngón tay vắt mặc áo sừng. Nàng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Trong ngày thường tựa thiên tiên sư phụ, ôn nhu hảo phóng các sư tỷ, đêm qua dĩ nhiên như vậy mở ra. Nhân Thiết Băng A Hứa Hạo miệng hơi cười, toàn bộ đều nắm trong tay bên trong. Tối hôm qua lại cắt lấy một đại sóng. Đừng xem Hứa Tình Tuyết nữ nhi này, chỉ nàng cống hiến tâm tình giá trị tối đa. Ăn xong cơm trưa, Hứa Hạo sự liêu phất y thứ, hắn lưu lại ngược lại xấu hổ, vẫn là giao cho thầy trò mấy người xử lý hậu sự ai chậm ra. Mây đen bao phủ toàn bộ phủ đệ. Theo gần nhất Triệu Cửu bài hát chèn ép buộc phát mãnh liệt, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đều đắm chìm ở trong sự ngột ngạt. Thần vô hồi ý bên ngoài cho thấy phi phàm tài năng, dưới sự hướng dẫn của hắn đối kháng Triệu Cửu bài hát, Trầm Gia Hận không thể lập tức đem Trầm Lạc Nhạn gả cho Tần Vô Hối hận. Thẩm Trầm Ngư lòng nóng như lửa đốt, nàng tuyệt không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy muội muội gả cho một cái người không thích. Bưu Kỳ cái này Tần Vô Hối hận, còn là một xuyên biệt tới lao quái vật, cứ để cho người khó có thể tin. Nhưng đi qua Tần Vô Hối hận gần đây đủ loại biểu hiện, Thẩm Trầm Ngư cùng Trầm Lạc Nhạn hai tỷ muội đã xác nhận, chân chính Tần Vô Hối hận chết đi từ đâu. Bây giờ cổ thân thể này linh hồn đã thay đổi một cái, vì tiến thêm một bước xác nhận, Thẩm Trầm Ngư cố ý tìm Trầm gia chủ, tìm hiểu có hay không âm thầm tính kế quá Triệu gia. Trầm gia chủ nôn từ hàm hồ, điều này làm cho Thẩm Trầm Ngư càng thêm xác định, đây tuyệt không phải Tần Vô Hối hận trò đùa dai, nàng tuyệt không cho phép muội muội gả cho một cái vực ngoại thiên ma. Càng nghĩ, chỉ có Hứa Hạo có thể cứu muội muội. Thẩm Trầm Ngư rốt cuộc lấy dũng khí, quyết định đi tìm Hứa Hạo, trở thành Hứa Hạo nữ nhân. Chỉ có cái này dạng mới được Hứa Hạo trợ giúp. Cùng muội muội Trầm Lạc Nhạn cáo biệt, muội muội, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi. Thẩm Trầm Ngư nhãn thần kiên định, nàng lần nữa đi tới Hứa Thị tập đoàn. Trước sân khấu nhân viên công tác rất có nhãn lực độc đáo, liếc mắt liền nhận ra nàng là Trầm Gia Thiên Kim, vội vã chạy đi thông báo. Chỉ chốc lát sau liền trở về, đối với Thẩm Trầm Ngư đưa tay bí bảo, Trầm tiểu thư, chúng ta tổng tài cho mời. Thẩm Trầm Ngư không phải là lần đầu tiên tới nơi đây thấy Hứa Hạo, nhưng lần này tâm tình của nàng phá lệ tâm thần bất định. Dù sao nàng lần này đến đây là muốn cùng với Hứa Hạo, thậm chí còn có thể khiến ra câu dẫn thủ đoạn. Trong lòng nàng không khỏi nói thầm, không biết Hứa Hạo có nhìn hay không được với nàng. Giang giác, Thẩm Trầm Ngư không biết là, liền tại nàng bước vào Hứa Thị tập đoàn một khắc kia, một đạo ẩn dấu ở trong góc thân ảnh, cấp tốc nhấn cả mạ giặt khoái môn. Người này chính là Triệu Cửu bài hát phái tới thủ hạ, chuyên môn phụ trách giám thị Hứa Hạo nhất cử nhất động. Hắn nhớ ký Triệu Cửu bài hát gặp qua Thẩm Trầm Ngư, mặc dù không xác định tin tức này có hữu dụng hay không, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn còn là chụp được bức ảnh truyền trở về. Ở một gian xa hoa trong phòng làm việc, Triệu Cửu bài hát đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý văn kiện. Đột nhiên, điện thoại di động truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, biểu hiện trên màn ảnh lấy mới vừa thủ hạ truyền đến bức ảnh. Trong hình Thẩm Trầm Ngư đang đi vào Hứa Thị tập đoàn. Triệu Cửu bài hát nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Trầm Ngư đi tìm Hứa Hạo làm cái gì? Thẩm Trầm Ngư cùng Hứa Hạo nhận thức, hắn đây là biết đến. Hắn đã cảnh cáo nàng để cho nàng cách xa Hứa Hạo, hiển nhiên không có nghe hắn mà nói. Một cố dự cảm bất hảo ở trong lòng phát lên. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại của thủ hạ. Ngữ khí nghiêm nghị nói: "Ngươi cho ta nhìn chăm chú Thẩm Trầm Ngư, thời khắc quan tâm nàng hướng đi, vừa có động tĩnh liền lập tức nói cho ta biết." Bên đầu điện thoại kia, thủ hạ vội vã đáp lại: "Là, lão đại, ta nhất định nhìn chòng chọc nàng." Ôm tâm tình khẩn trương, Thẩm Trầm Ngư đi vào tổng tài phòng làm việc. Hứa Hạo thấy được nàng, ngữ khí ôn hòa hô: "Trầm Ngư à, tới, ngồi, nếm thử cái này mới đến trà." Thẩm Trầm Ngư đi tới gần, chậm rãi ngồi xuống, hai tay có chút bất an vùng nhíu. Nàng lấy dũng khí mở miệng: "Hứa tổng, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện trọng yếu tình." "Ồ, chuyện gì?" Hứa Hạo đặt chén trà xuống, nhìn lấy Thẩm Trầm Ngư. Thẩm Trầm Ngư sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi nói rằng: "Hứa tổng, ta biết khả năng rất mạo muội, nhưng ta thật sự là không có cách nào." Nàng hơi cúi đầu, hai tay bất an bắt mặc áo sừng. "Trong nhà không phải là muốn muội muội ta gả cho Tần gia người thiếu gia kia, ta không muốn muội muội gả cho một cái người không thích, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu nàng." Hứa Hạo thở dài, trên mặt toát ra một tia làm có dễ. "Trầm Ngư, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là mặt trên cảnh cáo ta, không thể ra tay can thiệp." Thẩm Trầm Ngư trong lòng cảm giác nặng nề, thật chẳng lẽ không có hy vọng rồi sao? Nhưng nàng không cam lòng liền từ bỏ như vậy, mí môi một cái, nàng có chút ngập ngừng nói: "Hứa tổng, ngươi cảm thấy ta thế nào?" Trong lòng Hứa Hạo khẽ nhúc nhích, kịch hay sắp bắt đầu sao? Vì vậy, hắn chăm chú nhìn Thẩm Trầm Ngư, nói: "Trầm Ngư, ngươi rất đẹp, khí chất xuất chúng, hơn nữa năng lực của ngươi cũng rất mạnh, chỗ quản lý tình quả đoán lưu loát, ở trên thương trường là một tay hảo thủ." Nhưng mà những lời này cũng không phải là Thẩm Trầm Ngư muốn nghe. Nàng quyết tâm nói tiếp: "Cái kia, Hứa tổng cảm thấy ta và Lâm Sơ Tình Lâm tổng so với như thế nào đây?" Nàng đương nhiên sẽ không đợi tin Triệu Văn Thao lời nói của một bên. Trong khoảng thời gian này nàng cũng điều tra một cái, phát hiện Lâm Sơ Tình cùng Hứa Hạo quan hệ xác thực thật không minh bạch. Chương 404, nàng còn tra được càng nhiều. Lúc đó Lâm Sơ Tình công ty bị Sở Gia nhà bảo đều nhanh muốn phá sản, là Hứa Hạo hỗ trợ giải quyết. Lâm Sơ Tình có thể đem Lâm thị tập đoàn phát triển cho tới bây giờ quy mô, không thể thiếu Hứa Hạo chống đỡ. Có thể thấy được Hứa Hạo đối nàng nữ nhân là thật sự rất tốt. Thẩm Trầm Ngư càng phát ra tin tưởng, chỉ cần nàng thành Hứa Hạo nữ nhân,
Hứa Hạo sẽ giúp nàng muội muội thoát khỏi đám hỏi vận mệnh.
Ách.
Hứa Hạo giả vờ lưỡng lự, ánh mắt ở trên người Thẩm Trầm Ngư dừng lại chốc lát, lại phảng phất lâm vào trong hồi ức. Một lát sau, hắn mới nói: các ngươi đều là vô cùng xuất sắc nữ tử, rất khó nói ai càng tốt hơn, có thiên thu a. Thẩm Trầm Ngư bén nhạy bắt được Hứa Hạo cái kia sợi lưỡng lự, nàng trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nàng hơi hất cằm lên, kiên định nhìn lấy Hứa Hạo. Nếu như ta giống như Lâm Sơ Tỉnh, trở thành Hứa tổng nữ nhân, Hứa tổng nguyện ý giúp ta sao? Hứa Hạo nghe xong kinh hãi, vội vàng khoát tay nói: Trầm Ngư nói gì vậy, ta cái này tuổi tác đều có thể làm người ba ba. Ta không phải đã nói rồi sao? Không phải ta có giúp hay không vấn đề của ngươi, là ta thật không thể can thiệp thương trường. Thẩm Trầm Ngư phát hiện Hứa Hạo trong lời nói hoa điểm, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói không thích hợp, có hy vọng. Nàng đội vàng nói: Hứa tổng, ta không ngại vấn đề tuổi tác, người xem đứng lên tuổi rất trẻ à, không có chút nào lộ vẻ già, còn rất có mị lực. Xác thực, Hứa Hạo vẫn duy trì chừng 30 tuổi dáng dấp, chính là lớn nhất mị lực thời điểm. Nhưng mà, Hứa Hạo lại lắc đầu cự tuyệt nói: không được, chúng ta tuổi tác chênh lệch đặt ở nơi đây, ngươi còn có thật tốt nhân sinh. Ta biết ngươi rất quan tâm muội muội ngươi, nhưng ngươi đừng nội, còn có những biện pháp khác. Thẩm Trầm Ngư nhìn ra Hứa Hạo từ chối cũng không cường liệt. Nàng giả vờ ảm nhiên nói: chẳng lẽ ta so với Lâm Sơ Tình còn kém nhiều như vậy sao? Hứa Hạo giả vờ kinh ngạc: làm sao ngươi biết Sơ Tình? Thẩm Trầm Ngư khẽ cắn môi: Lâm Sơ Tình so với ta lớn hơn không được bao nhiêu à, Hứa tổng có thể cùng Lâm Sơ Tình cùng một chỗ, cũng không nguyện cùng với ta. Hứa tổng, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực sao? Hứa Hạo lạt mềm buộc chặt nói Trầm Ngư: ngươi yên tĩnh một chút, ta cũng không muốn bởi vì chuyện này để cho ngươi làm ra quyết định sai lầm. Thẩm Trầm Ngư trong mắt lóe lên một tia của tường: Hứa tổng, ta hiện tại rất tỉnh táo, ta là nghiêm túc. Cái này, Hứa Hạo há miệng, làm như không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng làm việc rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Lúc này, Thẩm Trầm Ngư làm một cử động to gan, phản phất hạ cực đại quyết tâm. Nàng chậm rãi kéo ra váy khóa kéo, theo khóa kéo trượt, lộ ra trắng non đầu vai, như tuyết da thịt, ở dưới ngọn đèn, tản ra mê người sáng bóng. Tiếp theo là tinh xảo xương vai xanh. Thẩm Trầm Ngư nhãn thần quyết tuyệt, vì cứu vớt muội muội, nàng không đếm xỉa đến. Hứa Hạo vẻ mặt khiếp sợ, hắn liền vội vàng đứng lên, đi nhanh tới, đưa tay giúp nàng kéo tốt y phục. Trung điệp thở dài: Trầm Ngư, ngươi cái này cái gì? Dừng một chút, Hứa Hạo tiếp tục nói: được rồi, bị ngươi phát hiện ta cũng không giấu giếm, thế nhưng ta và Sơ Tinh cùng ngươi không giống với, chúng ta là có cảm tình trụ cột. Thẩm Trầm Ngư căn bản không tin, lừa gạt ai đó? Lâm Sơ Tình so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, cũng có thể làm con gái của ngươi, hai người có tình cảm gì? Hứa Hạo bắt đầu tiểu cố sự: Trầm Ngư, ta và Sơ Tinh gặp nhau cũng là một hồi duyên phận. Khi đó, công ty của nàng rơi vào khốn cảnh. Sau lại, ở tiếp xúc chung, chúng ta phát hiện có rất nhiều cộng đồng truy cầu. Thẩm Trầm Ngư giống như là bị cảm động, con ngươi chuyển động, nói rằng: kỳ thực ta cũng thích Hứa tổng, Hứa tổng có thể ở thời gian một năm đem Hứa thị tập đoàn phát triển đến bây giờ quy mô, là thần tượng của ta. Nói xong, nàng liền nhào tới Hứa Hạo trong lòng, yêu thương nhung nhớ. Hứa Hạo thân thể cứng đờ nhẹ nhàng đẩy một cái Thẩm Trầm Ngư: Trầm Ngư, đừng như vậy, ngươi lánh tính một điểm. Thẩm Trầm Ngư lại ôm chặt lấy Hứa Hạo: Hứa tổng, cầu ngươi giúp ta một chút muội muội, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Hứa Hạo bất đắc dĩ nói: Trầm Ngư, ngươi buông ta ra trước, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Trầm Ngư lại không chịu buông tay, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh: thực sự là ta thấy mà yêu. Hứa tổng, ta thực sự không có biện pháp khác, và ngươi. Hứa Hạo vỗ vỗ Thẩm Trầm Ngư phía sau lưng: Trầm Ngư, ngươi trước đừng có gấp, ta sẽ nghĩ những biện pháp khác, chuyện này đối với ngươi tuyệt không công bằng. Thấy Hứa Hạo vẫn là bất vi sở động, Thẩm Trầm Ngư nhãn thần tiềm thước, ngược lại ở Hứa Hạo trước mặt đã mất hết mặt mũi mặt. Nếu như còn đạt đến không thành mục đích, đó không phải là đi không? Hơn nữa ở lúc tới liền đã làm xong chuẩn bị, còn đang chờ cái gì? Thẩm Trầm Ngư triệt để ngoan tâm xuống tới, nàng trực tiếp đem váy xé ra, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, sau đó đem khuôn mặt tiến tới. Không nghĩ tới nàng sẽ lớn như vậy can đảm. Hứa Hạo giống như là bị sợ đến, cả người cương ở nơi đó, không có bất kỳ động tác. Thẩm Trầm Ngư thấy thế, trong lòng đã khẩn trương lại kiên định. Nàng ôm Hứa Hạo cái cổ, tùy tiện gặm. Nhưng mà, nàng liền là cái tân thủ, căn bản không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Hứa Hạo quyết định giúp một tay nàng, dạy nàng làm sao miệng chớ. Trong quá trình này, thoạt nhìn là Thẩm Trầm Ngư chủ động, Hứa Hạo ấm ở trong lòng Thẩm Trầm Ngư tràn ngập mâu thuẫn. Nàng biết mình hành vi có chút hoang đường, nhưng vì muội muội, nàng không có lựa chọn nào khác. Ken, Thẩm Trầm Ngư tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 789, triệu triệu hảo. Sau này, Hứa Hạo làm ra một bộ tự trách dáng vẻ. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Thẩm Trầm Ngư, ấy nấy nói rằng: Trầm Ngư, xin lỗi, ta không nên đối ngươi như vậy. Đều do ta nhất thời xung động, mất đi lý trí. Thẩm Trầm Ngư trên mặt lộ ra vẻ đề bài. Tuy là cũng vì mất đi lần đầu tiên mà thất vọng mất mát, nhưng nàng lại lắc đầu: không trách Hứa tổng, đều là ta tự nguyện. Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia dứt khoát: ngươi yên tâm, coi như liều mạng bị bên trên chế tài, ta cũng ban ngươi giải quyết triệu cửu bài hát. Nghe được Hứa Hạo lời nói, Thẩm Trầm Ngư một trận mừng rỡ, mục đích cuối cùng là đã tới. Nhưng khi nàng biết được Hứa Hạo phải hao phí giá rất lớn lúc, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm động. Nàng nhìn Hứa Hạo, trong mắt lóe ra lệ quang: Hứa tổng, cảm ơn ngươi. Nói, Thẩm Trầm Ngư đưa lên môi thơm. Hứa Hạo lại đột nhiên nói: đừng núp đích.
Thẩm Trầm Ngư nhất thời sửng sốt. Rất nhanh, nàng đã nhận ra không thích hợp. Nàng xem hướng Hứa Hạo, bất khả tư nghị. Hứa Hạo cũng quá lợi hại rồi a. Nào có 50 tuổi, thậm chí 30 tuổi cũng không giống. So với 18 tuổi tiểu tử còn muốn tinh lực dồi dào. Lại là một phen chiến miên. Thời gian bất chi bất giác đi tới chặng vạng. Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư đi ra Hứa thị tập đoàn. Đã trải qua một phen giao lưu, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cần phải đi bổ sung điểm. Chỉ là, đi vào lúc Thẩm Trầm Ngư còn rất bình thường, đi ra lúc lại có vẻ hơi không được tự nhiên. Nàng cước bộ có chút không phải tự nhiên, nhãn thần cũng thỉnh thoảng né tránh lấy. Yêu, mà ở cách đó không xa, Triệu Cửu Bài hát thủ hạ vẫn giám sát bí mật lấy Hứa thị tập đoàn động tĩnh. Khi thấy Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư cùng đi ra khỏi tới, lập tức mừng rỡ, giơ lên cả mạ giác, cấp tốc đè xuống quái môn, chụp được hai người bức ảnh. Chương 405, từng bước rơi vào tay giặc hoa tỉ muội. Vị hôn thê bị Hứa Hạo làm cho chương 405, từng bước rơi vào tay giặc hoa tỉ muội. Vị hôn thê bị Hứa Hạo làm cho bức ảnh truyền cho Triệu Cửu Bài hát. Lúc này Triệu Cửu Bài hát đang ở chính mình làm trong phòng làm việc, trong tay vuốt vuốt một chi bút máy, nhãn thần suy tư. Đột nhiên, ken một tiếng tin tức gợi ý vang lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Triệu Cửu Bài hát vội vã buông bút máy, cầm điện thoại di động lên. Khi thấy trong hình Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư lúc, hắn đồng tử mãnh địa co rụt lại, nhất là Thẩm Trầm Ngư gò má ửng đỏ. Cái kia khác đi bộ tri thức kết hợp nàng và Hứa Hạo rất thân cận tình huống, trong nháy mắt cũng là người ta liên tưởng đến một ít không thể miêu tả hình ảnh. Triệu Cửu Bài hát chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng trán, hắn mạnh mẽ đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Hắn vẫn nghi hoặc Thẩm Trầm Ngư đi tìm Hứa Hạo làm cái gì. Hiện tại xem ra, dĩ nhiên là đi đầu hoài tống bão. Có thể tại trong ấn tượng của hắn, Thẩm Trầm Ngư không phải cái loại này định đoạt nữ nhân a, nàng làm sao sẽ cùng với Hứa Hạo? Triệu Cửu Bài hát vô luận như thế nào cũng không tin tưởng. Hắn lập tức gọi thông điện thoại của thủ hạ, ngữ khí lạnh như băng nói: "Cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, ta lập tức tới ngay." Nói xong, hắn cúp điện thoại, lập tức xuất môn. Hắn muốn đi tìm Thẩm Trầm Ngư để hỏi rõ ràng. Thẩm Trầm Ngư như thế một cái đại mỹ nữ, Triệu Cửu Bài hát nói không có ý nghĩ đó là giả. Hơn nữa Thẩm Trầm Ngư hay là hắn bị hôn thê, bây giờ lại bị người khác nhúng chàm. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, lòng nóng như lửa đốt, cấp thiết muốn đi hỏi cho ra nhẽ. Làm Triệu Cửu Bài hát lúc chạy đến, Hứa Hạo đang cùng Thẩm Trầm Ngư ở một nhà hàng bên trong ăn cơm. Hứa Hạo biểu hiện ra hổ thẹn tâm lý, cho Thẩm Trầm Ngư gắp thức ăn. "Trầm Ngư, nếm thử cái này, mùi vị không tệ." Xem Hứa Hạo đối nàng tốt, Thẩm Trầm Ngư cũng cảm giác hổ thẹn. Nàng cảm giác mình tính kế Hứa Hạo, vì hồi báo Hứa Hạo phần này ôn nhu, nàng cũng xốc lên đồ ăn để vào Hứa Hạo trong chén. Xấu hổ nói: "Hứa tổng, ngươi cũng ăn." Triệu Cửu Bài hát khí thế hung hăng xông vào nhà hàng, bị trước mắt cái này ấm áp một màn hấp dẫn. Khi hắn chứng kiến Thẩm Trầm Ngư bộ dạng, nhất là cái kia giữa hai lông mày như có như không thiếu phụ khí chất, tâm hắn mãnh địa trầm xuống, xác định Thẩm Trầm Ngư đã thất thân. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng tràn ngập toàn thân. Triệu Cửu Bài hát lăng lăng nói: "Trầm Ngư, ngươi như thế nào cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ?" Thanh âm hắn hơi run, phảng phất tao thụ đả kích khổng lồ. Thẩm Trầm Ngư cau mày, trên mặt tràn đầy chán ghét, không chút khách khí đáp lại nói: "Mắc mớ gì tới ngươi? Trong nhà làm cho muội muội gả cho Tần gia cái kia đại thiếu, còn không đều là Triệu Cửu Bài hát bức. Nàng không có một chút sắc mặt tốt." Trong lòng đối với Triệu Cửu Bài hát càng là tràn ngập phẫn nộ. Triệu Cửu Bài hát vội vàng nói: "Trầm Ngư, ta đây là quan tâm ngươi a, ngươi biết Hứa Hạo hắn là người gì sao? Hắn liền là cái người cặn bã bại hoại, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, lừa dối thiếu nữ ngu ngốc." Thần sắc hắn lo lắng, nỗ lực làm cho Thẩm Trầm Ngư nhận rõ Hứa Hạo chân diện mục. "Ha ha, quan tâm ta? Ta cảm ơn ngươi a." Thẩm Trầm Ngư ngữ khí bao hàm trào phúng, căn bản không tin tưởng Triệu Cửu Bài hát lời nói. Mắt thấy Triệu Cửu Bài hát chính mình cảm động, Hứa Hạo vẻ mặt ngoạn bị nói: "Bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, Trầm Ngư cái này dạng, còn không phải là ngươi bức." Triệu Cửu Bài hát không rõ vì sao, cau mày vấn đạo: "Ngươi có ý tứ?" Hứa Hạo tiếp tục nói: "Nếu không phải là ngươi chèn ép Trầm gia, Trầm gia làm sao để cho Trầm Ngư muội muội cùng Tần gia thông gia? Trầm Ngư cũng sẽ không vì bảo hộ muội muội làm ra lựa chọn như vậy." Với anh, Triệu Cửu Bài hát như bị lôi kích, đầu trống rỗng. Nguyên lai là cái này dạng. Phía sau không cần Hứa Hạo nói, là hắn biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Trầm Ngư vì bảo hộ muội muội không trở thành gia tộc đám hỏi vật hy sinh, quyết định tìm người đối phó hắn, cuối cùng cầu đến Hứa Hạo trên đầu. Vì thế không tiếc hy sinh chính mình, lại là bởi vì hắn, muội muội bị rửa sạch nhai cả vỏ, cũng là hắn xung động đối với Hứa Hạo độc thủ. Hiện tại vị hôn thê cũng bởi vì hắn thành Hứa Hạo nữ nhân. Hắn thật không nghĩ tới biết xảy ra chuyện như vậy. Triệu Cửu Bài hát sở dĩ ra tay với Trầm gia, là bởi vì Trầm gia cùng Triệu gia liên minh, hắn muốn tiêu diệt Triệu gia. Trầm gia cản con đường của hắn, coi như cuối cùng đem Trầm gia diệt, hắn cũng sẽ không đem Trầm gia như thế nào. Nhưng là Thẩm Trầm Ngư cũng không biết, nếu như sớm một chút nói cho nàng biết thì tốt rồi. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Trong lúc nhất thời, trong lòng Triệu Cửu Bài hát bị vô tận hối hận tràn đầy. Hứa Hạo bỏ thêm một đũa đồ ăn ăn: "Triệu Cửu Bài hát đúng không? Ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thị trường, lập tức đình chỉ đối với Triệu gia, Trầm gia cùng Tần gia trên ép. Ta đã bằng lòng Trầm Ngư xuất thủ, đừng đến lúc đó nghĩ lui đều đã muộn." Nghe được Hứa Hạo lời nói, Triệu Cửu Bài hát phục hồi tinh thần lại. Hắn giết người một dạng nhãn thần nhìn lấy Hứa Hạo: "Ngươi xuất thủ thì thế nào? Đã cho ta sợ ngươi sao?" Hứa Hạo lộ ra một vẻ giễu cợt cười: "Thanh niên nhân,
tự tin là chuyện tốt, thế nhưng không nên quá tự phụ. Triệu Cửu bài hát lạnh rên một tiếng. Hứa Hạo, ngươi bất ở chỗ này làm ta sợ. Ta Triệu Cửu bài hát cũng không phải là bị sợ đại, ta nếu dám làm, sẽ không sợ hậu quả. Hứa Hạo lắc đầu. Minh ngoan bất linh. Triệu Cửu bài hát căm tức Hứa Hạo. Hứa Hạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cao thượng đến mức nào, ngươi có ý gì ta còn không biết sao? Thừa dịp chúng ta bây giờ lưỡng bại câu thương, ngươi đứng ra chai cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi, còn thu hoạch một cái đại mỹ nữ. Ngươi thật đúng là một người cặn bã bại hoại à, mới đem ta muội muội lừa, hiện tại lại lừa gạt một cái. Chương 405, Thẩm Trầm Ngư nghe vậy, sắc nghi không chừng. Chẳng lẽ Hứa Hạo thật đánh cái chủ ý này? Hứa Hạo thản nhiên nói, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, ta có thể phát thệ bất động Trầm gia mày may. Hắn đúng là đánh lấy chai cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi ý tưởng. Hiện tại song phương lưỡng bại câu thương, hắn chính là thời điểm xuất thủ. Bất quá hắn nhưng không nghĩ quá di chuyển Triệu gia cùng Trầm gia. Nếu là hắn lại xuất thủ chèn ép mấy cái đỉnh lưu gia tộc, mặt trên thật muốn tìm hắn nói chuyện. Hơn nữa hắn xuất thủ cũng lãng phí thời gian tinh lực. Giao cho Thẩm Trầm Ngư cùng Triệu Linh Nhi xử lý cũng rất không tệ. Ngược lại hai cái này đều là nữ nhân của hắn. Thẩm Trầm Ngư tin Hứa Hạo lời nói, không phải vậy không cần thiết phát thệ. Cho rằng Triệu Cửu bài hát là ở phá hư nàng và Hứa Hạo quan hệ. Lúc này đối nổi lên Triệu Cửu bài hát. Triệu Cửu bài hát, ngươi không nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng, Hứa tổng không phải ngươi nói loại người như vậy. Triệu Cửu bài hát nhìn lấy Thẩm Trầm Ngư, nói rằng, Thẩm Trầm Ngư, ngươi bị hắn lừa còn không biết, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, chờ hắn đạt tới mục đích mình, sẽ đem ngươi quăng đi. Thẩm Trầm Ngư kiên định nói, sẽ không, Hứa tổng không phải người như vậy, ngươi đừng tưởng rằng mọi người đều giống như ngươi vì tư lợi. Thấy Thẩm Trầm Ngư cái kia quyết tuyệt dáng dấp, Triệu Cửu bài hát trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Hắn há miệng, dường như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là lưu lại một câu, ngươi sẽ hối hận, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nói xong, Triệu Cửu bài hát xoay người, cước bộ trầm trọng rời đi. Keng. Triệu Cửu bài hát lòng như cho nguội, tâm tình giá trị 1000 keng. Triệu Cửu bài hát tâm tính băng, tâm tình giá trị 1001 keng. Chiếm được Hứa Hạo cam đoan, Thẩm Trầm Ngư trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống. Hai người sau khi cơm nước xong, Thẩm Trầm Ngư vốn định trở về. Trong nhà còn có một cặp sự tình chờ đấy nàng xử lý. Không cầu hoa tươi nhưng mà, Hứa Hạo như thế nào lại buông tha nàng đâu? Nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, tăng tiến quan hệ của hai người. Hắn quan tâm nói với Thẩm Trầm Ngư, "Trầm Ngư, buổi tối ở lại đây đi, để cho ta chiếu cố ngươi. Đã trễ thế này, ngươi trở về ta lo lắng." Thẩm Trầm Ngư do dự nói rằng, "Hứa tổng, không cần, chính ta có thể." Hứa Hạo cầm nàng tay, "Trầm Ngư, bây giờ lúc này, ngươi cần phải có người ở bên người chiếu cố ngươi." Thẩm Trầm Ngư vừa nghĩ tới trở về, nếu như bị người nhà nhìn ra đầu mối gì sẽ không tốt. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, nàng cuối cùng bằng lòng Hứa Hạo lưu lại. Vào đêm, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ sái ở trong phòng. Thẩm Trầm Ngư nằm ở trên giường, trong lòng có chút khẩn trương. Hứa Hạo chậm rãi tới gần. "Trầm Ngư, ngươi thật đẹp." Thẩm Trầm Ngư gò má nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu. "Hứa tổng, ngươi..." Nàng chưa kịp nói xong, liền nói không ra lời. Trong mấy mắt, một cỗ điện lưu truyền khắp Thẩm Trầm Ngư toàn thân. Nàng tâm loạn như ma, đã khẩn trương lại chờ mong. Lại là một trận phiên vân phúc vũ. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm sái ở trong phòng. Hứa Hạo mở mắt. Sau đó không lâu, Thẩm Trầm Ngư tỉnh lại. Nàng mang trên mặt một tia ngượng ngùng cùng mệt mỏi. "Ngày hôm nay nhất định phải trở về." Hứa Hạo không tiếp tục cưỡng cầu, nói với nàng, "Trầm Ngư, ta khiến người ta tiễn ngươi trở về. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi." Thẩm Trầm Ngư gật đầu, cảm nhận được Hứa Hạo quan tâm, trong lòng ấm áp. Đưa đi Thẩm Trầm Ngư, Hứa Hạo tìm đến Hồng Sắc Vi, phân phó một sự tình, đem phía trước Triệu Văn Thao tới công ty tìm hắn bức ảnh, làm cho Triệu Cửu bài hát biết. Truyền lại ra là Triệu Văn Thao tác hợp hắn cùng Thẩm Trầm Ngư tin tức. Hồng Sắc Vi lập tức đi làm. Đã ngủ Thẩm Trầm Ngư, Triệu Văn Thao yêu cầu đã tới. Hứa Hạo cũng không có muốn hủy ước ý tứ. Bất quá, Triệu Văn Thao biết được hơi nhiều, không thể lưu lại. Tại giải quyết Triệu Văn Thao trước, được tìm một cái có nổi hiệp. Triệu Cửu bài hát liền là cái người tốt chọn. Bên kia, Triệu Cửu bài hát ở sau khi lấy được tin tức này, nhất thời giận tím mặt. Toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Lần trước cùng Thẩm Trầm Ngư lúc ăn cơm gặp phải Triệu Văn Thao, Hứa Hạo cũng khéo hợp ở đây. Ăn cơm trong lúc, Triệu Văn Thao một mực tại dẫn đạo Thẩm Trầm Ngư cùng Hứa Hạo đề tài. Lúc đó hắn liền cảm giác có chút duy hòa. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Triệu Văn Thao đã mã, dĩ nhiên tại tác hợp Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư. Sinh ra a. Dù nói thế nào, Thẩm Trầm Ngư hiện tại cũng là hắn vị hôn thê, lại đem vị hôn thê đưa cho Hứa Hạo. Triệu Cửu bài hát giận không kềm được, lập tức dò thăm Triệu Văn Thao chỗ, đang đằng sát khí đi qua. Khi hắn chứng kiến Triệu vấn đề từ Triệu thị tập đoàn đi ra, hắn đi lên liền níu lấy Triệu Văn Thao áo, giận dữ hét: "Triệu Văn Thao, người tên hôn đản này, ngươi lại đem Thẩm Trầm Ngư trở thành vật hy sinh, đưa cho Hứa Hạo, ngươi còn là người sao?" Triệu Văn Thao sửng sốt, trong lòng thầm kêu không tốt. Cái gia hỏa này là làm sao mà biết được? Bắt được ánh mắt của hắn biến hóa, Triệu Cửu bài hát tức giận trùng thiên, một cái tát đánh tới. Ba, Triệu Văn Thao khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, phun ra mấy viên mang huyết nha răng. Nhưng trên mặt của hắn không có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại thật cao hứng, mang theo nụ cười. Triệu Cửu bài hát giận dữ, tiếp tục đánh Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao cười lạnh một tiếng. "Ngươi đã biết, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta và Hứa Thúc Thúc đạt điều ước đã ký định, chỉ cần đem Thẩm Trầm Ngư đưa đến hắn trên giường, hắn đã giúp ta tiêu diệt ngươi.
chuẩn bị xong thừa nhận Hứa thị tập đoàn chế tài a. Chương 406, muội muội lương sư vấn tội. Tỷ muội tình thâm. Nhất định vừa bị tử. Chương 406, muội muội lương sư vấn tội. Tỷ muội tình thâm. Nhất định vừa bị tử. Triệu Cửu bài hát tức giận đến cả người run, hai mắt đỏ bừng, phảng phất có thể phun ra lửa. Triệu Văn Thao, ngươi đạp mã phải đối phó ta, liền hướng ta tới. Thẩm Trầm Ngư nàng sao mà vô tội? Triệu Văn Thao mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo vẻ đắc ý hanh. Vì đạt được mục đích, hy sinh một nữ nhân lại tính là cái gì? Triệu Cửu bài hát, ngươi còn là quá ngây thơ rồi. Triệu Cửu bài hát giận không kèm được, lần nữa nâng tay lên, hung hăng vô hướng Triệu Văn Thao bên kia gò má. Một tát này so trước đó càng thêm dùng sức, đánh Triệu Văn Thao gương mặt sưng lên, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Trên thực tế, Triệu Cửu bài hát vẫn là nâng tay, không phải vậy lấy hắn lực lượng đã đủ một cái tát đem Triệu Văn Thao đánh bể. Ngươi cho rằng tìm Hứa Hạo là có thể trừng trị ta sao? Triệu Văn Thao, ngươi bản tính gọi lộn số. Triệu Văn Thao xóa đi vết máu ở khóe miệng, lộ ra một vẻ giữ tật cười. Ha ha, Triệu Cửu bài hát quá tự phụ. Hứa thị tập đoàn bắt đầu há lại ngươi có thể chống đỡ, ngươi sẽ chờ bị hủy diệt a. Lúc này, một đạo hiểu điệu Anna bóng người đã đi tới. Nữ sinh này được cực kỳ xinh đẹp, một đầu như buộc tóc dài tùy ý tán lạc tại đầu vai, con cong liễu mi dưới là một đôi trong suốt sáng sủa đôi mắt, sóng mũi cao, xinh xắn miệng, tinh xảo ngũ quan tổ hợp lại với nhau, tản ra một loại linh động đẹp. Trên trán lại cùng Thẩm Trầm Ngư giống nhau đến mấy phần. Không sai, nàng chính là Thẩm Trầm Ngư muội muội, Trầm Lạc Nhạn. Hai ngày trước, tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư cùng với nàng cáo biệt phía sau, một ngày chưa có trở về. Sau khi trở về tỷ tỷ thường thường một cái người đờ ra, thoạt nhìn lên mất hồn mất vía. Trầm Lạc Nhạn rất là lo lắng, hỏi tỷ tỷ chuyện gì xảy ra. Tỷ tỷ lại không nói câu nào. Trầm Lạc Nhạn càng nghĩ, cảm thấy có phải hay không Triệu Văn Thao khi dễ tỷ muội một tỷ. Dù sao phía trước, tỷ tỷ liền thường thường vì cùng Triệu Văn Thao thông gia mà cảm thấy lo lắng. Vì vậy, nàng quyết định tìm đến Triệu Văn Thao hương sư vấn tội. Không nghĩ tới, vừa tới nơi đây, liền thấy Triệu Cửu bài hát hành hung Triệu Văn Thao một màn. Trầm Lạc Nhạn bị cả kinh che miệng lại. Quá khốc liệt, chưa từng thấy qua như vậy bạo lực tràn diện. Còn tưởng rằng là kẻ bắt cóc hành hung. Nàng không muốn bị liên lụy, xoay người định rời đi. Triệu Cửu bài hát cũng là nhận ra nàng. Hắn phía trước điều tra qua Trầm gia tỷ muội tư liệu, biết đây là Thẩm Trầm Ngư muội muội. Trầm Lạc Nhạn dung nhan làm cho hắn kinh diễm, không thể so với tỷ tỷ nàng sai. Thấy Trầm Lạc Nhạn muốn đi, Triệu Cửu bài hát vội vàng kêu ở nàng. Trầm tiểu thư chờ, các loại. Trầm Lạc Nhạn dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu, hầu nghi nói, ngươi biết ta? Triệu Cửu bài hát mở miệng nói, ta và chị ngươi nhận thức, nghe nói qua ngươi. Nghĩ tới Thẩm Trầm Ngư, trong lòng hắn liền cảm giác khó chịu. Tuy là Thẩm Trầm Ngư rơi xuống kết quả như vậy, là Triệu Văn Thao tính kế, tác hợp cho Hứa Hạo, nhưng là trách hắn đối với Thẩm gia chèn ép. Ngươi là? Thẩm Trầm Ngư cũng không có tin tưởng hắn lời nói, mà là cảnh giác vấn đạo. Triệu Cửu bài hát đáp lời, ta gọi Triệu Cửu bài hát. Cái gì? Ngươi chính là Triệu Cửu bài hát? Trầm Lạc Nhạn nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó giận dữ. Cũng là bởi vì ngươi đối với Thẩm gia chèn ép, ta và tỷ tỷ mới bị gia tộc yêu cầu thông gia, ngươi đem chúng ta làm hại thật thê thảm. Kỳ thực nàng cũng biết, việc này không trách được Triệu Cửu bài hát trên đầu, nhưng vẫn là rất tức giận. Triệu Cửu bài hát sắc mặt không phải tự nhiên. Trầm tiểu thư, ta biết cho các ngươi mang đến quấy nhiễu, nhưng ta không phải là có ý định nhằm vào các ngươi tỷ muội. Trầm Lạc Nhạn tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn có mặt mũi nói tỷ tỷ của ta, ngươi có biết hay không, tỷ tỷ hai ngày này có bao nhiêu khó khăn quá. Nghe được nàng lời nói, Triệu Cửu bài hát tâm mạnh nắm chặt. Hắn khẩn trương hỏi, Thẩm Trầm Ngư nàng thế nào? Trầm Lạc Nhạn như trước rất tức giận nói, cũng là bởi vì ngươi, trong nhà để cho ta tỷ tỷ và người này đính hôn, thường thường tinh thần chán nản. Bưu Kỳ hai ngày này càng là mất hồn mất vía. Trong lòng Triệu Cửu bài hát một trận đau đớn, kiềm chế dưới cái này cổ tâm tình. Xem Trầm Lạc Nhạn bộ dạng, Thẩm Trầm Ngư cũng không có đem chuyện đã xảy ra nói cho cô muội muội này. Triệu Cửu bài hát do dự một chút, vẫn là quyết định đem sự tình nói ra. Cái này Trầm Lạc Nhạn tính cách đơn thuần, để cho nàng nhận thức đến Triệu Văn Thao chân diện mục, chớ bị hắn cho lừa rồi. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới Hứa Hạo, nếu để cho tên rác rưởi kia biết Thẩm Trầm Ngư còn có một muội muội, chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định phải làm cho Trầm Lạc Nhạn để cao cảnh giác. Vì vậy, Triệu Cửu bài hát nói rằng, Trầm tiểu thư, kỳ thực tỷ tỷ ngươi hao tổn tinh thần, không phải là bởi vì cùng Triệu Văn Thao đính hôn chuyện này. Trầm Lạc Nhạn nhíu mày, ngươi có ý tứ? Triệu Cửu bài hát sâu hấp một khẩu khí, nói ra chuyện đã xảy ra. Triệu Văn Thao liên hợp Hứa Hạo, tính kế Thẩm Trầm Ngư, đã rơi vào rồi trong tay Hứa Hạo. Tỷ tỷ ngươi có phải là vì này phiền não? Trầm Lạc Nhạn quá sợ hãi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Triệu Văn Thao là ta tỷ tỷ vị hôn phu, ngươi nói hắn đem vị hôn thê đưa cho nam nhân khác, điều này sao có thể? Triệu Cửu bài hát khổ sở nói, tuy là rất khiến người ta khó mà tin được, nhưng đây chính là sự thực. Nói xong, hắn một tay lấy Triệu Văn Thao vồ tới, lớn tiếng đặt câu hỏi. Triệu Văn Thao ngươi nói, ta mới vừa nói, có phải thật vậy hay không? Ở Triệu Cửu bài hát đấu đả dưới. Chương 406, chương 406, Triệu Văn Thao cuối cùng bất chiêu. Là vì đạt được Hứa thị tập đoàn trợ giúp, ta không có lựa chọn nào khác. Trầm Lạc Nhạn lâm vào cực độ khiếp sợ ở giữa, ngốc ngốc nhìn lấy Triệu Văn Thao, làm sao cũng không thể tin được chính mình nghe được. Qua một lúc lâu, nàng thanh âm run rẩy mở miệng. Triệu Văn Thao, ngươi làm sao có thể làm như thế? Tỷ tỷ là ngươi vị hôn thê a, ngươi lại. Triệu Cửu bài hát nhìn lấy Trầm Lạc Nhạn nói, Trầm tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Triệu Văn Thao cùng Hứa Hạo trả giá thật lớn.
Không đúng.
Trầm Lạc Nhạn phát hiện hoa điểm, vội vàng nói, coi như hỗn đản này tác hợp tỷ tỷ của ta cùng cái kia Hứa Hạo, tỷ tỷ của ta làm sao lại cùng với Hứa Hạo?
Nàng tâm tình kích động,
trừ phi tỷ tỷ nguyện ý, nhưng tỷ tỷ làm sao lại thích một cái lao nam nhân?
Sở dĩ
các ngươi hợp lại lừa gạt ta.
Triệu Cửu bài hát há miệng,
sợ Trầm Lạc Nhạn không tin, hắn mở miệng nói,
tỷ tỷ ngươi thì không muốn thấy ngươi gả cho Tần gia đại thiếu, muốn mượn Hứa Hạo lực lượng trừng trị ta.
Đã không có ta chèn ép, nhà ngươi liền sẽ không buộc ngươi cùng Tần gia thông gia.
Nói lên cái này, hắn cũng rất hối hận.
Hối hận màu sắc ở trên mặt hiện lên.
Sớm biết, liền đem chỉ chèn ép Triệu gia sự tình, nói cho Thẩm Trầm Ngư đều là hắn hại Thẩm Trầm Ngư.
Với anh, Trầm Lạc Nhạn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, náo hải ông tác hưởng.
Suy tư Triệu Cửu bài hát lời nói.
Dần dần, nàng rốt cuộc hiểu rõ một sự tình.
Thảo nào tỷ tỷ cam đoan nói, có thể ngăn cản ta và Tần gia thông gia.
Trước đây sở dĩ không có động tác, là tỷ tỷ không có chuẩn bị sẵn sàng, thảo nào tỷ tỷ đoạn thời gian đó không yên lòng.
Nghĩ đến là ở suy nghĩ muốn không cần làm ra hy sinh.
Bây giờ gia tộc thúc giục chặt, tỷ tỷ rốt cuộc làm ra quyết định, vì ta hy sinh chính mình.
Trầm Lạc Nhạn sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phỗng.
Nàng không thể nào tiếp thu được, tỷ tỷ hóa ra là bởi vì nàng hy sinh chính mình.
Mắt thấy Trầm Lạc Nhạn bộ dáng này, Triệu Cửu bài hát không đành lòng.
Nhưng vì để cho nàng chán ghét Triệu Văn Thao cùng Hứa Hạo,
hắn còn là tiếp tục nói,
tỷ tỷ ngươi có năng lực, có thể đối với ngươi Trầm gia làm ra công hiến, cùng Triệu Văn Thao đám hỏi, nhưng thật ra là ngươi.
Thế nhưng bị tỷ tỷ ngươi cản lại, thay thế ngươi thông gia.
Trầm Lạc Nhạn mừng rỡ,
trong mắt nổi lên lệ quang,
tự lẩm bẩm,
tỷ tỷ
ngươi vì sao phải làm như vậy?
Triệu Cửu bài hát thở dài,
bởi vì nàng yêu ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi gả cho một cái người không thích, hy sinh chính mình đổi lấy hạnh phúc của ngươi.
Hoa.
Trầm Lạc Nhạn nước mắt tràn mi mà ra,
tỷ tỷ, ta không muốn ngươi vì ta hy sinh, ta muốn đi tìm nàng.
Ken.
Trầm Lạc Nhạn hổ thẹn không chịu nổi, tâm tình giá trị 666. Trầm Lạc Nhạn lòng nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng về đến nhà.
Khi nàng đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư.
Thẩm Trầm Ngư chứng kiến muội muội trở về,
nhất là muội muội Lê Hoa Đái Vũ dáng dấp, để cho nàng thốt nhiên biến sắc.
Liên vội vàng tiến lên ân cần hỏi,
Lạc Nhạn, ngươi làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Trầm Lạc Nhạn trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở,
tỷ tỷ, trước đây cùng Triệu gia thông gia, đám hỏi đối tượng có phải hay không ta, ngươi là thay thế ta đi đám hỏi đúng hay không?
Thẩm Trầm Ngư trầm mặt xuống,
muội muội đây là biết chuyện đã xảy ra.
Thấy tỷ tỷ không nói lời nào, Trầm Lạc Nhạn lập tức xác nhận chuyện này là thực sự.
Sau đó lại cấp thiết nói,
tỷ tỷ ngươi hồ đồ a,
ngươi làm sao có thể bởi vì ta cùng Hứa Hạo cái kia lão nam nhân cùng một chỗ đâu?
Trầm Lạc Nhạn ngây thơ lãng mạn,
đối với Hứa Hạo không là rất biết, biết hắn 50 năm cất bước,
là một lao đầu tử.
Thẩm Trầm Ngư trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười,
kỳ thực Hứa tổng tốt vô cùng.
Trầm Lạc Nhạn gấp rồi,
tốt cái gì?
Ngươi trả lại cho hắn nói, người tốt biết 197 liên hợp Triệu Văn Thao lừa ngươi.
Ừ.
Thẩm Trầm Ngư nghi hoặc nhìn lấy muội muội,
Hứa Hạo cùng Triệu Văn Thao có quan hệ gì?
Thấy tỷ tỷ còn bị lừa gạt ở trống bên trong,
Trầm Lạc Nhạn liền đem ngày hôm nay chuẩn bị đi tìm Triệu Văn Thao phiền phức,
gặp phải Triệu Cửu bài hát sự tình nói một lần.
Thì ra là thế.
Thẩm Trầm Ngư bừng tỉnh,
thảo nào lần kia uống trà còn có ăn cơm, Triệu Văn Thao biểu hiện có chút quái dị,
còn có hắn ở trước mặt mình nói những lời này,
cũng có dẫn dắt ý tứ hàm xúc.
Nhìn lấy vội vàng muội muội, Thẩm Trầm Ngư nói rằng,
Lạc Nhạn ngươi đừng lo lắng, chuyện này nhất định là Triệu Văn Thao tự chủ trương, không có quan hệ gì với Hứa tổng.
Vì sao nàng biết cho là như thế?
Nếu như Hứa Hạo ngay từ đầu liền đối nàng có ý tứ,
vậy tại sao hai ngày trước nàng đưa tới cửa, Hứa Hạo vẫn còn cự tuyệt?
Coi như ở nàng chủ động dưới, hai người ở cùng một chỗ,
Hứa Hạo cũng là hổ thẹn chiếm đa số.
Chủ yếu vẫn là Hứa Hạo vẫn không có biểu hiện ra đối nàng từng có phi phàm nghĩ.
Nhất định là Triệu Văn Thao biết Hứa Hạo có rất nhiều nữ nhân,
đem nàng tác hợp cho Hứa Hạo,
bởi vì hai người mục tiêu tương đồng,
đều là muốn đối phó Triệu Cửu bài hát.
Mình và Hứa Hạo cùng một chỗ, khẳng định cùng Hứa Hạo ra điều kiện,
cũng tránh cho hắn Triệu gia bị diệt.
Ta đây là bị Triệu Văn Thao tính kế.
Trong lòng Thẩm Trầm Ngư phát lạnh,
chính mình dù sao cũng là Triệu Văn Thao vị hôn thê,
hắn dĩ nhiên cũng hạ thủ được.
Thẩm Trầm Ngư thầm hạ quyết tâm,
tuyệt đối sẽ không buông tha Triệu Văn Thao.
Thấy tỷ tỷ vẫn như thế tin tưởng Hứa Hạo,
Trầm Lạc Nhạn cuốn cùng nói,
tỷ tỷ, ngươi nhất định là bị cái kia Hứa Hạo lừa, ngươi như thế nào còn tin tưởng hắn?
Đây không phải là bị gạt, còn nhân ra đếm tiền sao?
Thẩm Trầm Ngư vì Hứa Hạo nói tốt,
tốt lắm ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, Hứa tổng người tốt vô cùng, đối với ta rất tốt.
Hứa tổng đã hứa hẹn sẽ giúp chúng ta đối phó Triệu Cửu bài hát, đến lúc đó trong nhà liền sẽ không buộc ngươi gả đi Tần gia.
Trầm Lạc Nhạn vừa cảm động lại là dậm chân,
nàng cho rằng tỷ tỷ đang dáng chống đỡ, không khỏi hảo não tự trách.
Đều do ta, nếu không phải là bởi vì ta, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không hy sinh chính mình.
Thẩm Trầm Ngư nhẹ nhàng ôm lấy muội muội,
Lạc Nhạn, tỷ tỷ biết vĩnh viễn bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì.
Tỷ tỷ.
Trầm Lạc Nhạn ôm chặt lấy tỷ tỷ.
Thẩm Trầm Ngư vỗ nhẹ sau lưng của nàng thoải mái.
Chương 407, chế tạo trăm vạn hồn viên.
Cô em vợ ý.
Ngồi đợi đưa tới cửa. Chương 407, chế tạo trăm vạn hồn viên.
Cô em vợ ý.
Ngồi đợi đưa tới cửa bên kia, Hứa Hạo đứng ở trong đình viện. Trước mặt hắn, quỳ một đạo thân ảnh.
Người nọ như ưu linh trầm mặc,
nhìn về phía trong mắt Hứa Hạo tràn đầy cuồng nhiệt.
Nàng, chính là không lâu bị Hứa Hạo rút được cương kính đỉnh phong tử sĩ.
Hứa Hạo chậm rãi mở miệng nói, đem ngươi triệu hoán qua đây, là có một hạng trọng yếu nhiệm vụ, phải đón ngươi. Tử sĩ hơi gật đầu, cùng đợi chủ thượng mệnh lệnh. Xoát, Hứa Hạo vung tay lên, lấy ra nhân hoàng lá cờ. Cái kia lá cờ tản ra yếu ớt hồng quang, quang mang tuy là yếu ớt, lại cực kỳ quỷ dị, phản phất tẩn chứa ma lực, khiến người ta nhìn một cái liền sinh ra hàn ý trong lòng. Cờ này cần thu thập linh hồn, tài năng mới có thể biến cường. Nhưng mà ở nơi này hiện đại xã hội, thực sự không thích hợp tiến hành đại quy mô giết người phóng hỏa. Châu Phi là một cái tuyệt hảo thu thập linh hồn chi địa. Hứa Hạo ghen nghiên cứu sở liền mở ở nơi đó. Nếu chiếm được bảo vật như vậy, liền không thể làm cho hắn hít bụi. Như thế nào đi nữa cũng phải thu thập cái bản hồn, thậm chí sĩ bản hồn. Như lúc nào cảm thấy không thú vị, liền hơi mào một cái chiến đấu. Thu thập trăm vạn hồn cũng không phải là không thể. Ngược lại người nơi nào nhiều, dã man cằn cỗi, tùy tiện làm sao dàn bạn. Hứa Hạo đem nhân hoàng lá cờ đưa cho tử sĩ. Người đi Châu Phi, hết khả năng thu thập linh hồn. Nói xong, tử sĩ đưa hai tay ra, vững vàng tiếp nhận. Nàng nhìn trong tay nhân hoàng lá cờ, trong mắt không có sợ hãi chút nào, chỉ có kiên định cùng trung thành. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Hạo khẽ gật đầu. Rất tốt, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tử sĩ đứng dậy, xoay người rời đi. Thân ảnh rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Cương Kính đỉnh phong là hắn thủ hạ tối cường giả, rồi hướng hắn trung thành và tận tâm, giao cho nàng đi làm 590 thích hợp nhất. Tử sĩ sau khi rời đi, Hứa Hạo cầm điện thoại di động lên, bấm bí thư Quý Phi Tuyết điện thoại. Bên đầu điện thoại kia rất nhanh truyền đến Quý Phi Tuyết thanh âm. Tổng tài, có gì phân phó? Hứa Hạo mắt sáng lên, cái kia Triệu Cửu bài hát ngày quá lâu, là nên dọn dẹp một chút. Người đi phối hợp Triệu gia, Trầm gia, Tần gia độc thủ. Quý Phi Tuyết lập tức trở về nói, minh bạch, ta lập tức căn bài. Ma đồ thương trường, gần nhất trong khoảng thời gian này, một cái đại hình thương chiến, làm lòng người bàng hoàng. Triệu Cửu bài hát sớm có chuẩn bị, khí thế hung hùng, thế phải đem Triệu gia nổ tận gốc. Tần Vô Hối hận tuổi trẻ tài cao, cùng Triệu gia, Trầm gia liên thủ, miễn cưỡng làm xong rồi cùng Triệu Cửu bài hát đối kháng. Tần Vô Hối hận đứng ở Tần gia cao ốc tầng cao nhất bên trong phòng làm việc, cự đại rơi xuống đất phía trước cửa sổ, đem thành thị lộng lấy đèn thu hết vào mắt. Trong mắt hắn tràn đầy sầu lo. Trong phòng làm việc bầu không khí ngưng trọng, các trợ thủ khẩn trương bận rộn, phân tích các loại số liệu cùng tình báo. Thế cục trước mắt tuy là giằng co, nhưng Triệu Cửu bài hát thực lực hùng hậu, chúng ta không thể phớt lờ. Tần Vô Hối hận trong thanh âm để lộ ra vẻ bề bài, không có ngón tay vàng, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mỗi cái quyết sách đều liên quan đến gia tộc hưng suy vinh đủ, cũng liên quan đến sống chết của hắn, chỉ có thể thắng không thể thua. Cùng lúc đó, Triệu Cửu bài hát cũng ở trong phòng làm việc ra lệnh, trong lúc giơ tay nhấc chân tỏa ra cường đại khí tràng. Hai anh chống lại được rồi sao? Bất quá là vô vị dãy rủa mà thôi. Triệu Cửu bài hát khoe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn đối với mình thật lực tràn ngập lòng tin. Nhưng mà liền tại song phương rằng có không nghỉ thời điểm, Hứa Hạo đột nhiên gia nhập trận này thương chiến. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt phá vỡ cân bằng. Theo Hứa Hạo gia nhập vào, thế cục bắt đầu xảy ra long trời lở đất biến hóa. Triệu Cửu bài hát công ty trước tiên chịu đến trùng kích. Trên thị trường, các loại tin tức bất lợi vào tới, giá cổ phiếu bắt đầu trên diện rộng ngã xuống. Đồng bạn hợp tác dồn dập rời đi. Nhìn lấy không ngừng truyền đến tin tức xấu, Triệu Cửu bài hát sắc mặt cực vi khó coi. Hắn vẫn nộ vô bản, giận dữ hét: "Đáng chết! Hứa Hạo làm sao mạnh như vậy, cho ta đánh trả!" Một phen luống cuống tay chân, lại không có hiệu giải quyết. Triệu Cửu bài hát ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, vội vã liên hệ tổng bộ rút ra tài chính, nỗ lực chống lại Hứa Hạo chế tài, lập tức điều đi tài chính qua đây. Triệu Cửu bài hát hướng về phía điện thoại cấp thiết nói rằng, đối diện chuyển đến do dự thanh âm: "Đại cung chủ, điều đi tài chính phiêu lưu rất lớn, chúng ta cần thời gian ước định." "Không có thời gian, lập tức, dựa theo ta nói làm." Triệu Cửu bài hát gầm hét lên. Hứa Hạo không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải là trực kích bảy tấc, làm cho đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Triệu Cửu bài hát dùng hết thủ đoạn, cũng là chuyện vô bổ. Triệu gia, Trầm gia, Tần gia gia chủ biết được Hứa Hạo xuất thủ phía sau, vui mừng quá đỗi. Triệu gia gia chủ ngồi ở nhà mình xa hoa trong thư phòng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý ha ha. Hứa tổng dĩ nhiên xuất thủ, cái này Triệu Cửu bài hát rốt cuộc phải rơi đài. Chủ nhà họ Thẩm cũng hưng phấn nói, nhất định là Triệu Cửu bài hát quá phận, liền Hứa tổng đều không nhìn nổi, giúp chúng ta đối phó hắn. Tần gia gia chủ thì tại trong phòng hội nghị, hướng về phía một đám thành viên nói, lần này chúng ta phải thật tốt cảm tạ Hứa tổng, không có hắn xuất thủ, chúng ta còn không biết cũng bị Triệu Cửu bài hát áp chế tới khi nào. Tần Vô Hối hận lại nghi hoặc không thôi. Hắn cau mày, vào nghĩ. Chương 407, cái này Hứa Hạo là ai? Tiểu thuyết bên trong không có cái này nhân loại a. Hắn tại sao sẽ đột nhiên nô ra, lợi hại như vậy, không nên không có kịch tình mới là. Ở Hứa Hạo mãnh liệt dưới sự công kích, Triệu Cửu bài hát quân lính tan rã. Đại lượng tài sản bị gồm đâu. Các nhân viên lòng người bàng hoàng, dồn dập bắt đầu tìm kiếm mới lối ra. Khi này chàng thương chiến khói thuốc súng từng bước tán đi, Triệu Cửu bài hát huy hoàng buôn bán đế quốc, bây giờ đã đại thế đã mất. Hắn dưới cờ ở Cửu Châu công ty bị nổ tận gốc, bây giờ chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Trong lòng Triệu Cửu bài hát không cam lòng, cho rằng cái này liền đánh bại ta. Bất quá là Cửu Châu một cái chi nhánh công ty mà thôi, ta còn biết lại ngóc đầu trở lại. Keng. Triệu Cửu bài hát hận nộ muốn điên, tâm tình giá trị 999 mà lúc này, Triệu gia, Trầm gia, Tần gia cũng là một phen khác cảnh tượng nhiệt náo.
Diệt Triệu Cửu bài hát tập đoàn buôn bán, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất đương chúc Hứa Hạo. Bọn họ cũng uống chút canh. Triệu gia trong đại sảnh, Triệu gia gia chủ vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hưng phấn mà đi qua đi lại. Ha ha, lần này chúng ta kiếm được đầy buồn đầy bát, Hứa, BBI, tổng thực sự là lợi hại a. Bên cạnh thành viên gia tộc nhóm cũng dồn dập phụ họa nói. Đúng vậy, gia chủ, lần này ít nhiều Hứa tổng xuất thủ. Chủ nhà họ Thẩm ở nhà mình xa hoa trong biệt thự, bưng một ly rượu đỏ, nên miệng lên. Không hổ là Hứa tổng, vừa ra tay, Triệu Cửu bài hát liền không còn sức đánh trả chút nào. Thần gia cũng là thu hoạch tương đối khá. Trận này thương chiến mặc dù có thể thu được thắng lợi, phải may mắn mà có Hứa Hạo. Triệu gia, Trầm gia, Tần gia, Tam gia gia chủ trải qua thương nghị quyết định tổ chức một hồi yến hội, để bày tỏ đối với Hứa Hạo cảm tạ. Triệu gia gia chủ tự mình gọi thông Hứa Hạo điện thoại, ngữ khí hơi cung kính nói: "Hứa tổng, ta là gia chủ Triệu gia. Lần này ít nhiều ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta mới chỉ có thu được thắng lợi lớn như vậy. Vì biểu đạt chúng ta cảm tạ, chúng ta cố ý tổ chức một hồi yến hội, hy vọng Hứa tổng có thể rất hân hạnh được đón tiếp tham gia." Bên đầu điện thoại kia, Hứa Hạo thanh âm vang lên: "Tốt, các ngươi đã như vậy thịnh tình, ta đây liền làm phiền." Sau khi cúp điện thoại, Triệu gia gia chủ lập tức phân phó thủ hạ chủ bị yến hội. Ba đại gia tộc người đều công việc lu bù lên, tỉ mỉ chọn sân bãi, chuẩn bị mỹ thực và rượu ngon. Yến hội cùng ngày, phòng yến hội bị sáng chói ngọn đèn, chiếu rọi được dường như mộng huyễn. Khách đông, phi thường náo nhiệt. Triệu gia, Trầm gia, Tần gia gia chủ mang theo mỗi cái gia tộc thành viên trọng yếu, thật sớm ở môn môn miệng mong mỏi cùng trông mong, chờ Hứa Hạo đến. Triệu Văn Thao mặc thẳng tây trang, trong thần sắc mang theo một tia cung kính cùng chờ mong. Hứa Hạo thực sự làm xong rồi, chỉ cần hắn đem vị hôn thê đưa đến trên giường, Hứa Hạo thì giúp một tay giải quyết Triệu Cửu bài hát, hiệu suất là thực sự cao. Tần Vô Hối hận lòng tràn đầy hiếu kỳ, từ Hứa Hạo gia nhập vào thương chiến, trợ giúp bọn họ đối phó Triệu Cửu ca hậu, hắn vẫn tại điều tra Hứa Hạo. Tần Vô Hối hận mày nhăn lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Cái này Hứa Hạo đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vốn là chỉ là giá trị con người 10 tỷ, gần nhất một năm càng là đi qua đủ loại quyết sách, làm cho Hứa thị tập đoàn thị giá trị bành trướng gấp trăm lần, đạt tới gần vạn ước quy mô. Lớn như thế lão, làm sao sẽ không có ở tiểu thuyết bên trong xuất hiện qua?" Tần Vô Hối hận làm sao cũng nghĩ không thông. Thẩm Trầm Ngư cùng Trầm Lạc Nhạn 2 tỷ bội cũng đứng ở trong đám người. Thẩm Trầm Ngư khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt lại có một vẻ phức tạp màu sắc. Trong lòng Trầm Lạc Nhạn phẫn nộ, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này khi dễ nhà tỷ tỷ hỏa, đến cùng có cái gì mị lực, còn làm cho tỷ tỷ hung hăng khen hắn tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người chờ mong càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, một chiếc xe chậm rãi lái tới. Đang lúc mọi người nhìn soi mói dừng lại, cửa xe mở ra, Hứa Hạo khí vũ hiên ngang đi xuống xe. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao ngất, nhãn thần thâm thúy mà tự tin. Phản phất hết thể đều tại hắn trưởng khống ở giữa. Tam gia gia chủ lập tức tiến ra đón. Triệu gia gia chủ mặt tươi cười, trong giọng nói mang theo tia tia định ngọn: "Hứa tổng có thể tới, là vinh hạnh của chúng ta, lần này thắng lợi toàn bộ nhờ Hứa tổng xuất thủ." Chủ nhà họ Thẩm cũng đội vào nói: "Cảm ơn Hứa tổng giúp chúng ta giải vây." Thần gia gia chủ nói tiếp: "Hứa tổng, chúng ta đều ở đây Ma Đô, về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn." Hứa Hạo khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vệt cười nhạt: "Đại gia khách khí, về sau cơ hội hợp tác còn rất nhiều." Tam gia gia chủ mời Hứa Hạo vào phòng yến hội. Trầm Lạc Nhạn chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Khi thấy Hứa Hạo một khắc kia, nàng ánh mắt lóe lên kinh diễm màu sắc. Trước mắt Hứa Hạo ở đâu có hơn 50 tuổi, rõ ràng chính là chừng 30 tuổi mị lực đại thúc nha. Khoảng khắc kinh ngạc phía sau, Trầm Lạc Nhạn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hứa Hạo nhãn thần tràn đầy phẫn hận. Bởi vì vào trước là chủ, nhận thức Hứa Hạo lừa gạt tỉ tỉ, trong lòng nàng lửa giận bốc lên, không khỏi âm thầm suy nghĩ: "Hèn, có mị lực thì thế nào? Liên là cái lừa dối tình cảm âm hiểm tiểu nhân." Ken, Trầm Lạc Nhạn tâm sinh phẫn hận, tâm tình giá trị 567, mà lúc này, Hứa Hạo ánh mắt đúng lúc từ trên người nàng đảo qua. Nhân vật: Trầm Lạc Nhạn, thân phận: Trầm gia thiên kim, đô thị cực phẩm khí tiểu nữ chủ, mỹ lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 10, thường nhân 10, thể chất 10, thường nhân 10, tinh thần 11, thường nhân 10, hảo cảm 30. Đã nhận ra Trầm Lạc Nhạn trong mắt địch ý, Hứa Hạo vẫn chưa lưu ý, chỉ là nhẹ nhàng cười. Tiếp tục tại Tam gia gia chủ vây quanh hướng phòng yến hội đi tới. Trầm Lạc Nhạn cắn môi, nhìn lấy Hứa Hạo bối ảnh, nàng méo méo đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm thề: "Ta nhất định phải để cho tỷ tỷ thấy rõ ngươi chân diện mục." Ai? Ở bên người nàng Thẩm Trầm Ngư thở dài, muội muội đối với Hứa Hạo hiểu lầm rất âm. Nàng giải thích thế nào muội muội đều không tin. Chương 408, để cho ta bỏ qua ngươi tỷ tỷ, vậy thì do ngươi thay thế a. Nổi giận chương 408, để cho ta bỏ qua ngươi tỷ tỷ, vậy thì do ngươi thay thế a. Nổi giận theo Hứa Hạo đến. Yến hội kéo ra màn che. Ngày hôm nay, Triệu gia, Trầm gia, Tần gia, Tam gia gia chủ tề tụ một đường, cố ý mời tới Hứa Hạo. Triệu phụ dẫn đầu đứng dậy, đi theo phía sau khí vũ hiên ngang Triệu Văn Thao. Bọn họ cất bước đi tới Hứa Hạo trước mặt. Triệu phụ trên mặt chất đầy đủ cười, hai tay giơ ly rượu lên: "Nhận được Hứa tổng đại ân, trợ giúp chúng ta giáo huấn Triệu Cửu bài hát, Triệu mộ vô cùng cảm kích." Trong mắt Triệu Văn Thao lộ ra tôn kính, theo cùng nhau nâng chén. Hứa Hạo cười nâng chén uống xong. Ngay sau đó, Trầm gia chủ cũng mang theo một cái hậu bối, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Trầm gia chủ vừa cười vừa nói: "Hứa tổng, ta mời ngươi một chén, đây là ta Trầm gia hậu bối." Cái kia Trầm gia hậu bối nho nhã lễ độ hướng Hứa Hạo vân an. Cuối cùng,
Tần gia chủ cũng đã đi tới, mang theo dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng Tần Vô An nan tới, nghĩ tại Hứa Hạo trước mặt hôn cái quen mặt. Tần gia chủ hướng Hứa Hạo giới thiệu: "Hứa tiên sinh, cái này cậu Tần Vô hối hận."
"Không hối hận,
còn không mau hướng Hứa thúc thúc vấn an."
Tần Vô hối hận tuy có không tình nguyện, nhưng ở phụ thân uy nghiêm dưới ánh mắt, vẫn là bất đắc dĩ kêu một tiếng:
"Hứa thúc thúc."
Hứa Hạo nhìn lấy Tần Vô hối hận, mắt sáng lên. Nhân vật: Tần Vô hối hận thân phận: Tần gia đại thiếu, xuyên việt thành liếm 6 cựu tam cậu phản phái nhân vật chính. Bị lực: 82, mắt trị số 100, lực lượng: 10, thường nhân 10, thể chất: 11, thường nhân 10, tinh thần: 16, thường nhân 10, hảo cảm 10, không nhìn ra có cái gì ngón tay vàng. Giám thị Tần Vô hối hận thủ hạ, cũng không nhìn ra có chỗ kỳ lạ gì. Cái này liền kỳ quái. Chẳng lẽ cái này chủ giác không có ngón tay vàng?
Hứa Hạo cười nói:
"Khách khí, đã sớm nghe nói không hối hận ở nơi này trên thương trường biểu hiện, thực sự là tuổi trẻ tài cao a."
Không biết sao, Tô Hạo nụ cười trên mặt như một xuân phong, nhãn thần bình thản, không chút nào biểu hiện ra cái gì địch ý. Tần Vô hối hận lại không lý do cảm thấy một trận phản cảm, giống như là ở tại trong rừng, bị một cái ẩn dấu độc xà để mắt tới giống nhau, làm người ta lưng lạnh cả người. Hắn nỗ lực thoát khỏi loại này cảm giác quái dị, có thể cái này cổ khó chịu lại như bóng với hình. Trong phòng yến hội, đám người hoan thanh thiếu ngữ, bầu không khí hòa hợp. Trầm Lạc Nhạn cùng tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư ngồi ở một góc hẻo lánh. Trầm Lạc Nhạn nhìn chung quanh, ánh mắt đống nhiên rơi xuống bị đám người vây quanh trên người Hứa Hạo. Thấy Hứa Hạo tại nơi này bị người truy phủng, phong quang vô hạn, nàng bất dĩ vi nhiên nhíu môi. Thần khí cái gì nhỉ? Nếu không phải là tỷ tỷ trả giá thật lớn, hắn sẽ không tư nhân xuất thủ rút một tay. Còn nhiều người như vậy vây quanh chuyện. Ngồi ở một bên Thẩm Trầm Ngư nghe được muội muội tiếng lẩm bẩm, hơi nghiêng đầu, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia oán trách. Trừng Trầm Lạc Nhạn liếc mắt.
Lạc Nhạn.
Trầm Lạc Nhạn thấy tỷ tỷ bộ dáng như vậy, lập tức đổi lời nói chuyện.
Được rồi, ta không nói cái gì được chưa?
Cũng không biết hắn cho ngươi đổ cái gì thuốc mê, để cho ngươi đối nàng như vậy hái mộ. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng nàng nhưng trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải để cho tỷ tỷ ly khai Hứa Hạo. Nàng chăm chú nhìn Hứa Hạo, ở tìm cơ hội. Trong phòng yến hội phi thường náo nhiệt, đám người đắm chìm trong giải quyết triệu cửu bài hát chén ép, thu hoạch tương đối khá trong vui mừng. Nhưng mà bọn họ không ai từng nghĩ tới, thành tựu cuộc phong ba này chung người bị hại, triệu cửu bài hát, lúc này đang đứng ở phòng yến hội một góc, lặng lặng mắt thấy đây hết thảy, mắt thấy địch nhân ở nơi đây thỏa thích chúc mừng, mà chính mình vô cực cung ở Cửu Châu phân bộ lại bị nhổ tận gốc. Triệu Cửu bài hát biệt khuất được không được, nhân loại vui buồn vào giờ khắc này cũng không tương thông, hắn chỉ cảm thấy ồn ào. Triệu Cửu bài hát mặt âm trầm, hảo xảo bất xảo. Triệu Văn Thao trong lúc vô ý đảo qua phòng yến hội, phát hiện Triệu Cửu bài hát thân ảnh, nhất thời một cỗ cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh, khoe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, mang theo vẻ đắc ý nụ cười, nên ngang hướng phía Triệu Cửu bài hát đi tới.
"Triệu Cửu bài hát, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay a?"
Triệu Văn Thao vẻ mặt rêu cợt nói rằng: "Nhận rõ hiện thực hay chưa? Còn muốn cùng Hứa thúc thúc đối nghịch, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng." Triệu Văn Thao được kêu là một cái đắc ý thoải mái nhất sự tình, không ai bằng thắng lợi, ở người thất bại trước mặt trào phúng đối phương. Trước đây Triệu Cửu bài hát hùng hổ mà đến, thế sẽ giết sạch Triệu gia. Diệt Triệu gia, hắn cái này Triệu gia người thừa kế làm sao bây giờ? Nhất định phải ngăn cản. Kết quả hắn cũng làm đến, giữ được Triệu gia, trả giá cao, vẻn vẹn chỉ là một vị hôn thê. Triệu Văn Thao cảm thấy rất đáng giá, một nữ nhân mà thôi, tặng xe đưa, chờ mình chấp trưởng Triệu gia, mỹ nữ còn rất nhiều. Nhìn lấy ngày xưa cựu địch trở thành phá sản chi quyền, Triệu Văn Thao chỉ cảm thấy sảng khoái không ngớt. Triệu Cửu tập nhạc liền tâm tình cực kém, lúc này nghe được Triệu Văn Thao chảo phúng, càng là giận không kèm được. Hắn hai mắt đỏ bừng, phảng phất có thể phun ra lửa, gắt gao trừng mắt Triệu Văn Thao: "Ngươi ở đắc ý cái gì? Nếu không phải là ngươi bán nữ cầu đình, ngươi đấu thắng ta?" Triệu Văn Thao không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan minh, hai tay ôm ở trước ngực, hất cằm lên, khinh miệt nói rằng:
"A, bán nữ cầu vinh thì như thế nào? Đó là vị hôn thê của ta, ta có quyền quyết định vận mệnh của hắn. Hơn nữa, vì gia tộc lợi ích, làm ra một ít hy sinh lại tính là cái gì?"
Chương 408, chương 408, Triệu Cửu bài hát tức giận đến nghiến răng, chỉ vào Triệu Văn Thao mắng: "Ngươi có còn hay không một vài người tính, vì chính mình lợi ích, đem vị hôn thê của ngươi đưa cho người khác?"
Triệu Văn Thao cười nhạt: "Sự thực là ta thắng, chờ ta sau này chấp trưởng Triệu gia, sẽ sở hữu vô tận quyền lực và tài phú. Mà ngươi đây, hiện tại hai bàn tay trắng, chính là một cái chó nhà có tang. Ngươi có tư cách gì tới chỉ trích ta?"
Triệu Cửu bài hát nghe Triệu Văn Thao lần này vô sỉ ngôn luận, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị nhen lửa.
"Ngươi đáng chết."
Triệu Cửu bài hát nổi giận gầm lên một tiếng, giơ quả đấm lên, hướng phía Triệu Văn Thao ném tới. Triệu Văn Thao căn bản tới không kịp trốn tránh, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đủ, thanh thanh thật thật giáng rồi một quyền. Một quyền này lực lượng không nhỏ, đánh đầu hắn một trận mê muội, khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết. Triệu Cửu bài hát không có ngừng tay, hắn hai mắt vằn vện tia máu, khuôn mặt dữ tợn, cơ nắm tay, một quyền lại một quyền, nện ở trên người Triệu Văn Thao.
"Tiểu nhân đắc chí đồ đạc, ta nhịn ngươi rất lâu rồi."
Ở Triệu Cửu bài hát mãnh liệt dưới sự công kích, Triệu Văn Thao không còn sức đánh trả chút nào. Hắn nỗ lực ngăn cản nhưng Triệu Cửu bài hát lực lượng thực sự quá lớn, hắn ngăn cản hiện ra như vậy vô lực. Rất nhanh, Triệu Văn Thao liền không chịu nổi, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn ý thức từng bước hoảng hốt, hết thảy chung quanh đều biến đến mơ hồ không rõ. Cuối cùng, ở Triệu Cửu bài hát lại một quyền trọng kích dưới,
Triệu Văn Thao triệt để mất đi ý thức, mềm nhũn té trên mặt đất. Lần này, bởi vì trong lòng cực kỳ tức giận, Triệu Cửu bài hát đánh so với lần trước gác hơn nhiều, nhưng hắn vẫn có đúng mực. Triệu Văn Thao tổn thương thoạt nhìn lên nặng, thực tế tuyệt không nhẹ. Ở làm sao được ở trên giường nghỉ ngơi qua nửa năm. Bên này kịch liệt động tĩnh rất nhanh thì hấp dẫn trong phòng yến hội người chú ý, có người hoảng sợ kêu to lên. Giết người, giết người. Nguyên bản hài hòa bầu không khí bị phá vỡ. Mọi người dồn dập dừng động tác trong tay lại, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Triệu gia, Trầm gia, Tần gia mọi người thấy rõ Sở đánh người giống như Triệu Cửu bài hát, mà bị đánh ngã chính là Triệu Văn Thao lúc, từng cái quá sợ hãi. Triệu phụ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận đùng đùng đi ra phía trước, chỉ vào Triệu Cửu bài hát chính là một trận mắng to. Ngươi nghịch tử này, ngươi dám ở trường hợp này dương oai, Văn Thao cùng ngươi có gì thầm cửu đại hận, ngươi muốn dưới nặng tay như thế. Tốt xấu ngươi cũng là xuất từ chúng ta Triệu gia, ngươi nhưng khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, bây giờ ngươi còn đả thương Văn Thao. Ngươi quả nhiên là một nuôi không quen bạch nhãn lang, trước đây đem ngươi đánh đuổi đúng, chỉ hận không đem ngươi bóc chết. Triệu Mẫu vẻ mặt kinh hoàng chạy đến bên người Triệu Văn Thao, vội vàng kiểm tra bắt đầu tình huống. Văn Thao, Văn Thao, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa mụ mụ a. Người chung quanh cũng loạn tung tung kẹo. Có người vội vàng liên hệ y viện, vội vàng nói, nhanh, mau gọi xe cứu thương. Còn có người lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Uy, cảnh viên sao? Nơi này có người đánh lộn, có người bị đánh đã hôn mê. Toàn bộ phòng yến hội lâm vào một mảnh luống cuống tay chân bên trong. Cơ hội tốt. Đám người đều bị Triệu Cửu bài hát đánh người hấp dẫn. Trầm Lạc Nhạn phát hiện bên người Hứa Hạo không ai, nhất thời hai mắt sáng lên. Nàng cầm lấy một ly rượu, làm bộ đi tới. Hứa Hạo liền là cái người cặn bã. Nàng tuyệt không thể làm cho tỷ tỷ rơi vào hố lửa, nhất định phải làm cho Hứa Hạo ly khai tỷ tỷ. Trầm Lạc Nhạn đi tới gần, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Hạo, vẻ mặt không lành. Hứa Hạo quay đầu nhìn lại, giả vờ nghi hoặc hỏi nói: "Vị tiểu thư này, có chuyện gì không?" "Hứa Hạo đúng không?" Trầm Lạc Nhạn ngữ khí không chút khách khí: "Ta là Thẩm Trầm Ngư đối với muội muội." Hứa Hạo không có để ý giọng nói của nàng, chợt nói: "Nguyên lai là Thẩm gia 2000 kim, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trầm Lạc Nhạn tức giận nói: "Ta qua tới là nói cho, không muốn vướng víu tỷ tỷ của ta." Hứa Hạo làm bộ kinh ngạc dáng vẻ: "Ngươi đây là ý gì?" Trầm Lạc Nhạn ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi bất làm bộ, ta không biết ngươi cho ta tỷ tỷ đổ cái gì thuốc mê, nhưng ta cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta cũng không phải là ngươi có thể tùy ý đùa bỡn người, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hứa Hạo lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, có ý định trêu cợt nàng. "Ồ, vậy ngươi nói một chút, ta làm sao vướng víu tỷ tỷ ngươi? Ta và chị ngươi bất quá là bằng hữu mà thôi." Trầm Lạc Nhạn mở to hai mắt nhìn, cả giận nói: "Bằng hữu? Bằng hữu sẽ đối với tỷ tỷ của ta làm loại chuyện đó? Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi không phải là xem ta tỷ tỷ xinh đẹp, nghĩ bồi dưỡng thành tiểu 59 ba sao? Nghĩ hay quá nhỉ?" Hứa Hạo khẽ cười một tiếng: "Ngươi cái này tiểu nha đầu, ý tưởng còn rất nhiều. Còn như tỷ tỷ ngươi, ta giữa ta và nàng sự tình, ngươi lại hiểu bao nhiêu đâu?" Trầm Lạc Nhạn nhất thời nghẹn lời. Nàng xác thực không biết Hứa Hạo cùng tỷ tỷ trong lúc đó cụ thể chuyện gì xảy ra, đều là nghe Triệu Cửu bài hát nói. Nhưng nàng chính là cảm thấy Hứa Hạo không phải người tốt, không thể để cho tỷ tỷ cùng với hắn. Vì vậy, nàng lại cường ngạnh nói: "Bất kể như thế nào, ngươi cũng nhất định phải cách tỷ tỷ của ta xa một chút. Không phải vậy, ta nhất định sẽ làm cho về sau hối hận." Hứa Hạo nhìn nàng tức giận dáng dấp, cảm thấy thú vị. "Nếu như ta không thì sao?" Trầm Lạc Nhạn tức giận đến dậm chân: "Ngươi nếu là không ly khai tỷ tỷ của ta, ta liền mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi, để cho ngươi không được an bình." Hứa Hạo cười rồi: "Ta đây ngược lại là rất chờ mong đâu." Nàng một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, nơi nào đấu thắng Hứa Hạo. Ba câu vài lời liền nói không ra lời. Trầm Lạc Nhạn tức giận đến không được, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy Trầm Lạc Nhạn nói không ra lời, Hứa Hạo trong lòng hơi động, để sát vào bên tai của nàng, nhẹ nhàng bật hơi: "Ta thật vất vả câu được tỷ tỷ ngươi, ngươi để ta và chị ngươi tách ra, ngươi cảm thấy khả năng sao?" "Ngược lại cũng không phải không được, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ tư sắc không sai biệt lắm, vậy thì ngươi để thay thế tỷ tỷ ngươi như thế nào?" Chương 409, dụ dỗ hoa tỷ muội, ép khô cuối cùng giá trị, làm cho nhân vật chính cả thế gian đều là kẻ địch. Chương 409, dụ dỗ hoa tỷ muội, ép khô cuối cùng giá trị, làm cho nhân vật chính cả thế gian đều là kẻ địch. Hứa Hạo thanh âm như trước ôn nhuận, có thể tại Trầm Lạc Nhạn nghe tới, lại phảng phất là ác ma nói nhỏ. Nhiệt khí đánh vào bên hai, lỗ tai truyền đến một trận cảm giác khác thường, nhưng nàng hoàn toàn không để ý tới. Lúc này trong đầu của nàng chỉ có Hứa Hạo lời nói. Sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hứa Hạo rốt cuộc lộ ra chân diện mục, tỷ tỷ quả nhiên là bị hắn cho lừa rồi. Hứa Hạo liền là cái người cặn bã bại hoại, mặt người giả thú, ngụy quân tử. Mọi người đều bị bề ngoài của hắn lừa, nàng rất tức giận. Nhưng mà vừa nghĩ tới Hứa Hạo nói muốn nàng thay thế tỷ tỷ, nàng không khỏi rụt một cái đầu, biết vậy nên một trận sợ hãi. Hứa Hạo chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa, tiếp tục nói: "Xem ra ngươi cũng không phải quan tâm nhiều hơn tỷ tỷ ngươi nha. Ngoài miệng nói là tỷ tỷ ngươi đòi lại công đạo, nhưng liên quan đến chính mình thời điểm liền rút lui. Ngươi bất quá là giả trang dáng vẻ mà thôi, ngươi căn bản không yêu ngươi tỷ tỷ." "Xách, thật đúng là thay tỷ tỷ ngươi không đáng giá đâu. Ngẫm lại tỷ tỷ ngươi vì ngươi làm cái gì? Thay thế ngươi cùng Triệu gia thông gia, vì để cho ngươi không gả cho người không thích, hy sinh chính mình để lấy lòng ta. Nhưng là ngươi đây, cũng không nguyện làm tỷ tỷ ngươi trả giá. Hứa Hạo lời nói giống như từng nhát đũa tạ, nện ở Trầm Lạc Nhạn trong lòng. Sắc mặt nàng biến đến trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trong đầu không ngừng hiện ra tỷ tỷ vì nàng làm toàn bộ, trong lòng liền tràn đầy hổ thẹn. Đúng vậy, tỷ tỷ vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nàng lại vào lúc này rút lui. Nàng thực sự yêu tỷ tỷ sao? Trầm Lạc Nhạn lâm vào chính mình hoài nghi ở giữa, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Ngươi nói bậy. Trầm Lạc Nhạn thanh âm run rẩy nói rằng, ta đương nhiên yêu tỷ tỷ, ta chỉ là không muốn làm cho tỷ tỷ bị ngươi lừa gạt. Nàng muốn phản bác Hứa Hạo, muốn làm tỷ tỷ làm những gì? Có thể tưởng tượng đến muốn nàng thay thế tỷ tỷ, cùng Hứa Hạo cái này ác ma cùng một chỗ, nàng liền sợ run lên. Ha ha. Hứa Hạo không nói gì, chỉ là giễu cợt cười cười. Bị Hứa Hạo mấy câu nói đánh không nhẹ, trong lòng Trầm Lạc Nhạn một mảnh loạn ma. Đối mặt Hứa Hạo lúc, nàng luôn luôn chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo ánh mắt. Vì vậy ảo não xoay người ly khai. Nàng cước bộ lảo đảo, bối ảnh hiện ra như vậy bất lực. Ken. Trầm Lạc Nhạn tâm thần bất ổn, tâm tình giá trị 880 tăng ken. Trầm Lạc Nhạn tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 666 nhìn lấy Trầm Lạc Nhạn đi xa bối ảnh. Hứa Hạo nụ cười trên mặt không hiểu, lấy hắn điều tra đến Trầm Lạc Nhạn tính cách, còn có các nàng tỷ muội giữa cảm tình, đều là nguyện ý vì đối phương trả giá hết thệ cái loại này. Trầm Lạc Nhạn chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi. Đợi nàng nghĩ hiểu được, chính mình lại thêm một cây bước, nàng sẽ vì tỷ tỷ chủ động tìm tới nhóm cửa. Sách, nhiều cảm động lòng người tỷ muội tình a. Bên này, Triệu Cửu bài hát đánh người sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết rồi. Xe cứu thương Minh Địch thanh vang lên, rất nhanh chạy tới hiện trường. Nhân viên y tế cấp tốc hành động, đem hôn mê bất tỉnh Triệu Văn Thao đánh lên xe cứu thương, kéo đi cấp cứu. Mà Triệu Cửu bài hát thì bị sau đó chạy tới xe cảnh sát mang đi. Đã trải qua chuyện này, đám người cũng không có tâm lại tiếp tục kiến hội. Nguyên bản náo nhiệt bầu không khí không còn sót lại chút gì. Theo Hứa Hạo ly khai, những người khác cũng dồn dập tán đi. Trận này đến hội đến đây kết thúc. Ngồi ở trở về trên xe, Hứa Hạo ánh mắt híp lại. Là thời điểm ép khô Triệu Văn Thao cuối cùng giá trị. Vì vậy, hắn phân phó Hồng Sát Vi, khiến người ta động thủ giết chết Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao chết rồi, không cần suy nghĩ, nhất định là Triệu Cửu bài hát làm. Hắn muốn đem Triệu Cửu bài hát ép vào tuyệt lộ, làm cho hắn cả thế gian đều là kẻ địch. Nhân vật chính nha, cả thế gian đều là kẻ địch, là thoải mái nhất trang bức vẽ mặt tình tiết. Làm sao thiếu cơ chứ? Không chỉ có như vậy, làm cho nhìn chằm chằm Vô Cực Cung vô tướng thành viên cũng có thể hạ thủ. Trải qua khoảng thời gian này điều tra, Triệu Cửu bài hát Vô Cực Cung tổng bộ sớm bị hắn tra ra được. Vô tướng yên lặng lâu lắm, cũng nên hướng thế giới này bày ra một cái cơ bắp. Hồng Sát Vi lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu cho thủ hạ gửi đi tin tức. Lại nói Triệu Văn Thao bị đánh trọng thương phía sau, Triệu phụ Triệu mẫu lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ đều đi theo đi tới y viện chăm sóc. Ở phòng cấp cứu bên ngoài, bọn họ đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là lo lắng. Trải qua một phen khẩn trương cứu rút, thầy thuốc cuối cùng từ phòng cấp cứu đi ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói rằng: "Người không có việc gì, chỉ là thương cân độ cốt, phải nghỉ dưỡng sức nửa năm." Nghe được tin tức này, Triệu phụ Triệu mẫu đều tùng một khẩu khí. Không có xảy ra chuyện lớn gì là tốt rồi. Đêm dần khuya, thanh thị ồn ào náo động từng bước yên tĩnh lại. Bệnh viện trong hành lang, trắng liếu ngọn đèn chiếu vào trên mặt đất lạnh như băng, chiếu rọi ra một đường thật dài ảnh tử. Một người vóc dáng kiểu tiểu hộ sĩ đẩy xe, lặng yên không tiếng động đi vào Triệu Văn Thao phòng bệnh. Nàng mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Triệu Văn Thao lặng lặng nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, trên người cắm các loại cái ống, yếu ớt hô hấp hiện lộ, thì lấy hắn sinh mệnh còn đang duy trì. Hộ sĩ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nàng chậm rãi đi tới giường bệnh bên, nhìn thoáng qua chu vi, xác định không người chú ý phía sau, mạnh một trường đánh vào người Triệu Văn Thao. Một trường này nhìn như nhẹ, kỳ thực nàng thúc dục ám kình. Cái này cổ ám kình giống như rắn độc, cấp tốc tiến vào Triệu Văn Thao thân thể, tùy ý phá hư hắn tạng phủ. 409, Triệu Văn Thao run một cái, nhưng bởi vì quá mức suy yếu, không cách nào làm ra càng nhiều phản ứng. Một lát sau, hô hấp dần ngừng lại, sinh mệnh dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Hộ sĩ trên mặt không có một tia sóng lớn, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Nàng lênh tĩnh kiểm tra rồi một lần, xác nhận Triệu Văn Thao chết hẳn phía sau, mới chỉ có đẩy xe, như không có chuyện gì xảy ra ly khai phòng bệnh, ra y viện. Hộ sĩ thay quần áo, hồi báo cho Hồng Sát Vi, nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu đã xác nhận tử vong. Cũng không lâu lắm, trong phòng bệnh truyền ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai là phụ trách dò xét khác một cái hộ sĩ phát hiện Triệu Văn Thao dị dạng. Tiếng hét thảm này phá vỡ bệnh viện tĩnh mịch, nhất thời gây nên một hồi náo loạn. Thầy thuốc cùng các y tá dồn dập chạy tới, chứng kiến Triệu Văn Thao đã tử vong, đều khiếp sợ không thôi, luống cuống tay chân tiến hành kiểm tra cùng cứu rút. Nhưng hết thể đều đã quá muộn. Triệu phụ Triệu mẫu nhận được tin tức, như phát điên vọt vào phòng bệnh. Nhìn lấy nhi tử thi thể lạnh như băng, bọn họ cực kỳ bi thương. Triệu mẫu co quắp ngồi dưới đất, gào khóc, khiến người ta nghe xong trong lòng không đành lòng. Triệu phụ vẻ mặt phẫn nộ, hắn nắm thật chặt nắm tay, đều là Triệu Cửu bài hát làm. Bao lớn thủ bao lớn oán, trực tiếp đem người đánh chết, thật là lòng dạ độc ác gái trong bóp cảnh sát, làm từ bệnh viện biết được Triệu Văn Thao tử vong tin tức. Cảnh sát suốt đêm đối với Triệu Cửu bài hát tiến hành thẩm vấn. Triệu Cửu bài hát bị cảnh viên mang tới phòng thẩm vấn ngay từ đầu hắn căn bản không sợ. Hắn thấy, chỉ là đem người đả thương mà thôi, không phải là cái gì đại sự. Bằng vào thân phận của hắn, tiêu ít tiền là có thể đảm bảo hắn đi ra ngoài. Hắn thần tình thản nhiên, Nhưng mà, làm cảnh sát viên bảo hắn biết, Triệu Văn Thao bỏ mình tin tức phía sau. Triệu Cửu Bài hát ngây ngẩn cả người. Hắn trợn to hai mắt, chợt đứng lên. Không có khả năng, ta không có dưới nặng tay, không có khả năng trí nhân tử vong. Trong thanh âm lộ ra khiếp sợ và nghi hoặc. Triệu Cửu Bài hát cũng biết, cảnh biên không cần thiết lừa hắn. Trong nháy mắt, hắn liền ý thức được, có người muốn ham hại hắn. Hắn lập tức nhíu mày. Cái này phiền toái, chỉ là đả thương người, bằng thân phận của hắn, có thể giải quyết. Thế nhưng sát nhân cũng không giống nhau. Dựa theo pháp luật, đó là muốn đền mạng. Hắn đương nhiên không có khả năng cho Triệu Văn Thao đền mạng. Sở cảnh sát trong phòng thẩm vấn, ngọn đèn trắng bệnh lại băng lãnh. Không phải ta giết. Triệu Cửu Bài hát đối với cha hỏi cảnh viên lần nữa cường điệu. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn lấy hắn, trên mặt là xem ngốc tử biểu tình. Triệu Văn Thao là bị Triệu Cửu Bài hát đánh vào bệnh viện. Bây giờ Triệu Văn Thao chết rồi. Trên người cũng không kiểm tra ra còn lại thương thế. Không phải Triệu Cửu Bài hát làm còn ai vào đây? Chúng nhân viên cảnh sát mặt không thay đổi tiếp tục đặt câu hỏi. Nỗ lực từ Triệu Cửu Bài hát trong giọng nói tìm ra kẽ hở. Vậy ngươi nói một chút, ngươi không giết người, Triệu Văn Thao làm sao sẽ chết ở y viện? Ngươi giải thích thế nào? Một chuỗi vấn đề, như đạn pháo đập về phía Triệu Cửu Bài hát. Triệu Cửu Bài hát nỗ lực giữ được tinh táo. Hắn bắt hết óc, nhớ lại phía trước mỗi một chi tiết, nỗ lực tìm được đối với mình có lợi manh mối. Ta xác thực đánh hắn, nhưng ta hạ thủ có chừng mực, không có khả năng trí nhân tử vong. Nhất định là có người ở hãm hại ta. Nhưng là, chúng nhân viên cảnh sát đối nàng giải thích cũng không chấp nhận lợn ẩn. Một phen thẩm vấn xuống tới, không có được bất luận cái gì tính thực chất kết quả. Rơi vào đường cùng, Triệu Cửu Bài hát bị cảnh viên mang vào nhà tù. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn lấy Triệu Cửu Bài hát bối ảnh, tính toán ngày mai thẩm vấn kế hoạch, nhất định phải cạy ra cái miệng của hắn. Một cái người nhốt tại cô Linh Linh trong phòng giam. Triệu Cửu Bài hát vô cùng khó chịu. Hắn ngồi ở trên đất lạnh như băng, bắt đầu phát tán tư duy. Rốt cuộc là ai giết Triệu Văn Thao hãm hại hắn? Triệu gia, Trầm gia, Tần, sao Triệu Triệu, gia, Hứa Hạo. Mấy cái này đều có thể. Hết lần này tới lần khác bọn họ thế lực khổng lồ. Mà hắn bởi vì gần nhất Cửu Châu phân bộ bị một lưới bắt hết, thế đơn lực bạc. Liền giúp hắn nói đều không có. Làm sao bây giờ? Không thể ngồi chờ chết. Hắn muốn rửa sạch hiểm nghi, nhất định phải tìm ra hung phạm. Xoát, một cái ý niệm trong đầu hiện lên não hải. Đó chính là vượt ngục đi ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại bỏ ý nghĩ này. Vượt ngục, cái kia không liền không đánh đã khai rồi sao? Không chỉ có tội thêm một bậc, còn có thể bị toàn bộ Cửu Châu phát lệnh truy nã. Trừ phi hắn không muốn ở Cửu Châu lan lộn. Không phải vậy tuyệt không thể vượt ngục. Vậy cũng chỉ có thể để cho thủ hạ điều tra. Nghèo con gặp cái eo. Một cái thủ hạ hoảng hoảng trương trương xông vào nhà tù. Cấp thiết nói rằng, đại cung chủ không xong, tổng bộ xảy ra chuyện. Triệu Cửu Bài hát cao mày vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Thủ hạ thở hổn hển nói rằng, nửa giờ trước nhận được tổng bộ truyền đến tin tức, chịu đến không rõ địch nhân tập kích, vẫn liên lạc không được. Cái gì? Triệu Cửu Bài hát quá sợ hãi, sắc mặt hắn biến đến cực vi khó coi mồ hôi. Triệu Văn Thao chết, có người vu oan cho hắn, hắn có thể cho hạ thủ đi thăm dò. Thế nhưng tổng bộ xảy ra chuyện, hắn lại không phải mau chân đến xem. Cái này không thể không bật ngủ. Trong lòng Triệu Cửu Bài hát quấn quýt, nhưng vì biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chương 410, ước hội hoa tỉ muội. Ngay trước tỉ tỉ mặt, đối với muội muội hạ thủ. Chương 410, ước hội hoa tỉ muội. Ngay trước tỉ tỉ mặt, đối với muội muội hạ thủ. Ở Hắc Ám thế giới, Vô Cực Cung cũng là bá chủ cấp bậc thế lực, cao cao tại thượng. Bây giờ lại bị một cái không biết thế lực tập kích. Triệu Cửu Bài hát biết được tổng bộ lọt vào tập kích tin tức, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn phải đi điều tra rõ tình huống. Vì vậy, hắn quyết định suốt đêm vượt ngục. Bằng vào hắn cường đại thực lực, nhà tù căn bản trói không được hắn. Dễ như trở bàn tay, hắn ly khai cảnh cục. Đến cùng chuyện gì? Lão nhị Lao Tam bọn họ đâu? Có liên hệ không có? Triệu Cửu Bài hát một bên đi ra ngoài, một bên vội vàng hướng thủ hạ hỏi tình huống. Thủ hạ hồi đáp: "Đại cung chủ, ta cũng là từ vừa mới bắt đầu nhận được tổng bộ điện thoại, về sau liền lại cũng không có tin tức." Lúc đó hắn suy đoán giữ nhiều lành ít, mới không thể không xông vào sở cảnh sát, thông báo Triệu Cửu Bài hát. Triệu Cửu Bài hát cau mày. Trong miệng hắn Lão nhị Lao Tam là hắn huynh đệ, phân biệt đảm nhiệm nhị cung chủ cùng tam cung chủ. Hắn lần này trở lại Cửu Châu báo thù, hai cái huynh đệ còn ở lại tổng bộ. Bọn họ mặc dù không có chính mình mạnh mẽ, nhưng cũng là cương kính sơ kỳ cường giả. Lẽ ra không có người nào có thể đơn giản uy hiếp được bọn họ. Bây giờ cũng là một chút tin tức không có truyền tới. Triệu Cửu Bài hát theo thủ hạ về tới một cái cứ điểm tạm thời. Đại cung chủ, rất nhiều Vô Cực Cung thủ hạ nhìn thấy hắn, dồn dập vấn an. Bọn họ đều là Triệu Cửu Bài hát vì báo thù mang về trợ thủ. Triệu Cửu Bài hát trầm giọng vấn đạo: "Có hay không tổng bộ tin tức?" Đám người đều lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ buồn rầu. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Một cái phụ trách liên lạc tổng bộ thủ hạ cầm điện thoại di động lên. Thấy là tổng bộ một cái người liên lạc điện thoại, hắn nhất thời vui vẻ, vội vàng hướng Chu Vi đồng bạn ý bảo. Sau đó nhận điện thoại, đối diện truyền đến tờ hồn hển thanh âm: "Tổng bộ toàn quân bị diệt, nhị cung chủ, tam cung chủ cùng với một đám cao tầng bị bắt. Những người đó dường như muốn nhằm vào đại cung chủ, làm cho đại cung chủ muôn vàn cẩn thận, không nên quay lại." Phốc phốc, tiếp lấy, nghe được binh khí vào thị tâm thanh. Sau đó máy truyền tin bị một cước dầm nát. Hai gã vô tướng thành viên lướt nhau, biểu thị nhiệm vụ hoàn thành. Kỳ thực, cái này người là bọn họ cố ý thả ra, vì chính là đem tin tức truyền lại cho Triệu Cửu Bài hát. Đây là Hứa Hạo ý tứ. Hắn muốn mượn này uy hiếp Triệu Cửu bài hát. Nếu như dùng sức quá mạnh, đem Triệu Cửu bài hát dẫn biết hắc ám thế giới, sẽ có hơi phiền toái. Hứa Hạo không thích phiền phức. Truyền ra ngoài tin tức này, dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt Vô Cực Cung tổng bộ. Thực lực khẳng định rất mạnh, lại là hướng về phía hắn tới. Khẳng định kịp chuẩn bị, làm cho Triệu Cửu bài hát không mò ra thực lực cụ thể. Cho dù có nhẫn lao đầu nhì cho người ít nhất, ở độc thương không có khôi phục trước, cũng không dám tùy tiện trở về. Cái này liền đầy đủ Hứa Hạo thao tác. Quả nhiên, nghe được đối diện thủ hạ bị giết, Triệu Cửu bài hát nộ không thể nói, liền định trở về cứu huynh đệ. Đại cung chủ, ngài có thể muôn ngàn lần không thể xung động a. Ngài ngẫm lại, bọn họ nếu dám đối với chúng ta Vô Cực Cung tổng bộ động thủ, còn cố ý phóng xuất tin tức dẫn ngài trở về, vậy tất nhiên là bảy gia thiên la địa vong đang chờ ngài đâu. Bọn họ sớm có dự mưu, chính là muốn đem ngài cũng cho bắt lại. Ngài nếu như bây giờ đi về, bất tránh hảo chúng rồi bọn họ cái trồng sao? Chúng ta bây giờ căn bản không rõ ràng thực lực của đối phương đến cùng mạnh bao nhiêu, mạo muội trở về, thật sự là quá mạo hiểm. Đại cung chủ, ngài có thể nhất định phải lãnh tinh a, ngài là chúng ta Vô Cực Cung chủ kiến. Ngài nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta đây Vô Cực Cung thật có thể xong. Một đám thủ hạ vẻ mặt lo lắng ngăn lại Triệu Cửu bài hát, đau khổ khuyên bảo. Triệu Cửu bài hát không cam lòng quát, ta làm sao có thể buông tha huynh đệ không để ý? Lại có thủ hạ nói rằng, đại cung chủ, bọn họ là sông ngài đi tới, nhị cung chủ tam cung chủ là bị bắt, không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ đi về, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới a. Cùng lúc đó, Triệu Cửu bài hát trong lòng cũng vang lên thanh âm của sư phó. Tiểu bồ câu, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta không biết bọn họ mạnh yếu, hiện tại ngươi độc thương còn không có khôi phục. Coi như ta nhập thần, cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, chờ, các loại, khôi phục trở về nữa không mượn. Triệu Cửu bài hát nắm thật chặt quyền, lửa giận hùng hùng thiêu lực quanh. Nhưng cuối cùng vẫn bị khuyên đủ. Hắn âm thầm thề, nhất định phải mau sớm khôi phục độc thương, trở về cứu ra huynh đệ, vì Vô Cực Cung báo thủ. Bên kia, Hứa Hạo chiếm được Triệu Cửu bài hát vượt ngục tin tức. Trên mặt lộ ra một vẻ trong lòng đã có dự tính cười. Hết thảy đều đang nắm trong tay ở giữa. Đây chỉ là bắt đầu. Hứa Hạo mắt sáng lên, phân phó đứng ở một bên Hồng Sát Vi. Ở sở cảnh sát phát hiện Triệu Cửu bài hát chạy trốn phía sau, trợ giúp một cái, giải cái này tội phạm giết người vượt ngục tin tức. Cứ như vậy, không cần hắn lại xuất thủ. Triệu gia, Trầm gia, Tần gia liền sẽ để Triệu Cửu bài hát mỗi người kêu đánh. Hồng Sát Vi hơi gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Sáng sớm hôm sau, trong bót cảnh sát hỗn loạn tương mừng. Chúng nhân viên cảnh sát phát hiện Triệu Cửu bài hát vượt ngục, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Cái này không cần thẩm, hắn chính là sát hại Triệu Văn Thao hung thủ, không phải trột dạ vượt ngục làm cái gì. Bọn hắn bây giờ suy tính, là thế nào đem Triệu Cửu bài hát chóc nã quy án. Đang ở một đám cảnh viên thương lượng đối sách thời điểm, Triệu phụ Triệu mẫu khí thế hung hăng đi tới sở cảnh sát, chuẩn bị tìm Triệu Cửu bài hát phiền phức. Bọn họ vẻ mặt giận dữ. Con trai chúng ta không thể cứ như vậy không công chết rồi, nhất định phải để cho Triệu Cửu bài hát trả giá thật lớn. Triệu phụ nộ nói rằng, nhưng mà, sở cảnh sát lại không nộp ra người. Rơi vào đường cùng, chúng nhân viên cảnh sát chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Triệu Cửu bài hát vượt ngục. Cái kia nghịch tử. Triệu phụ giận tím mặt. Cùng thời khắc đó, Hồng Sắc Vi an bài người bắt đầu phát động. Tin tức như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Cấp tốc nổi lên tầng tầng liên ý lìa rất nhanh truyền đến Trầm gia, Tần gia trong hai. Thẩm gia gia chủ ngồi ở trong thư phòng, nghe cấp dưới hội báo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này Triệu Cửu bài hát liền là người điên. Dám trước mặt mọi người đem người đánh chết, một phần bạn tìm tới bọn họ làm sao bây giờ? Nhất định phải đem Triệu Cửu bài hát đem ra công lý. Không phải vậy bọn họ tâm có an. Tần gia. Chương 410, Tần Vô hối hận càng là khẩn trương không ngớt. Hắn biết rõ Triệu Cửu bài hát cường đại. Từ biết được Triệu Cửu bài hát đánh chết Triệu Văn Thao, cũng vượt ngục tin tức phía sau, hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Kỳ quái, dựa theo kịch tình, Triệu Cửu bài hát giải quyết Triệu Văn Thao là ở trung kỳ, làm sao mới bắt đầu liền giải quyết rồi? Còn là đánh chết ngươi. Triệu Cửu bài hát không nên như thế còn mới là ạ. Hắn sẽ không sợ cùng quốc gia là địch. Tần Vô hối hận trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tiểu thuyết kịch tình, vốn là Triệu Cửu bài hát làm cho Triệu gia phá sản, Triệu Văn Thao lộ ra chân diện mục, làm cho Triệu phụ Triệu mẫu thấy rõ dưỡng tử là người. Sau đó sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra Triệu Văn Thao những năm gần đây làm chuyện ác, nhốt vào sở cảnh sát, bắn chết mà chết. Bây giờ kịch tình lộn xộn. Tần Vô hối hận nhìn một chút cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng bảo tiêu, trong lòng an tâm một chút. Còn tốt còn tốt. Hắn tìm được một cái cương kính cường giả làm bảo tiêu. Không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Vì vậy, Triệu gia, Trầm gia, Tần gia không chỉ có âm thầm phái người tìm kiếm Triệu Cửu bài hát, còn dùng tiền giúp sở cảnh sát chế tạo kết sủ treo thưởng, tìm kiếm Triệu Cửu bài hát tung tích. Treo thưởng chạy đến 1000 vạn giá cao. Bắt được Triệu Cửu bài hát, liền cho 1000 vạn. Phát hiện tung tích cũng thưởng 10 vạn. Trong lúc nhất thời, Ma Đô sở hữu thị dân đều cảnh giác cao độ. Vô luận là đầu đường tiểu thương phiến, vẫn là cao ốc bên trong thành phần tri thức, đều muốn bắt được số tiền này. Dồn dập gia nhập tìm người hàng ngũ. Ở Triệu Cửu bài hát cứ điểm tạm thời bên trong, một cái thủ hạ khẩn trương cầm cứng nhắc, đi tới Triệu Cửu bài hát trước mặt. Đại cung chủ người xem Triệu Cửu bài hát cao mày, tiếp nhận cứng nhắc. Khi thấy bên trong tân văn, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên tin tức đang ở phát hình liên quan tới hắn phát lệnh truy nã tin tức. Cắm truyền bá một cái tân văn, một cái tội phạm giết người vượt ngục. Cư tất, nên phạm tên là Triệu Cửu bài hát, kẻ khả nghi sát hại công tử nhà họ Triệu Triệu Văn Thao phía sau, từ sở cảnh sát vượt ngục. Hiện nay cảnh sát đã tuyên bố kết sủ treo thưởng, hy vọng quảng đại thị dân tích cực cung cấp manh mối. Phanh, một tiếng vang thật lớn ở trong phòng quanh quẩn. Là Triệu Cửu bài hát phẫn nộ một quyền, đánh nát bên cạnh cái bàn. Vụn gỗ về ra, đám người câm như hến. Triệu Cửu bài hát hai mắt đỏ bừng, lửa giận dường như muốn từ viền mắt tuôn ra. Như vậy giải thưởng quý giá, không cần suy nghĩ, hắn cũng biết là mấy cái gia tộc xuất thủ. Triệu Cửu bài hát tức giận đến cắn răng. Thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh. Thật coi ta Triệu Cửu bài hát dễ khi dễ sao? Bọn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không dám ngôn ngữ. Đại cung chủ lúc này đang ở nổi nóng, ai cũng không dám vào lúc này rủi ro. Triệu Cửu bài hát lồng ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận trong lòng thật lâu khó có thể bình tức. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bất quá là vì báo thù, lại bị dồn đến tình cảnh như vậy. Bây giờ, hắn không chỉ có phải đối mặt không biết địch nhân, còn muốn ứng đối những gia tộc này đuổi bắt, cùng với ma đô tất cả mọi người hỏa nhãn kim tinh. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác cả thế giới đều ở đây đối địch với hắn. Hôm nay, ánh nắng nhu hòa chiếu vào trong đình viện, gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, mang đến tia tia mát mẻ. Hứa Hạo mặc quần áo hưu nhàn trang, thản nhiên ngồi ở đình viện trên ghế dựa, trước mặt để một bộ đồ uống trà. Hắn bưng lên một ly nước trà xanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mùi trà ở trong miệng tràn ngập ra, cảm thấy một cái người có chút không thú vị. Nghĩ lấy Triệu nữ nhân soát soát tâm tình giá trị, không khỏi náo hải hiện ra Thẩm Trầm Ngư thân ảnh. Cái kia nữ nhân mới bị hắn thu không lâu, còn không có thân phục, là thời điểm tìm nàng liên lạc một chút tình cảm. Vì vậy lấy điện thoại di động ra, biên tập một cái tin tức phát ra, ước Thẩm Trầm Ngư cùng nhau xem cuộc vui kịch. Lúc này, ở Thẩm gia trong quê phòng, Thẩm Trầm Ngư đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đỡ ra. Điện thoại di động đột nhiên vang lên ken một tiếng thanh âm nhắc nhở, để cho nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng cầm điện thoại di động lên, thấy là Hứa Hạo gửi tới tin tức. Gò má trong nháy mắt dính vào một vệt phi hồng, tim đập cũng không tự chủ được gia tốc đứng lên. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt làm sao đỏ như vậy?" Bên cạnh, Trầm Lạc Nhạn nhận thấy được tỷ tỷ dị dạng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Thẩm Trầm Ngư có chút bối rối, nhãn thần tiềm thước. "À, đúng nói, không có. Không có gì." Trầm Lạc Nhạn bực nào thông thuệ, nàng lập tức đoán được nguyên nhân, cắn răng nghiến lợi nói, "Là Hứa Hạo đúng hay không? Cái kia chán ghét ra hỏa, lại tìm ngươi làm cái gì?" Thẩm Trầm Ngư biết muội muội phản cảm Hứa Hạo, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói, "Hứa tổng mời ta đi xem trò vui kịch biểu diễn." Trầm Lạc Nhạn vừa nghe, trầm ngâm chốc lát, đội vàng nói, "Tỷ tỷ, ngươi không thể đi." Cái kia Hứa Hạo khẳng định không yên lòng, hắn liền là cái người cặn bã bại hoại, không biết đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân cảm tình. "Ngươi cũng không thể bị hắn lừa." Thẩm Trầm Ngư khẽ nhíu mày, "Lạc Nhạn, ta biết ngươi không thích Hứa tổng, nhưng Hứa tổng thật không có hại ta, ngươi đừng tùy hứng." Hứa Hạo xuất thủ đối Phó Triệu Cửu bài hát, mặc dù là nàng lấy hy sinh chính mình làm giá cầu, nhưng này cũng là nàng chủ động, ở Hứa Hạo không tình nguyện dưới tình huống, ngược lại hắn, Hứa Hạo cũng không có ép buộc quá nàng. Hơn nữa Hứa Hạo giúp nàng, khẳng định cũng tổn hao giá không nhỏ. Nàng không thể qua sông đoạt cầu. Còn có chính là Hứa Hạo thân phận bày ở nơi đó, một phần bạn chọc cho hắn sinh khí, coi như trò vui kịch lừa gạt hắn, ra tay với Trầm gia làm sao bây giờ? Triệu Cửu bài hát lợi hại như vậy, đều không thể ngăn cản, huống hồ các nàng Trầm gia đâu? Tỷ tỷ, Trầm Lạc Nhạn còn muốn nói điều gì, bị Thẩm Trầm Ngư cắt đứt. "Lạc Nhạn, ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng ta đã quyết định." Trầm Lạc Nhạn thấy khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng biểu thị, "Hành, ngươi muốn đi cũng được, ta đây cũng cùng theo một lúc đi." Xem muội muội nhãn thần kiên định, Thẩm Trầm Ngư lần này không có cự tuyệt. Nàng biết muội muội là lo lắng nàng, để nàng theo a được rồi. "Vậy ngươi liền cùng ta cùng đi chứ, nhưng đã đến nơi đó, ngươi cũng không thể nói lung tung." Thẩm Trầm Ngư dặn dò. "Ta biết rồi, tỷ tỷ, ta sẽ chú ý." Trầm Lạc Nhạn gật đầu. Hai tỷ muội đơn giản thu thập một chút, liền trước khi ra cửa hướng cùng Hứa Hạo địa điểm ước định. Dọc theo đường đi, Trầm Lạc Nhạn đều ở đây lo lắng, lại muốn gặp đến Hứa Hạo cái kia ác ma, mà Thẩm Trầm Ngư lại là tâm tình phức tạp, đã chờ mong, lại có chút khẩn trương. Chương 411, hết đường chối cái muội muội. Thiện nghi bị chiếm hết. Đùa bỡn vỗ tay chương 411, hết đường chối cái muội muội. Thiện nghi bị chiếm hết. Đùa bỡn vỗ tay từ Triệu Cửu bài hát bị truy nã phía sau. Hắn cứ điểm tạm thời, liền tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Một đám thủ hạ lo lắng, khuyên bảo Triệu Cửu bài hát đừng đi ra ngoài, để tránh khỏi bị phát hiện. "Đại cung chủ, bây giờ bên ngoài tiếng gió thổi đang chặn, ngài có thể muôn ngàn lần không thể đi ra ngoài a. Những thứ kia huyền thượng lệnh làm cho cả ma đâu người đều ở đây tìm ngài, một ngày ngài bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được." Triệu Cửu bài hát ngồi trên ghế, cau mày. Hắn làm sao không biết lúc này đi ra ngoài, tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng liên tiếp ở cứ điểm tạm thời ở lại mấy ngày, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vẫn trốn ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài, ta phải đi ra ngoài kiểm tra một chút tình huống. Triệu Cửu bài hát thấp giọng tự nói. Vì vậy, Triệu Cửu bài hát ngụy trang một chút chính mình, đổi lại thông thường quần áo, làm cho mình xem chẳng phải làm người khác chú ý hắn đi ra cứ điểm tạm thời, sắp nhập vào trong đám người. Mà đang khi hắn đi ra ngoài không lâu, một đội vô tướng thành viên lặng yên hàng lâm ở cứ điểm bên ngoài. Người cầm đầu nhãn thần lạnh nhạt, khí tức thâm trầm, khiến người ta sợ run lên. Nàng phất phất tay, không nói rằng, "Động thủ, không chờ một ngống." Trong nháy mắt, vô tướng các thành viên bọn vào cứ điểm tạm thời. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một hồi máu tanh chém giết liền triển khai như vậy. Vô Cực Cung bọn thủ hạ ra sức chống lại, nhưng ở vô tướng thành viên cường đại trước mặt, căn bản không có tác dụng gì. Chỉ một lát sau võ thuật liền tin tức đều không gửi đi ra ngoài, tiếng chém giết liền dần dần bình tức. rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Làm vô tướng thành viên lúc rời đi, chỗ này vô cực cung cứ điểm tạm thời đã không dư thừa một người sống. Đầy đất tiên huyết cùng thi thể nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Ở kể ra trận này tàn khốc giết chóc, ngày hôm nay có màn diễn kịch biểu diễn, gần ở Ma Đô đại kịch viện trình diễn. Hứa Hạo nhớ tới phía trước cùng Thẩm Trầm Ngư nói chuyện trời đất, nàng từng tiết lộ qua mình thích hí kịch. Vì vậy, Hứa Hạo trong lòng hơi động, định đem Thẩm Trầm Ngư hẹn đi ra, mượn cơ hội này liên lạc một chút tình cảm. Làm Hứa Hạo đạt đến cửa giáp hát, lại chứng kiến Thẩm Trầm Ngư muội muội Trầm Lạc Nhạn cũng ở Trầm Lạc Nhạn vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy hắn 13, Hứa Hạo trong nháy mắt minh bạch rồi chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu nha đầu là sợ chính mình khi dễ tỉ tỉ nàng đâu. Hắn mỉm cười, cũng không thèm để ý. Chứng kiến Hứa Hạo đến, Thẩm Trầm Ngư trên mặt lộ ra một nụ cười, tiến lên đón. "Hứa tổng." Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hứa Hạo vừa cười vừa nói, "Ta không tới chế a." Từ Hứa Hạo đến một khắc kia trở đi, Trầm Lạc Nhạn vẫn duy trì cao độ cảnh giác. Ở trong mắt nàng, Hứa Hạo liền là cái ác ma. Nàng phát thệ nhất định phải bảo vệ tốt tỉ tỉ. Từ thấy do Hứa Hạo chân diện mục, biết hắn lại muốn chính mình thay thế tỉ tỉ cùng với hắn phía sau, Trầm Lạc Nhạn liền tâm loạn như ma. Sau khi trở về, nàng không kịp chờ đợi, cùng tỉ tỉ nói Hứa Hạo làm ác. "Tỉ tỉ, cái kia Hứa Hạo không phải người tốt, thật là quá đáng rồi." Nhưng mà, Thẩm Trầm Ngư căn bản không tin lời của muội muội. Nàng cho là muội muội không thích Hứa Hạo, cố ý chửi bới hắn. "Lạc Nhạn, ngươi chớ nói lung tung, Hứa tổng không phải người như vậy, hắn đối với ta rất tốt." Cứ như vậy, Trầm Lạc Nhạn không chỉ không có đạt được tỉ tỉ nhận đồng, còn bị tỉ tỉ nói một trận, miễn bàn phiền muộn bao nhiêu. Đồng thời cũng minh bạch Hứa Hạo vì sao không có sợ hãi, ỷ vào hắn cho tới nay duy trì nhân thiết, khiến người ta rất khó tin tưởng hắn biết làm những thứ kia ác liệt sự tình. Ngày hôm nay Hứa Hạo ước tỉ tỉ đi ra ngoài, Trầm Lạc Nhạn không cần suy nghĩ, cũng biết hắn không có hảo ý, nàng đương nhiên muốn đi theo qua đây, không thể để cho tỉ tỉ lần nữa bị mắc lừa. Lúc này, nghe được Hứa Hạo lời nói, Trầm Lạc Nhạn lẩm bẩm nói, đây không phải là rõ ràng sao? Ken, Trầm Lạc Nhạn tâm sinh phẫn nộ, tâm tình giá trị 456. Thẩm Trầm Ngư trừng mắt nhìn muội muội. "Lạc Nhạn, chớ nói lung tung." Trầm Lạc Nhạn ngượng ngùng câm miệng. Thẩm Trầm Ngư vậy mới đúng, Hứa Hạo lắc đầu nói, "Chúng ta cũng mới tới không lâu." Sau đó có chút thấp phòng nói, "Muội muội ta không phải là muốn đi theo." Hứa Hạo đại độ biểu thị, "Không có gì, nhiều người náo nhiệt nha." Một đôi tuyệt mỹ hoa tỷ muội đứng ở cửa giáp hát. Tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư khí chất ôn nhuận, quần áo đạm nhã quần dài, làm nổi bật lên nàng ôn nhu. Muội muội Trầm Lạc Nhạn thì tràn ngập thanh xuân sức sống. Mắt to linh động con ngươi lóe ra thông tuệ quang. Một thân thời thượng ngang gối bay ngắn, hiện ra hết xinh đẹp khả ái. Hai tỷ muội xuất hiện, rất nhanh hấp dẫn chu vi đám người chú ý. Mọi người dồn dập nghỉ chân, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Hoa, hai cái này tiểu tỷ tỷ cũng quá đẹp a. Quả thực dường như tiên nữ hạ phàm. Một cái vị thành niên nhịn không được nói một câu xúc động. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoa tỷ muội, phảng phất bị định trụ một dạng. Cũng không phải sao, cái này dung nhan trị, khí chất này, thật là khiến người ta không rời nổi mắt. Nếu có thể đạt được trong đó một cái, chết sớm 30 năm ta đều nguyện ý. Bên cạnh một cái nam tử phụ hòa nói, trên mặt lộ ra ước mơ thần tình. Ai? Cũng chỉ có thể tưởng tượng, một dạng như vậy mỹ nữ không phải chúng ta có thể trèo cao nổi. Khác một thanh niên lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không biết cái này hai tỷ bội đang đợi ai đó. Nhìn các nàng ăn mặc, nhất định là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư. Ai biết được, nói không chừng đang đợi cái nào công tử nhà giàu ca. Đám người nghị luận ầm ĩ kỳ quái là, những người này nghị luận Hoa tỷ bội, lại đối đứng tại các nàng bên cạnh Hứa Hạo, vị này khí chất siêu nhiên đại nhân vật có mắt không tròng. Đây đương nhiên là Hứa Hạo vận dụng pháp ngoại cuồng độ năng lực. Năng lực này đã bị hắn chơi ra hoa. Hắn có thể khống chế khiến người ta một số người coi nhẹ hắn. Hắn liền khống chế có thể để cho Trầm gia tỷ muội có thể thấy chính mình. Thấy người chung quanh càng tụ càng nhiều. Hứa Hạo đối với lưỡng nữ nói rằng, "Chúng ta vào đi thôi." Thẩm Trầm Ngư gật đầu nói, "Tốt." Sau đó, một chuyến ba người đi vào giáp hát. Đúng lúc này, cửa giáp hát hi hi nhưng trong đám người, một bóng người đúng lúc đi ngang qua. Người này chính là Ngụy Trang Triệu Cựu bài hát. Hắn hơi cúi đầu, tận lực không làm cho người ngoài chú ý khi hắn đang chuẩn bị trải qua cửa giáp hát lúc, lại đột nhiên dừng bước. Triệu Cựu bài hát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy Hứa Hạo cùng Trầm Gia Tỷ muội đang đi vào giáp hát. Hắn cho mày, Hứa Hạo cùng với Thẩm Trầm Ngư, hắn cũng không ngoài ý, dù sao Thẩm Trầm Ngư đã bị Hứa Hạo ăn làm lao hết, có thể Trầm Lạc Nhạn làm sao cũng ở đây. Chính mình rõ ràng nói với nàng Hứa Hạo sự tình, xem ra nàng cũng nghe lọt được a. Nàng kia như thế nào còn cùng Hứa Hạo đợi cùng một chỗ? Triệu Cựu bài hát trong đầu các loại ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên. Nhìn lấy Hứa Hạo cùng Trầm Gia Tỷ muội bối ảnh, trong lòng hắn thầm hận. Vị hôn thê của hắn đã rơi vào tay giặc, hiện tại liền cô em vợ cũng không dung tha. Lấy Hứa Hạo người cặn bã hành vi, chắc chắn sẽ không dung tha Trầm Lạc Nhạn. Vừa nghĩ tới đôi Hoa tỷ muội này khả năng bị Hứa Hạo đặt tới cùng nhau, Triệu Cựu bài hát trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn dừng chân lại, có chút do dự. Dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là nhanh chóng đem tổn thương dưỡng hảo, trở về cứu huynh đệ. Không thích hợp phức tạp, một chút phiền toái nhỏ hắn giải quyết không thành vấn đề. Nhưng Hứa Hạo cũng không phải là phiền toái nhỏ. Chương 411, đó là hại hắn trúng độc đầu sọ gây nên. Bản thân vẫn là cương kính trung kỳ cường giả. Đối với hiện tại thụ thương trạng thái hắn, tồn tại uy hiếp cực lớn. Nhưng mà, gặp phải loại chuyện như vậy, hắn thực sự khó có thể buông. Ở trong lòng cụ kết khoảng khắc, cuối cùng, Triệu Cửu bài hát vẫn là quyết định cùng đi lên xem một chút, chỉ cần không tự mình ra tay, sẽ không có vấn đề quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Cửu bài hát liền xoay người, lặng yên cùng đi theo vào giáp hát. Hứa Hạo ba người đi vào giáp hát, chỉ thấy cái này giáp hát sửa sang cực kỳ xa hoa, khắp nơi trương hiện cao nhã. Giáp hát khung đỉnh treo cao, sáng chói thủy tinh đèn treo tản ra ánh sáng lưu hòa, đem trọn cái không gian chiếu sáng sủa. Treo trên vách tường một vài bức tuyệt đẹp nghệ thuật hoa tác, mặt đất cửa hàng hoa lệ thảm trải nền, đi ở mặt trên hầu như nghe không được tiếng bước chân. Nơi này là chuyên cung thượng lưu xã hội thưởng thức hí kịch địa điểm, mỗi một chi tiết đều để lộ ra tôn quý. Hứa Hạo cầm chỗ ngồi phiếu là bà trương sát nhau. Trầm Lạc Nhạn vừa nhìn thấy chỗ ngồi an bài, lập tức cảnh giác. Thẩm Trầm Ngư vốn định ngồi ở giữa, lại bị Trầm Lạc Nhạn ngăn cản, cấp thiết nói rằng: "Tỷ tỷ, ta muốn ngồi ở giữa." Thẩm Trầm Ngư biết ý của muội muội, bất đắc dĩ cười cười, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Hứa Hạo. Thấy Hứa Hạo không có biểu thị, không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì vậy, ba người cứ như vậy ngồi xuống. Trầm Lạc Nhạn ngồi ở giữa, Thẩm Trầm Ngư cùng Hứa Hạo ngồi ở hai bên. Triệu Cửu bài hát cùng theo vào phía sau, lựa chọn phía sau một cái vị trí. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Hứa Hạo cùng Trầm Gia thị bộ trên người, mật thiết quan tâm bọn họ nhất cử nhất động. Hí kịch bắt đầu, là cực kỳ nổi danh quý phi Túy Tiểu. Trên võ đài, ngọn đèn lộng lẫy, giống như mộng viễn cảnh. Các diễn viên mặc trang phục diễn, thêu ở ngọn đèn chiếu rọi, dạng người rực rỡ. Bọn họ hóa trang, con cong chân mày lá liễu, đôi môi điểm nhẹ, hiểu diễn mắt. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó đều là đùa giỡn. Quý phi Túy Tiểu giảng thuật là Đường Huyền Tông trước một ngày cùng Dương Quý phi ước, mệnh bên ngoài thiết tiến Bách Hoa Đình, cùng đi ngắm hoa uống rượu. Đến ngày kế, Dương Quý phi sau đó trước đi Bách Hoa Đình, chuẩn bị đầy đủ ngự tiệc sau khi giá, ai ý chậm đợi rời lúc, Đường Huyền Tông xa giá lại không phải đến. Chậm lâu, chậm chi lại lâu, chính là chợt báo hoàng đế đã hạnh giang phi cùng, Dương Quý phi nghe hỏi, ảo nào muốn chết. Dương Quý phi tính bản chợt hẹp đến thị, vưu mị lãng, lại phụ nữ với oán hận hơn, bản dễ nhất sinh sức phản ứng. Sau đó sử dụng vạn trùng ôm ấp tình cảm, nhất thời lại khó giải sâu, tiến hành rượu vào khổ tâm, ba chén cũng say, xuân tình bỗng nhiên nồng nhiệt, buồn cười. Đặc thu giọng hát ở trong giảm hát quen quần. Thanh âm khi thì huyền chuyển du dương, khi thì cao vút sục sôi, dẫn dắt người xem tâm tư, phản phất về tới cái kia xa xôi cổ đại. Tại thời đại kia, trong cung đình, ca múa mừng cảnh thái bình. Đám quý phi mặc hoa phục, phiên phiên khởi vũ, không say không nghỉ. Đám người đắm chìm trong biểu diễn ở giữa. Hứa Hạo lại không có. Liên tại biểu diễn bắt đầu không lâu, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Bắt đầu động tác của hắn, hắn lặng lẽ lộ ra bàn tay theo ăn mặt, đưa về phía bên cạnh Trầm Lạc Nhạn. Không sai, không phải Thẩm Trầm Ngư, mà là muội muội nàng. Thẩm Trầm Ngư đã là hàm nhân, nào có đùa giỡn cô em vợ tới có ý tứ. Xoát, Trầm Lạc Nhạn cả người cứng đờ. Chỉ vì nàng cảm nhận được một tay leo lên chân của nàng, nàng bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Theo cái kia hai tay, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hứa Hạo. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Hứa Hạo lá gan lớn như vậy. Tỷ tỷ ngay ở bên cạnh, Hứa Hạo dám đùa giỡn nàng. Trầm Lạc Nhạn rất tức giận, đang muốn giận dữ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi bình tĩnh trở lại. Hứa Hạo đùa giỡn nàng là chuyện tốt, vừa lúc làm cho tỷ tỷ thấy rõ Hứa Hạo chân diện mục. Trước mặt đùa giỡn nàng, coi như tỷ tỷ lại bị Hứa Hạo lừa dối, cũng nên kịp phản ứng. Vì vậy, nàng quay đầu đi kéo tỷ tỷ. "Tỷ tỷ, người xem." Trầm Lạc Nhạn nói rằng. Thẩm Trầm Ngư quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy muội muội. Trầm Lạc Nhạn đưa tay chỉ hướng chính mình lớn chân. Thẩm Trầm Ngư sau khi nhìn nhíu mày, nàng không rõ Bạch muội muội muốn làm gì. Trầm Lạc Nhạn nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai, Hứa Hạo đã chẳng biết lúc nào tay nắm thu về. Trầm Lạc Nhạn được kêu là một cái khí nha. "Ngươi có chuyện gì?" Nghe được tỷ tỷ hỏi, Trầm Lạc Nhạn cắn răng nghiến lợi nói. "Tỷ tỷ, Hứa Hạo hắn sờ ta chân." Thẩm Trầm Ngư kinh ngạc không thôi. Lúc này, Hứa Hạo xoay đầu lại, trên mặt vừa đúng chính là biểu hiện ra 800 mờ mịt, nghi hoặc, không nói màu sắc. "Lạc Nhạn, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến, nhưng là không cần phải như vậy đi. Ta Hứa Hạo làm sao cũng không trở thành làm ra loại sự tình này." Hứa Hạo vẻ mặt vô tội nói rằng. Trầm Lạc Nhạn nháy nháy con mắt, vẻ mặt ngốc manh. Xem Hứa Hạo cái này dáng vẻ vô tội, chẳng lẽ nàng thực sự cảm thụ sai? "Dám a." Bị Hứa Hạo sờ qua vị trí, nàng còn có thể cảm nhận được ấm áp, nhất định là Hứa Hạo sờ. Bây giờ lại trả đũa, nói mình vu ham hắn. "Ghê tởm a ngươi." Trầm Lạc Nhạn chọc tức, chỉ vào Hứa Hạo, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau đó, nàng quay đầu đối với tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư nói rằng: "Hắn dối trá, rõ ràng chính là hắn sờ ta, còn trả đũa." Thẩm Trầm Ngư căn bản không tin tưởng muội muội. Hứa Hạo thân phận gì? Làm sao đổi ra bị ổi như vậy sự tình? Nàng biết cô muội muội này không thích Hứa Hạo, còn thường thường ở trước mặt nàng nói Hứa Hạo nói bậy. Mục đích đúng là để cho mình ly khai Hứa Hạo. Không nghĩ tới muội muội càng ngày càng quá phận, dĩ nhiên trước mặt vu hãm Hứa Hạo. "Lạc Nhạn, ngươi thật là quá đáng rồi. Lấy Hứa tổng thân phận, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Ngươi không muốn luôn là đi hắn. Tốt lắm, ngươi không thích xem kịch có thể đi trở về, không nên quấy rầy chúng ta." Thẩm Trầm Ngư khiển trách. Sau đó đối với Hứa Hạo xin lỗi. "Hứa tổng, muội muội không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng." Hứa Hạo cười biểu thị không có gì. Trầm Lạc Nhạn rất bị khuất, đối với Hứa Hạo nghiến răng nghiến lợi, lại cầm Hứa Hạo không làm sao được. Đám người tiếp lấy thưởng thức hí kịch. Cũng không lâu lắm, Trầm Lạc Nhạn lại cảm nhận được Hứa Hạo tay. Lần này nàng quyết định bắt tận tay dây tận mặt, đưa tay đi bắt Hứa Hạo tay. "Bắt được." Nàng kêu nữa tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư xem. "Tỷ tỷ, ta bắt hắn lại bàn tay heo ăn mặt." Trầm Lạc Nhạn hô.
Thẩm Trầm Ngư nhìn qua, Trầm Lạc Nhạn trong tay ở đâu có Hứa Hạo tay. Thẩm Trầm Ngư đưa qua muội muội tay, chân bóng như mới, một điểm dấu vết đều không có. Lạc Nhạn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại hãm hại Hứa tổng. Thẩm Trầm Ngư lại sinh ra khí khiển trách muội muội một trận. Trầm Lạc Nhạn người tê dại rồi, khóc không ra nước mắt. Vừa rồi chính mình rõ ràng bắt được nha. Hứa Hạo là thế nào thu hồi đi? Ba phen mấy bận sau đó, Thẩm Trầm Ngư triệt để phiền muội muội. Trầm Lạc Nhạn cũng không dám kêu tỷ tỷ xem Hứa Hạo bàn tay heo ăn mặt. Nàng lại không thể bỏ lại tỷ tỷ ly khai, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trong lòng đem Hứa Hạo mắng một lần. Hứa Hạo cũng là bắt đầu càng thêm quá phận. Một màn này, bị cách đó không xa Triệu Cửu Bài hắt nhìn ở trong mắt, bởi vì nhĩ lực hơn người, cũng nghe rõ ràng nội dung. Tuy là nhìn không thấy Hứa Hạo cụ thể động tác, nhưng hắn rất bén nhạy bắt được Hứa Hạo cánh tay động rồi. Cái này Hứa Hạo quá hèn hạ. Triệu Cửu Bài hắt thầm hận, nhưng nghĩ tới chính mình chỗ kỳ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy. Chương 412, Ước Hoa tỷ bội mượn phòng. Rơi vào tay giặc nhịp điệu. Khi dễ cô em vợ chương 412, Ước Hoa tỷ bội mượn phòng. Rơi vào tay giặc nhịp điệu. Khi dễ cô em vợ Hứa Hạo miệng hơi cười. Lặng yên phát động thần chi thủ năng lực. Trầm Lạc Nhạn dày vò bắt đầu. Vốn là nàng là đối với Hứa Hạo đụng vào rất phẫn nộ, bởi vì mấy lần gọi tỷ tỷ đều bị Hứa Hạo chạy trốn đi qua, còn trả đũa. Tỷ tỷ cho là nàng là cố tình gây sự, nàng cũng không dám đang cùng tỷ tỷ nói, một mình sinh hờn dỗi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần Trầm Lạc Nhạn đã nhận ra không đúng, phản ứng kịp nàng thất kinh, ở trong lòng không ngừng hỏi mình, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng chán ghét Hứa Hạo, tại sao lại có loại này cảm giác? Nàng trừng hai mắt, căm tức Hứa Hạo, nỗ lực dùng nhãn thần làm cho hắn thành thật. Nhưng lúc này nàng con ngươi thủy nhuận, gò má ửng đỏ, không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại có loại khác bị lực. Hứa Hạo khỏe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng, như trước làm theo ý mình. Trầm Lạc Nhạn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Hứa Hạo khi dễ Trầm Lạc Nhạn một màn này, bị Triệu Cửu Bài hát hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Hắn hai mắt phím hồng, hận không thể xông lên đem Hứa Hạo thiên đao vạn quả. Nhưng nghĩ tới chính mình bị thương trên người, thôi được rồi. Ken. Trầm Lạc Nhạn xấu hổ và giận dữ không ngớt, tâm tình giá trị 987 ken. Triệu Cửu Bài hát giận không kèm được, tâm tình giá trị 1000 ken. Sách. Hắn ước nữ chủ thời điểm, nhân vật chính còn trốn ở xóa xỉnh, dĩ nhiên cũng có thể ở chỗ này gặp nhau. Hứa Hạo cũng là thật ngoài ý liệu, nên nói là nhân vật chính cùng nữ chủ hấp dẫn lẫn nhau đâu, hay là bởi vì nhân vật chính cùng hắn cái này phản phái bất cộng đại thiên. Bất quá đây là chuyện tốt, nguyên bản chỉ có thể thu gạt hoa tỉ muội, bây giờ còn thêm cái nhân vật chính, làm hí kịch hạ màn kết thúc, hiện trường ngọn đèn sáng lên. Trầm Lạc Nhạn đã có chút như nhũn ra, kém chút đứng lên cũng không nổi. Nàng chỉ cảm thấy có cổ điện lưu ở trong người toán loạn 493 để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Thẩm Trầm Ngư trước tiên liền phát hiện muội muội dị dạng, cái trán chảy ra tia tia mồ hôi hột, sắc mặt hồng nhuận được có chút không bình thường. Nàng cả kinh, vội vàng đi tới bên người muội muội, ân cần hỏi han: "Lạc Nhạn, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Trầm Lạc Nhạn liếc mắt, còn có thể làm sao vậy? Bị Hứa Hạo làm hại thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng cũng không dám cùng tỷ tỷ nói thật. Nếu như tỷ tỷ biết, Hứa Hạo chỉ là bàn tay heo ăn mặn nàng cứ như vậy, cái kia nhiều mất mặt a, vì vậy nàng vội vàng tìm một cái cớ cho mình bận gió. A Cát, ta không sao làm. Có thể là cái này trong dạp hát có điểm oi bức, thêm lên vừa rồi xem cuộc vui kịch qua đầu nhập, hơi mệt mà thôi. Nhìn sao? Thẩm Trầm Ngư cao mày, nghi ngờ nhìn lấy muội muội, không biết nàng lại đang dở trò quỷ gì. Ngươi đừng gạt ta, nếu là không thoải mái nhất định phải nói ra, chúng ta đi xem thầy thuốc. Trầm Lạc Nhạn vội vàng xua tay nói, thật không có sự tình. Tỷ tỷ ngươi liền đừng lo lắng, chúng ta nhanh chóng về nhà a. Nói xong, nàng chột dạ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của chị. Thẩm Trầm Ngư quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo, do hỏi: "Hứa tổng, ý của ngươi thế nào?" Hứa Hạo làm bộ nhìn một chút thời gian nói: "Thời gian còn sớm, muốn không đi ăn chút bữa ăn kia. Ta hiểu rõ địa phương ăn bạc không sai." Trầm Lạc Nhạn vừa nghe, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hứa Hạo liền là cái vô lại, người cặn bã, bại hoại. Nàng mới chỉ có không muốn cùng Hứa Hạo có bất kỳ tiếp xúc, càng không muốn cùng hắn cùng đi ăn bữa kia. Vì vậy nói: "Bữa ăn kia sẽ không ăn a?" "Mới chỉ có ăn cơm chiều bao lâu ạ?" "Không đói bụng." Thẩm Trầm Ngư đã có bất đồng ý tưởng. Nàng mỉm cười nói: "Tốt, vừa lúc ta cũng có chút đói bụng." Sau đó quay đầu đối với muội muội nói: "Lạc Nhạn, ngươi không ăn lời nói, hãy đi về trước a." Hắc. Trầm Lạc Nhạn trợn tròn mắt. "Không phải đâu. Nàng nhớ kỹ tỷ tỷ trước đây cũng không ăn bữa khuya đó a." Nhất thời có chút nóng nảy. Lần này nàng theo qua đây, chính là vì nhìn lấy tỷ tỷ, không cho tỷ tỷ bị Hứa Hạo lừa dối. Nàng làm sao có khả năng cứ vậy rời đi đâu? Vội vàng nói: "Không được, tỷ tỷ ngươi muốn đói bụng, chúng ta trở về ăn cũng giống như nhau." Thẩm Trầm Ngư cau mày, ngữ khí không vui. "Được rồi, ngươi phải đi về liền chính mình trở về, ta bồi Hứa tổng cùng nhau." Trầm Lạc Nhạn trong lòng lo lắng không ngớt, cầm tỷ tỷ không có biện pháp, nhưng hắn lại không thể một cái người trở về. Nhãn Châu xoay động, nàng sửa lời nói: "Ai nha, đột nhiên phát hiện ta cũng có chút đói bụng, ta cũng muốn theo các ngươi đi ăn bữa khuya." Thẩm Trầm Ngư bất đắc dĩ lắc đầu. Liền tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, Trầm Lạc Nhạn đột nhiên xấu hổ nói: "Tỷ tỷ, ngươi đợi ta một cái, ta đi trước chuyến buồn vệ sinh." Nói xong, liền vội vã chạy ra. Thẩm Trầm Ngư không có hoài nghi, Hứa Hạo cũng là biết, Trầm Lạc Nhạn nhất định là đi xử lý hậu sự.
Chỉ chốc lát sau, Trầm Lạc Nhạn đỏ mặt trở về, vẫn còn ở Thẩm Trầm Ngư không thấy được phương hướng, oán hận chừng Hứa Hạo liếc mắt, cảnh cáo hắn không nên sang vậy. Hứa Hạo nhíu nhíu mi, trở về lấy hiểu rõ nhãn thần. Ngươi để cho ta không nên sang vậy, ta đây càng muốn sang vậy. Ba người cùng đi ra khỏi giáp hát. Phía sau cách đó không xa, Triệu Cửu bài hát lặng yên đuổi kịp. Trầm Lạc Nhạn vừa đi, một bên cảnh giác nhìn lấy Hứa Hạo, phòng ngừa Hứa Hạo lại đối chính mình mấy chuyện xấu. Hứa Hạo không có phản ứng ý của nàng, như không có chuyện gì xảy ra đi tới, ngẫu nhiên cùng Thẩm Trầm Ngư trò chuyện vài câu. Tức giận đến Trầm Lạc Nhạn nghiến răng, từ giáp hát sau khi ra ngoài, ba một đường bước chậm, cuối cùng đi tới một nhà xa hoa tiểu điểm cấp 5 sao. Phòng khách quán rượu kim bích huy hoàng, ngọn đèn lập lấy. Ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một cái góc ngồi xuống. Hứa Hạo điểm một ít bữa ăn khuya ăn vặt, cũng không lâu lắm, các loại tinh xảo ăn vặt bị đã bưng lên. Chương 412, trưng bày ở trên bàn cơm. Hứa Hạo nhìn lấy hai tỷ muội, ngày hôm nay khẳng định không thể để cho Thẩm Trầm Ngư trở về. Trong lòng Hứa Hạo khẽ nhúc đích, nghĩ đến một ý kiến, làm cho phục vụ viên mở một chai rượu đỏ. Trầm Lạc Nhạn nghe nói muốn uống rượu, nhất thời cảnh giác, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Hơn nửa đêm, uống rượu làm cái gì? Hứa Hạo khẳng định mưu đồ bất chính, rượu liên không uống, ăn một chút gì liền được, buổi tối uống rượu không tốt. Hứa Hạo liếc Trầm Lạc Nhạn liếc mắt, chính ta uống, cũng không muốn ngươi uống. Thấy muội muội kích động như thế, Thẩm Trầm Ngư đã sớm không vui, khiển trách: Lạc Nhạn, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Sau đó nàng chủ động cầm chai rượu lên, cho hí kịch rót một chén, nói với Hứa Hạo: Tới, Hứa tổng, ta cùng ngươi uống một chén. Nàng so với muội muội biết nhiều chuyện hơn. Hứa Hạo một cái người uống rượu, các nàng cũng không uống, vậy không tốt lắm. Trầm Lạc Nhạn không ngăn cản được tỷ tỷ, tuy là bất mãn trong lòng, nhưng là không tốt nói cái gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng chừng Hứa Hạo liếc mắt trên đường. Một cái phục vụ viên bưng thức ăn qua đây. Hứa Hạo bất động, BFAE thanh sắc nhìn lấy phục vụ viên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Lặng yên thi triển thần cấp thôi miên, phục vụ viên mở ra, sau đó như không có chuyện gì xảy ra ly khai. Triệu Cửu bài hát ngồi một mình ở cách đó không xa một cái bàn, nhìn như thờ ơ không đếm xỉa uống cà phê, kỳ thực chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Hạo, Thẩm Trầm Ngư cùng Trầm Lạc Nhạn ba người. Xem Hứa Hạo cùng Hoa tỷ muội thân cận, hắn nhíu chặt lông mày, trong tay nắm chặt chén cà phê, dường như muốn đem bất mãn đều phát tiết ở trên ly. Ken. Trầm Lạc Nhạn nghiến răng nghiến lợi, tâm tình giá trị 963 ken. Triệu Cửu bài hát tức giận trùng thiên, tâm tình giá trị 999 ăn xong bữa ăn kia. Hứa Hạo buông bộ đồ ăn, nghiêng đầu đối với Thẩm Trầm Ngư khiến cho một cái ánh mắt, sau đó làm bộ lơ đãng nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Lúc này, bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ, chỉ có lưa thưa tình quang đang thiểm thước. Hứa Hạo mở miệng nói: "Đã trễ thế này, đại gia lại uống rượu, muốn không liền không trở về." Xoát, Trầm Lạc Nhạn trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi và đề phòng. "Đùa gì thế? Buổi tối không bay về ngươi muốn làm gì? Ngươi tính toán điều gì? Ở Thái Bình Dương đều có thể nghe." Nàng hư lạnh một nói rằng: "Không được, tiểu điếm nào có trong nhà ở thoải mái, uống rượu đánh xe không được sao? Hơn nữa, không bay về, ở đâu?" Hứa Hạo bình tĩnh trả lời: "Liên ở tiểu điếm a." Trầm Lạc Nhạn lập tức quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư, vội vàng khuyên đủ: "Tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi về a, Hứa Hạo cái gia hỏa này không yên lòng." Thẩm Trầm Ngư lĩnh hội Hứa Hạo nhãn thần ý tứ, gò má nàng nổi lên một vệt đỏ ửng, đối với muội muội nói rằng: "Ngươi trở về đi, ta uống rượu, lưu lại ở tiểu điếm." Trầm Lạc Nhạn trợn tròn mắt, ánh mắt nàng trợn to, vẻ mặt dại ra: "Không phải đâu, nàng cũng không tin, tỷ tỷ không biết Hứa Hạo muốn làm gì. Kỳ quái, tỷ tỷ như vậy người tinh minh, làm sao sẽ bị Hứa Hạo cho lừa gạt thành như vậy chứ? Không được, tuyệt đối không được, không thể để cho tỷ tỷ và Hứa Hạo đợi cùng một chỗ." Thấy tỷ tỷ không quay về, Trầm Lạc Nhạn cũng nói: "Ta đây cũng không trở về, lưu lại cùng tỷ tỷ, miễn cho bị người nào đó khi dễ." Thẩm Trầm Ngư rõ ràng bạch muội muội ý tứ, thở dài: "Lạc Nhạn, ngươi đừng có đoán mò, Hứa tổng không phải như ngươi nghĩ." Trầm Lạc Nhạn căn bản không nghe. Quật Cương nói: "Hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngược lại ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ cùng chỗ." Nàng cũng không tin. Nàng và tỷ tỷ ở cùng một chỗ, Hứa Hạo còn dám có ý đồ xấu. Khoảng cách đó không xa, Triệu Cửu bài hát vẫn đang ngó chừng Hứa Hạo ba người. Nghe tới Hứa Hạo đề nghị ở tiểu điếm, chứng kiến Thẩm Trầm Ngư hai tỷ muội phản ứng phía sau, Triệu chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Hoa tỷ muội buổi tối cùng Hứa Hạo ở tiểu điếm, sợ không phải muốn rơi vào tay giặc nhịp điệu. Triệu Cửu bài hát phát tán tư duy, vắt hết óc, nghĩ biện pháp ngăn cản. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, một cảnh hạng nặng võ trang bập vào. Bọn họ mục tiêu rõ ràng, thẳng đến Triệu Cửu bài hát mà đến. Triệu Cửu bài hát còn có chút một bước, khi thấy một đám người là đến đây vì hắn, Triệu Cửu bài hát lúc này mới tỉnh ngộ chính mình bại lộ. Làm sao bại lộ? Bị Hứa Hạo phát hiện. Hắn cũng không chứng kiến Hứa Hạo báo cảnh a. Triệu Cửu bài hát nao hải nhanh chóng hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Không được lúc đích, giơ tay lên, người đã bị bao vây. Dẫn đầu cảnh viên hét lớn lên tiếng. Triệu Cửu bài hát là tội phạm giết người vật ngủ. Chúng nhân viên cảnh sát thập phần cảnh giác, trực tiếp móc súng. Trong tiểu điểm những khách nhân bị cái này đột nhiên một màn cả kinh mục trường cầu đốc. Người nhát gan thậm chí phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Lá gan chút người khe khẽ bàn luận: "Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra hả? Làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy cảnh sát?" Một vị ăn mặc hoa lệ nữ nhân nắm chặt bên người đồng bạn cánh tay, vẻ mặt hoảng sợ: hình như là đang bắt người nam nhân kia, đều di chuyển súng, quá dọa người a. Bên cạnh một trung niên nhân cau mày, thanh âm cũng có chút run. Quán rượu này cũng quá không an toàn, tại sao có thể có tội phạm giết người trà trộn tới đâu? Về sau cũng không dám tới chỗ như vậy. Nhất định là tội phạm giết người, nhưng này cái nam nhìn lấy cũng không giống a, có phải hay không là cảnh viên lầm? Cái này nhưng rất khó lường, tội phạm giết người à, nếu như không có bị bắt lại chạy ra ngoài, nhưng làm sao bây giờ? Đại gia ngươi một lời ta một lời. Trong hữu điểm tràn ngập bầu không khí bất an. Bên này, Thẩm Trầm Ngư cùng Trầm Lạc Nhạn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bởi Triệu Cửu bài hát làm che giấu, các nàng cũng không có nhận ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này cảnh viên là tới làm gì? Trầm Lạc Nhạn có chút sợ hãi, không tự kìm hãm được đến gần rồi tỉ, tìm kiếm bảo hộ. Thẩm Trầm Ngư lắc đầu. Thằng đến nghe được cảnh viên nói ra Triệu Cửu bài hát tên, các nàng mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng đều biết Triệu Cửu bài hát vượt ngục sự tình. Kỳ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cách bọn họ không xa, chẳng lẽ là ở theo dõi bọn hắn? Nghĩ tới đây, hai tỷ muội không khỏi ác hàn. Ngẫm lại có cái tội phạm giết người vẫn theo chân bọn họ đến bây giờ, không có bị không có phát hiện, thực sự là thật là đáng sợ. Chương 413, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, trên đường muội muội để báo. Phúc Vũ Phiên Vân chương 413, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, trên đường muội muội để báo. Phúc Vũ Phiên Vân thấy Triệu Cửu bài hát ngây tại chỗ, cầm đầu cảnh viên trợn tròn đôi mắt, hét lớn lên tiếng: "Triệu Cửu bài hát, đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai!" Lập tức ôm đầu ngồi xuống xuống. Xôn xao, nghe được cái tên này, hiện trường một mảnh xôn xao, đám người dồn dập nghị luận. Triệu Cửu bài hát gần nhất có thể quá phát hỏa, chỉ cần bắt được liền thưởng 1.000 vạn đâu, tố cáo cũng có 10 vạn thưởng cho. Nguyên lai là Triệu Cửu bài hát, cái kia vượt ngục tội phạm giết người. Trong đám người, một vị mang kính mắt trung niên nam tử, hai mắt sáng lên nói rằng: "Chuyện gì xảy ra? Xem bộ dáng của các ngươi, biết cái gia hỏa này." Có người không biết hỏi, lập tức có người hồi đáp: "Cái này Triệu Cửu bài hát gan to bằng trời, dám sát hại công tử nhà họ Triệu, thọc cái sọ lớn." Bên cạnh, một vị vóc người phát tướng phu nhân liên tục gật đầu đáp lại: "Cái kia công tử nhà họ Triệu trong ngày thường làm người không sai, lại bị cái gia hỏa này hại chết, thành tội phạm bị truy nã, còn vượt ngục, đây không phải là tự tìm đường chết nha. Ta thật hận a, vì sao ta không có sớm một chút phát hiện hắn?" Một người tuổi còn trẻ tiểu tử vẻ mặt ảo não, không được đấm ngực dậm chân: "Bỏ lỡ một cái cơ hội phát tài, đây chính là 1.000 vạn a, đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy." Một bên đồng bạn lườm hắn 2-3 liếc mắt: "Ngươi cũng đừng làm mộng tưởng háo huyền, coi như ngươi phát hiện thì phải làm thế nào đây? Ngươi có lá gan đó đi bắt hắn sao? Đây chính là tội phạm giết người vượt ngục, cùng hung cực các đồ, nào có dễ đối phó như vậy?" Thanh niên nhân không phục phản bác: "Vậy thì có cái gì không dám? Nếu là có cơ hội, ta khẳng định đi thử một chút. Coi như không thể bắt người, đánh tố cáo điện thoại, cũng có 10 vạn có thể cầm à, cái này có thể sánh bằng làm trâu ngựa đi làm khá." Nghe đám người tiếng nghị luận, chứng kiến một đám cảnh viên dơ thương, nhìn chằm chằm, Triệu Cửu bài hát rất không cam tâm. Ánh mắt rơi vào Trầm Gia tỷ muội trên người, còn đang suy nghĩ làm sao ngăn cản Hứa Hạo. Nhưng mà, hắn làm mất đi Trầm Gia tỷ muội trong mắt, thấy được sâu đậm chán ghét, cho rằng Triệu Cửu bài hát đang theo dõi các nàng, nhất định là nghĩ mưu đồ bất chính. Triệu Cửu bài hát chỉ cảm thấy một trận thất bại. Cuối cùng nhìn hai tỷ muội liếc mắt, hắn quay người lại, thân hình như thiểm điện, tốc độ cực nhanh nhảy cửa sổ lý khai. Dẫn đầu cảnh viên thấy tình thế không đúng, lập tức bóc cò. Phanh! Tiếng súng vang lên, nhưng chỉ là đánh tới tàn ảnh. Dẫn đầu cảnh viên hồn hện, hô lớn: "Truy!" Một đám cảnh viên lập tức hành động, hướng phía Triệu Cửu bài hát phương hướng trốn chạy đuổi theo. Sao động tiểu điếm lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Triệu Cửu bài hát tạm nhiên rời tiểu điếm, Trầm Gia tỷ muội thân ảnh vẫn còn ở trong đầu hắn lái đi không được. Đó là chính mình chưa hôn thê, lại cứu không được các nàng. Nghĩ vậy toàn bộ người khởi sướng Hứa Hạo, hắn tức giận trong lòng liền ức chế không được. Hắn nắm thật chặt quyền, âm thầm thề, chờ mình khôi phục thương thế, nhất định phải trở về đem các minh đệ cứu ra, sau đó đem Hứa Hạo chém thành muôn mảnh. Triệu Cửu bài hát lần này đi ra là vì tìm hiểu tin tức, mà bây giờ thân phận bại lộ, đã không cách nào tiếp tục hỏi dò. Hắn thở dài, chỉ có thể trở lại cứ điểm tạm thời. Ở cách cứ điểm còn cách một đoạn lúc, một cỗ dị thường khí tức bay vào trong mũi của hắn, đó là một cỗ nồng nặc, khiến người ta nôn mửa mùi máu tươi. Triệu Cửu bài hát tâm mạnh căng thẳng, lộ bộ một cái, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Sắc mặt hắn chợt biến, không dám có chút dây dưa, vội vã tăng thêm tốc độ, hướng phía cứ điểm chạy như bay. Làm Triệu Cửu bài hát bước vào cứ điểm chỗ tiểu lâu lúc, chu vi yên tĩnh như chết, nghe được cả tiếng kim rơi, ngất trời huyết khí đập vào mặt, làm cho hắn hầu như muốn không thở nổi. Triệu Cửu bài hát mở to hai mắt nhìn, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là thi thể ngổn ngang. Máu tanh tràn diện khiến người ta trong lòng run sợ. Triệu Cửu bài hát sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân thể hắn khẽ run, kiểm tra chung quanh đứng lên. Mỗi chứng kiến một cỗ thi thể, tim của hắn liền phảng phất bị búa tạ, hung hăng gõ một cái. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không nhìn thấy một người sống. Hắn mang tới thủ hạ, dĩ nhiên tất cả đều chết hết. Triệu Cửu bài hát không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Là ai làm? Hắn như phát điên rít gào lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy vô tận bi phẫn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định đem ngươi bắt tới, không giết ngươi ta thể không là người. Hắn hai mắt đỏ bừng, cả người run. Đó là đối với các huynh đệ thương tiếc. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ tiếng bước chân phá vỡ tiểu lâu vắng vẻ. Một đám người hạo hạo đãng đãng xông vào tiểu lâu. Những người này phân biệt đến từ Triệu gia, Thần gia, Trầm gia.
Bọn họ là phụ trách tìm kiếm Triệu Cửu bài hát. Tam gia vì bắt lại Triệu Cửu bài hát, làm hai tay chuẩn bị. Cùng lúc, phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm khắp nơi Triệu Cửu bài hát tung tích. Về phương diện khác chính là ban bố đại ngạch treo thưởng. Nỗ lực mượn chúng nhân chi lực, đem Triệu Cửu bài hát mau sớm chóc nạ quy án. Những thứ này ám kình, hóa kình người, mặc dù có thể tìm tới nơi này, đương nhiên không thể thiếu Hứa Hạo âm thầm đưa tin. Hứa Hạo biết rõ những người này không phải Triệu Cửu bài hát đối thủ, nhưng vẫn là để cho bọn họ đi tìm tới. 413, mục đích đúng là muốn cho Triệu Cửu bài hát tội phạm giết người thân phận toạc thực, làm cho hắn triệt để rơi vào cả thế gian đều là kẻ địch hoàn cảnh. Khi nhìn đến Triệu Cửu bài hát một khắc kia, đám người lập tức xuất ra vũ khí, trong mắt lóe ra tham lam màu sắc. Bọn họ đều muốn đem Triệu Cửu bài hát giết chết, mỗi cái ra đều hứa hẹn ban thưởng không ít, muốn cầm Triệu Cửu bài hát đầu người trở về lĩnh thưởng. Triệu Cửu bài hát, ngươi đã chắp cánh khó thoát, quỳ xuống đất dập đầu, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Một cái vẻ mặt hành nhục đại hán, cơ đại đao trong tay, lớn tiếng kêu ầm lên. Hành, Triệu Cửu bài hát, ngươi cái này tội phạm giết người, ngày hôm nay là tử kỷ của ngươi. Thức thời nhanh chóng thúc thủ chịu trói, đừng làm vô vị dãy rủa. Một cái gầy người nam tử cao nhãn thần âm lãnh, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Triệu Cửu bài hát, ngươi còn không mau đầu hàng? Không phải buộc chúng ta đem ngươi loạn đao chém chết sao? Khác một cái người tham lam nhìn chằm chằm Triệu Cửu bài hát. Đừng vọng muốn chạy trốn, Triệu Cửu bài hát, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi là trốn không thoát đâu. Nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể ít bị đau khổ một chút. Phách lối lời nói liên tiếp, nghiễm nhiên đem Triệu Cửu bài hát trở thành trái hồng mềm. Triệu Cửu bài hát trong mắt đỏ hoe. Những thứ này có thể bị hắn mang tới thủ hạ, đều là hắn vào sanh ra tử tay chân huynh đệ. Bây giờ bọn họ tất cả đều chết hết. Triệu Cửu bài hát tâm tính băng. Ken. Triệu Cửu bài hát tâm tính bạo tạc. Tâm tình giá trị 10011 cố lửa giận ngập trời giấu ở trong lòng. Hắn nhu cầu cấp bách tìm được một cái tuyên tiết khẩu. Mà lúc này, những người này đúng lúc xông vào. Ngươi, nhóm, đều, nên, chết. Triệu Cửu bài hát mỗi chữ mỗi câu ngựa khí băng lanh vô cùng, khiến người ta sợ run lên. Hắn trong nháy mắt bạo phát khí thế. Khí tràng cường đại, như sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía quét tán. Thẳng tắp hướng những người này xông tới giết. Cảm nhận được cái này cổ khí thế cường đại, đám người hoảng hốt. Đây là cái gì thực lực? Tuyệt đối ở đàn kính bên trên. Bọn họ tuy là nhân số rất nhiều, nhưng đối mặt như thần tựa ma Triệu Cửu bài hát, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Coi như Triệu Cửu bài hát thương thế không có khôi phục, cũng không phải những thứ này hóa kình, ám kình người có thể ngăn cản. Chỉ thấy Triệu Cửu bài hát thân hình như tiểu quỷ mị hư vô ở trong đám người xuyên toa, quyền ảnh bay tán loạn, chân gió gào thét. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa cự đại lực lượng, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Mười mấy tam gia phái tới cao thủ, ở dưới sự công kích, hầu như không có sức đánh trả. Cứ như vậy, những cao thủ này bị ung dung giải quyết. Tiên huyết bày ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong tiểu lâu lần nữa rơi vào một mảnh huyết tinh bên trong. Xoát, một trận bén nhọn tiếng còi xe cảnh sát cắt bầu trời đêm. Sau đó, vài xe cảnh sát chạy nhanh đến, vững vàng đứng ở cửa tiểu lâu. Một đám cảnh viên cấp tốc xuống xe, động tác giỏi giang mà quả đoán. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt để lộ ra cảnh giác, cấp tốc tiến nhập trước mắt tiểu lâu. Nguyên lai, bọn họ vừa rồi nhận được tin tức, ở chỗ này phát hiện Triệu Cửu bài hát tung tích. Vừa đi vào tiểu lâu, đám người liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến ngược lại hút lấy khí. Chỉ thấy Triệu Cửu bài hát cả người tắm rửa trong máu tươi. Bên người lung tung nằm một chỗ thi thể. Chúng nhân viên cảnh sát hoảng hốt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người ạ? Triệu Cửu bài hát từ trong điên cuồng phục hồi tinh thần lại, chứng kiến thi thể đầy đất, cùng với chúng cảnh viên ánh mắt nhìn quái vật, hắn biến sắc. Cái này thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn thầm kêu không ổn. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được cảnh viên hét lớn. Hắn điên rồi, giết nhiều người như vậy, trực tiếp đánh gục. Nói xong, hắn không chút do dự bắt cỏ. Triệu Cửu bài hát thân ảnh như điện, chợt lóe lên, ung dung tránh thoát viên đạn. Hắn vội vàng hô to, chờ các loại, nghe ta giải thích. Nhưng mà càng nhiều hơn viên đạn như mưa rơi đánh tới. Triệu Cửu bài hát bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Thân hình hắn chớp động như tiểu quỷ mị hư vô, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chúng nhân viên cảnh sát cấp tốc phân ra một nhóm người đuổi bắt, một phần khác lại lưu lại kiểm tra tình huống hiện trường. Không sáu hiện trường thảm trạng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, chừng mấy chục người đều bị tàn nhẫn sát hại. Chúng nhân viên cảnh sát không có tỉ mỉ điều tra, bọn họ thấy được Triệu Cửu bài hát sát nhân, vì vậy đơn giản liền đem tội danh tất cả đều ấn vào trên người Triệu Cửu bài hát. Tàn sát mấy chục người, đây là bực nào ác liệt hành vi phạm tội. Cảnh bên trong đối với Triệu Cửu bài hát phát lệnh truy nã lần nữa thăng cấp. Không đề cập tới Triệu Cửu bài hát bây giờ cả thế gian đều là kẻ địch. Lại nói Hứa Hạo cùng Trầm Gia tỷ muội bên này, nghe nói đêm nay muốn ở tiểu điếm sẽ không xin nghỉ. Trầm Lạc Nhạn vẻ mặt lo lắng, nàng muốn tranh lấy một cái. Trầm Lạc Nhạn nói với Thẩm Trầm Ngư, tỷ tỷ, cái kia Triệu Cửu bài hát một mực tại theo dõi chúng ta rất sợ hãi. Chúng ta không được quán rượu, trở về có được hay không? Thẩm Trầm Ngư cau mày, quả đoán cự tuyệt nói, ngươi phải đi về chính ngươi trở về. Trầm Lạc Nhạn bất đắc dĩ, nàng làm sao sẽ quăng đi tỷ tỷ đâu? Cho tới nay đều là tỷ tỷ đang bảo vệ nàng, hiện tại đến tiên nàng bảo hộ tỷ tỷ, vì vậy nàng kiên định biểu thị muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung, không cho Hứa Hạo có cơ hội để lợi dụng được. Thế nhưng nàng tiên phòng bạt phòng vẫn bị Hứa Hạo được như ý, mang nàng tỷ tỷ phúc vũ phiên vân. Chương 414, Bách Tường Đông, muội muội giao động, thay thế tỷ tỷ bị phạt. Chơi chán chương 414, vách tường đông. Muội muội dao động. Thay thế tỷ tỷ bị phạt. Chơi chán Trầm Lạc Nhạn gắt gao kéo Thẩm Trầm Ngư cánh tay. Vẻ mặt đắc ý trừng mắt Hứa Hạo liếc mắt. Phản phất tại tuyên cáo chính mình thắng lợi. Hừ hừ. Nghĩ khi dễ tỷ tỷ. Có ta ở đây, ngươi dẹp ý niệm này a. Trầm Lạc Nhạn cố ý muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung. Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư cũng không tiện một cái phòng. Vì vậy an bài hai gian lân cận phòng tổng thống. Trầm Lạc Nhạn lôi kéo Thẩm Trầm Ngư đi vào gian phòng. Vẫn không quên quay đầu hướng Hứa Hạo khoe khoang. Vào phòng, Trầm Lạc Nhạn bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Vừa bận rộn làm việc một bên nhắc tới. Tỷ tỷ, ngươi đêm nay liền cẩn thận ngủ, không thể để cho cái tên kia có thừa cơ lợi dụng. Thẩm Trầm Ngư nhìn lấy muội muội cử động, chỉ là cười cười không nói lời nào. Buổi tối dần dần hàng lâm, Trầm Lạc Nhạn một mực tại lưu ý động tĩnh của cửa, rất sợ Hứa Hạo làm ra cái gì yêu tiêu thần. Nhưng mà thẳng đến nàng ngủ, cũng không phát hiện Hứa Hạo có bất kỳ dị thường nào cử động. Nàng mang theo mỉm cười tiến nhập mộng đẹp, mà đang ở nàng sau khi ngủ, Thẩm Trầm Ngư lại nhẹ nhàng bén chân lên, rón rén xuống giường, quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say muội muội. Nàng mở ra phòng xếp cửa, đi vào sát vách Hứa Hạo gian phòng. Thẩm Trầm Ngư biết Hứa Hạo nghĩ muốn cái gì. Hứa Hạo vì nàng làm nhiều như vậy, xuất phát từ cảm kích cùng ấy nấy, nàng đương nhiên không thể để cho Hứa Hạo thất vọng rồi. Hứa Hạo đang nửa nằm ở trên giường soát điện thoại di động, nghe được cửa phòng mở, hắn chân mày khẽ động, thấy là Thẩm Trầm Ngư. Hứa Hạo trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu màu sắc. Trầm Ngư, ta chờ ngươi đã lâu, xin lỗi Hứa tổng, muội muội ta thấy có chút chặt. Lời còn chưa nói còn liền bị ngăn chặn. Đêm nay đã định trước khó ngủ. Ánh trăng dường như bởi vì xấu hổ biến mất ở trong tầng mây. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ rải vào gian phòng. Trầm Lạc Nhạn mơ màng tỉnh lại, nàng theo thói quen rối người chuẩn bị rời giường rửa mặt, hai chân mới va chạm vào mặt đất, mới đột nhiên phản ứng kịp. Nơi này là tử điếm, tối hôm qua nàng và tỷ tỷ đều chưa có về nhà. Đúng rồi, tỷ tỷ. Trầm Lạc Nhạn lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nàng nhất thời bối rối. Tỷ tỷ người đâu? Nàng nhớ rõ ràng tối hôm qua là ôm tỷ tỷ ngủ, a tỷ tỷ tại sao không thấy? Chẳng lẽ ra cửa? Trầm Lạc Nhạn trong lòng dâng lên một tia bất an. Nàng vội vã cầm điện thoại di động lên, bấm tỷ tỷ điện thoại. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông điện thoại vang lên tốt một trận mới, chỉ có chuyển được. Uy. Thẩm Trầm Ngư thanh âm lười biếng, hiện ra vẻ bề bài. Tỷ tỷ ngươi người đâu? Đi đâu? Làm sao không ở tiểu điếm? Trầm Lạc Nhạn vội vàng hỏi. Ta ở tiểu điếm a. Thẩm Trầm Ngư trả lời. Ta làm sao không thấy được? Trầm Lạc Nhạn nghi hoặc. Ta ở Hứa tổng nơi đây, ngươi đã tỉnh đi trở về a, ta còn có chút khốn, cứ như vậy. Nói xong, Thẩm Trầm Ngư liền cúp điện thoại. Ông ngong ngong. Trầm Lạc Nhạn chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Nàng cầm điện thoại di động, nghe cắt đứt thanh âm, ngây tại chỗ. Tỷ tỷ tối hôm qua rõ ràng cùng nàng ngủ chung, làm sao ở Hứa Hạo gian phòng? Còn dùng nói, nhất định là tỷ tỷ chạy qua tới. Trầm Lạc Nhạn tức bực dậm chân, trong lòng thầm mắng. Thiên phòng bạt phòng, không nghĩ tới tỷ tỷ biết như thế chủ động. Hứa Hạo liền là cái người cặn bã bại hoại, tỷ tỷ còn muốn tự chui đầu vào lưới. Suy nghĩ một chút, nàng lại không khỏi tự trách đứng lên. Đều do ta, là ta không có xem trọng tỷ tỷ. Ken. Trầm Lạc Nhạn hồn hện, tâm tình giá trị 666. Trầm Lạc Nhạn thu thập trang phục tốt, không có chính mình trở về, mà là quyết định chờ các loại tỷ tỷ và Hứa Hạo đi ra. Nàng ngồi ở phòng khách sạn trên ghế salon, trong đầu tâm tư tung bay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn đợi đến buổi trưa đều không đợi đến người. Trầm Lạc Nhạn lần nữa gọi điện thoại tới. Bên đầu điện thoại kia, Thẩm Trầm Ngư thanh âm gián đoạn. Trầm Lạc Nhạn cả kinh, quan tâm hỏi: "Tỷ tỷ làm sao vậy?" Thẩm Trầm Ngư nói rằng: "Không có, không có gì, chính là một con muỗi bay tới bay lui." 414, đạt được tỷ tỷ sắp ra cửa tin tức. Trầm Lạc Nhạn cúp điện thoại. Có thể nghĩ lại, không đúng. Nơi này chính là tiểu điểm cấp 5 sao phòng tổng thống. Phòng muỗi xử lý không muốn quá chú đáo. Ở đâu có muỗi? Coi như ngẫu nhiên có một cái, cũng không trở thành một mực tiêu a. Nghĩ đến nghe nói một ít tư mật nội dung, rốt cuộc nàng minh bạch rồi chuyện gì xảy ra. Trầm Lạc Nhạn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cái kia không phải cái gì muỗi, rõ ràng là Hứa Hạo. Thiên đột, đây là tỷ tỷ nàng sao? Dĩ nhiên tại tiếp nàng điện thoại thời điểm, Trầm Lạc Nhạn che khuôn mặt, không dám nghĩ thêm nữa. Tiếp lấy nàng lại nghĩ đến Hứa Hạo đã vậy còn quá khi dễ tỷ tỷ. Trầm Lạc Nhạn tức giận không ngớt. Ken. Trầm Lạc Nhạn hồn hện, tâm tình giá trị 777 một giờ qua đi. Trong phòng ăn Hứa Hạo, Thẩm Trầm Ngư cùng Trầm Lạc Nhạn ngồi quanh ở một cái bàn bên cạnh ăn cơm trưa. Trầm Lạc Nhạn ánh mắt thỉnh thoảng ở tỷ tỷ và trên người Hứa Hạo qua lại nhìn quét. Làm nhìn về phía Hứa Hạo lúc, nhãn tràn đầy phẫn nộ. Thẩm Trầm Ngư lại có chút cục xúc bất an, không dám cùng muội muội đối diện. Dù sao gọi điện thoại sự tình bị muội muội phát hiện, thật sự là quá mất mặt. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi len lén giận Hứa Hạo liếc mắt, không khỏi bán giận nói: "Đều tại ngươi, để cho ngươi chớ làm loạn, ngươi không nghe." Hứa Hạo cũng là gương mặt phong khinh vân đạm, phản phất cái gì đều không phát sinh giống nhau. Sau khi cơm nước xong, mấy người đang chuẩn bị ly khai, Trầm Lạc Nhạn đột nhiên kéo lại Hứa Hạo, đưa hắn lôi đến một bên. Nàng trợn mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi nói: "Hứa Hạo, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Hứa Hạo giả vờ mở miệng phản vấn: "Cái gì thế nào? Ta không minh bạch ý tứ của ngươi." Trầm Lạc Nhạn tức bực dậm chân: "Thiếu cho ta giả bộ, ta lười cùng ngươi lời nói nhảm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tỷ tỷ của ta?"
Hứa Hạo nhíu mày nhìn lấy nàng thở phì phò dáng dấp, cảm thấy thú vị, trong lòng dâng lên một cái ác thú vị. Hắn từng bước hướng Trầm Lạc Nhạn tới gần, thấy Hứa Hạo hướng chính mình đi tới, Trầm Lạc Nhạn nhất thời có chút bối rối, theo bản năng từng bước lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ lên một mặt tường, không thể lui được nữa. Hứa Hạo một tay xanh tại trên tường, tới một vách tường đông, khuôn mặt chậm rãi tới gần, hầu như muốn cùng Trầm Lạc Nhạn khuôn mặt dán mặt. Trầm Lạc Nhạn có thể rõ ràng cảm nhận được Hứa Hạo ấm áp hô hấp, nàng tim đập không tự chủ được bắt đầu nhanh hơn. Hứa Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, thanh âm trầm thấp nói: "Ta không phải sớm đã nói với ngươi sao? Thật vất vả đem ngươi tỉ tỉ cầm xuống, ta còn không có chơi chán, làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu? Muốn cho ta bỏ qua ngươi tỉ tỉ, mượn chính ngươi đến đổi." Trầm Lạc Nhạn sắc mặt tái nhợt, sau một lúc lâu mới chỉ có hơi chút khôi phục một ít. Nàng vẫn nộ nói: "Ngươi sẽ không sợ ta vạch trần ngươi dối trá diện mục sao?" Hứa Hạo không sao cả buông tay một cái nói: "Ngươi tùy ý, bất quá ngươi nếu là không sợ ngươi tỉ tỉ cũng bị một quăng, cứ việc đi làm." Trầm Lạc Nhạn tức giận đến cả người run, chỉ vào Hứa Hạo mắng: "Ngươi vô sỉ." Hứa Hạo mỉm cười: "Cảm ơn khích lệ, chỉ cần hắn không có đạo đức, liền sẽ không bị bắt cóc." Trầm Lạc Nhạn bị hắn mà nói nghẹn được nhất thời im lặng. "Tốt lắm, ngươi chậm rãi suy nghĩ à, ngược lại ở ta không có chơi chán phía trước, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi tỉ tỉ." Hứa Hạo nói xong, đứng thẳng người, tiêu sái xoay người đi tìm Thẩm Trầm Ngư đi. Tại chỗ lưu lại Trầm Lạc Nhạn vẻ mặt âm tình bất định. Trong lòng đấy, tiền tốt là phẫn hận, vừa bất đắc dĩ. Ken, Trầm Lạc Nhạn tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 888 chứng kiến Hứa Hạo trở về. Thẩm Trầm Ngư trên mặt lộ ra vẻ lo âu màu sắc, nhẹ giọng hỏi: "Hứa tổng, muội muội ta không nói gì a?" "Nàng không hiểu chuyện, ngươi chớ cùng nàng tính toán." Hứa Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực, sùng lịch nói: "Đứng đốc, ngươi là người của ta, ta làm sao sẽ tổn thương muội muội ngươi đâu?" Thẩm Trầm Ngư giúp vào Hứa Hạo trong lòng, cảm thụ được hắn ấm áp, trong lòng ngọt ngào. Lúc này, Trầm Lạc Nhạn cũng đi trở về. Đúng lúc thấy như vậy một màn, nàng tâm mạnh căng thẳng, âm thầm nghĩ: "Tỷ tỷ đây là càng lún càng sâu nhịp điệu a, không được, ta phải ngăn cản." Tim nhưng Hứa Hạo tên vô lại này không buông tay. Tỷ tỷ cũng trầm mê Hứa Hạo, nghe không vào nàng lời nói. Muốn ngăn cản tỷ tỷ tự hồ chỉ có cái kia một con đường, chính mình thay thế tỷ tỷ và Hứa Hạo cùng một chỗ. Trầm Lạc Nhạn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhưng đã trải qua việc này, nàng không muốn xem tỷ tỷ càng lún càng sâu, đã bắt đầu dao động. Chương 415, trêu chọc nhân vật chính, thu phục, xích lóa loa uy hiếp. Làm cậu sai bảo chương 415, trêu chọc nhân vật chính, thu phục, xích lóa loa uy hiếp. Làm cậu sai bảo cùng Trầm gia tỷ muội phân biệt phía sau, Hứa Hạo ngồi xe về nhà. Hồng sắc vi trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, hướng Hứa Hạo hội báo tin tức: "Chủ nhân, ngươi muốn người đến." Triệu Cửu bài hát hai cái huynh đệ, cũng chính là Vô Cực cung nhị cung chủ cùng Tam cung chủ, đã bị dẫn theo qua đây. Hứa Hạo đối với Vô Cực cung tổng bộ đạo thủ, là bởi vì những người đó đều là Triệu Cửu bài hát thân tín, tuyệt đối không thể lưu. Vô Cực cung ngoại vi thế lực cũng không thể khinh thường. Một ngày giết Triệu Cửu bài hát, như vậy hắn hai cái này huynh đệ lớn nhất, chỉ cần khống chế bọn họ, thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ Vô Cực cung. Liên như cùng Tiêu Long Long Vương điện, đã phát triển thành thế lực của hắn. Hứa Hạo nhíu mày, trầm giọng nói: "Mang ta tới nhìn." Hồng Sát Vi lập tức bay đầu xe, xe ở trên đường bay nhanh, rất nhanh liền tới đến một chỗ ưu tĩnh trang viên. Nơi này là vô tướng một bí mật cứ điểm, trong ngày thường mới có người đến vì ẩn nấp. Làm Hứa Hạo cùng Hồng Sát Vi đến, lập tức có thủ hạ cung kính đến đây nên tiếp. Các nàng dáng người cao ngất, nhãn tràn đầy kính nể, dừng xe phía sau, thủ hạ dẫn linh Hứa Hạo hướng địa tầng hầm đi tới. Phòng ngầm dưới đất thông đạo âm u, tràn ngập một cỗ huyết khí, thập phần kiềm nén. Theo trầm trọng tiết môn từ từ mở ra, đập vào mi mắt là Lao Nhị cùng Lao Tam cái kia bộ dáng thế thảm. Bọn họ bị trói chặt tay chân, trên người hiện đầy vết thương, máu me đầm địa, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Y phục của bọn họ sớm bị tiên huyết xuống nước áp sát vào trên người, tóc cũng mất trật tự bất ham. Kiên nghị khuôn mặt bây giờ tràn đầy vẻ bại, trong ánh mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Trong tầng hầm ngầm hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được có người tới, Lao Nhị cùng Lao Tam trừng lên mí mắt, chứng kiến cái kia có cương kính hậu kỳ thực lực bắt bọn họ lạnh nhạt nữ nhân, lúc này đang cung kính đứng ở một người nam nhân phía sau Hứa Hạo lúc, ánh mắt của hai người có biến hóa, tinh thần vì đó rung một cái. Lão Nhị mở to hai mắt nhìn: "Hành, chính là ngươi hạ lệnh diệt chúng ta Vô Cực cung a? Có bản lĩnh liền giết ta, đại ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi, muốn cho chúng ta phản bội đại ca, đơn giản là nằm mộng." Lão Tam cũng là cả giận nói: "Không sai, đại ca nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh, ta coi như dù chết cũng sẽ không phản bội đại ca." Hai người thanh âm trong phòng ngầm dưới đất quanh quẩn, tràn đầy quyết tuyệt cùng kiêu ngạo. Nghìn dặm xa xôi đem bọn họ từ Hắc Ám thế giới mang tới Cửu Châu, mà đúng lúc đại ca liền tại Cửu Châu. Suy đoán đối phương là muốn lợi dụng bọn họ đi đối phó đại ca, bọn họ thề sống chết không phải phản bội, vì vậy khẩn cấp muốn chết. Cho dù chết, đại ca nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Bọn họ đối với đại ca Triệu Cửu bài hát tràn đầy tín nhiệm. Ở trong lòng bọn họ, Triệu Cửu bài hát vẫn là vô địch tồn tại. Xem bọn hắn thề sống chết không theo dáng dấp, Hứa Hạo ngữ khí ngoạn bị đạo: "Trông vậy vào Triệu Cửu bài hát báo thù cho các ngươi, có phải hay không các người suy nghĩ nhiều? Hắn hiện tại đều tự thân khó bảo toàn." "Cái gì? Không có khả năng." Lão Nhị cùng Lao Tam nghe xong quá sợ hãi. Lão Nhị vẻ mặt không thể tin tưởng nói ra: "Bọn họ đại ca thật lợi hại, coi như là hoàng giả đều có thể giết chết. làm sao có khả năng tự thân khó bảo toàn? Hứa Hạo hơi nghiêng đầu, nói với Hồng Sắc Vi, đem đồ vật cho bọn hắn nhìn. Hồng Sắc Vi mặt không thay đổi xuất ra một cái cứng nhắc, đưa tới Lão Nhị cùng Lão Tam trước mặt. Cứng nhắc bên trong phát hình một ít video, đều là liên quan tới Triệu Cửu bài hát bị truy nã, chung quanh chạy trốn tin tức. Lão Nhị cùng Lão Tam nhìn lấy video, không thể tin tưởng. Giả, đều là giả, nhất định là các ngươi ngụy tạo. Đại ca chúng ta không người có thể địch, làm sao lại bị truy nã? Các ngươi đừng nghĩ dùng những thứ này đổ giả lừa gạt chúng ta. Chính là, đại ca lợi hại như vậy, làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế này? Các ngươi khẳng định có âm mưu. Hứa Hạo hài hước thanh âm vang lên. Dùng đầu óc của các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như Triệu Cửu bài hát có bản lĩnh, về sớm đi cứu các ngươi. Lão Nhị cùng Lão Tam mạnh ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt Hứa Hạo. Lão Nhị nghiến răng nghiến lợi, là ngươi làm, ngươi đem đại ca hại thành cái này dạng. Bọn họ hận không thể lập tức xông lên cùng Hứa Hạo liều mạng, nhưng bất đắc dĩ bị trói chặt tay chân, không cách nào nhúc đích. Hứa Hạo không sợ hãi chút nào. Các ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ dùng cái chết của các ngươi cho Triệu Cửu bài hát an bài cái bẫy dập. Không được bao lâu, hắn sẽ tới cùng các ngươi. Dứt lời, Hứa Hạo trên người khí thế bạo phát, một cỗ cường đại uy áp như mãnh liệt sóng chiều vậy, nghiền ép hướng hai người. Cái gì? Ngươi muốn lợi dụng chúng ta cho đại ca thiết cái trọng? Ta Thành Quỷ cũng không thả quá ngươi. 415, Lão Nhị cùng Lão Tam kinh sợ không ngớt. Bọn họ không sợ chết, thế nhưng sợ hãi tự tử, cho đại ca liếm kiến thức. Hai người bởi vì Hứa Hạo lời nói tâm thần bất ổn. Lúc này, không ai bằng khí thế bao phủ xuống, dồn dập bị chấn nhiếp, nhất thời sắc mặt tái nhợt, chút nào không có chút máu. Vừa lúc đó, Hứa Hạo phát động tâm linh năng lực khống chế, một cổ vô hình lực lượng nhảy vào hai người não hải. Lão Nhị cùng Lão Tam chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau đớn, phảng phất có nghìn vạn cây kim đang thắt một dạng. Đau đến bọn họ phát sinh từng tiếng phi nhân kêu thảm thiết, khiến người ta sợn tóc gáy. Tiếng kêu thảm thiết rằng co một hồi phía sau kết thúc. Hai người từng bước khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Hạo nhận thấy được hai nhân đã bị hắn thu phục, liền đối với thủ hạ nói rằng: "Đem bọn họ cởi ra a." Thủ hạ lập tức tiến lên, giải khai Lão Nhị cùng Lão Tam tay chân ràng buộc. Buông tay ra chân phía sau, hai người dường như còn có chút mê man, nhưng rất nhanh, bọn họ giống như là bị nào đó lực lượng khu xử một dạng. Đối với Hứa Hạo một gối quỳ xuống, ánh mắt của nhìn nói: "Bái kiến chủ thượng." Hứa Hạo miệng hơi cười, hơi giơ tay lên: "Đứng lên đi, làm xong Triệu Cửu bài hát hai cái này minh đệ. Kế tiếp chính là làm Cửu ca với bàn tay gian thời gian lặng yên trôi qua. Liên tiếp 10 ngày trôi qua. Ở nơi này trong 10 ngày, bởi đối với Triệu Cửu bài hát phát lệnh truy nã thăng cấp, hắn không dám công nhiên hiện thân, chỉ có thể khắp nơi trốn đông trốn tây. Cũng may thực lực của hắn không kém, có thể ngụy trang rất tốt. Ngoại trừ sinh hoạt đắng một chút bên ngoài ngược lại cũng còn tốt, chủ yếu là trong lòng khó chịu. Mấy ngày này Triệu Cửu bài hát không có nhàn rỗi, hắn một mực tại điều tra đến tột cùng là ai giết hắn cứ điểm. Từ Vô Cực cung người mang tới đều chết hết, chỉ còn lại có hắn một cái cô gia quả nhân, còn bị phát lệnh truy nã, có thể dùng hắn điều tra biến đến rất chắc trở. 10 ngày trôi qua, hắn lại không thu hoạch được gì, trong lòng phẫn nộ cũng ở không ngừng tích lũy. Hôm nay Triệu Cửu bài hát từ một chỗ vắng vẻ trong công viên đi ra, chuẩn bị tiếp tục điều tra. Đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái, chú ý tới cách đó không xa trên băng đá bày đặt một chồng bức ảnh. Tối hôm qua hắn ngủ ở chỗ này còn không có mấy thứ này. Triệu Cửu gót đồn lúc cảnh giác, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không phát hiện bất luận người nào tung tích. Triệu Cửu bài hát chậm rãi đến gần cái kia chồng chất bức ảnh, trong lòng có cổ bất an cảm giác. Khi hắn cầm hình lên xem thanh chiếu trong phim nội dung lúc, hắn sắc mặt đại biến, chỉ thấy trong tấm ảnh là hắn hai cái huynh đệ, bọn họ vết thương chẳng chịt, vẻ mặt thống khổ, đều là bị hành hạ thảm trạng. Còn có một chút bức ảnh là liên quan tới hắn cứ điểm tạm thời bị tàn sát hình ảnh. Một cơn lửa giận từ tâm tận đáy xông thẳng trán, hai tay hắn nắm thật chặt quyền, móng tay rơi vào lòng bàn tay lại không cảm giác chút nào đau đớn. Là ai? Triệu Cửu bài hát phát sinh gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy ngập trời phẫn nộ cùng sát ý, thân thể run nhẹ nhẹ, đó là phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Keng. Triệu Cửu bài hát giận không kèm được, tâm tình giá trị 999. Đúng lúc này, từ trong hình hạ xuống một tờ giấy. Triệu Cửu bài hát cố nén tức giận, cầm giấy lên điều nhìn lại. Không muốn hai người minh đệ chết, cứ dựa theo ta nói làm, cho ta phá đổ Tần gia. Thời hạn 3 ngày, không làm được tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp. Xích lóa loa uy hiếp. Chỉ có ngắn gọn hai câu. Một loại trước nay chưa có biệt khuất sông lên đầu. Từ bị sư phụ linh hồn nhập thân phía sau, hắn liền rốt cuộc không bị quá khi dễ. Hắn đã từng uy phong lâm lâm, không ai dám trêu chọc. Bây giờ, không chỉ có thủ hạ chịu khổ sát hại, huynh đệ bị tàn nhẫn hành hạ, chính mình còn bị như vậy uy hiếp. Triệu Cửu bài hát hận nộ muốn điên, mạnh vung ra một quyền, hung hăng đập ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Uy lực cường đại bạo phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại thụ ứng tiếng mà đứt. Rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Hắn cấp thiết muốn tra ra hắc thủ sau màn, thế nhưng manh mối thật là ít ỏi, căn bản không thể nào tra được. Chương 416, nhân vật chính tự giết lẫn nhau. Hắc thủ sau màn. Muội muội nghĩ thông suốt chương 416, nhân vật chính tự giết lẫn nhau. Hắc thủ sau màn. Muội muội nghĩ thông suốt. Triệu Cửu bài hát lần nữa nhìn về phía tờ giấy tin tức, trong lòng tràn ngập cuốn quýt. Hắn không muốn đi hoàn thành mệnh lệnh này, cảm giác giống như là bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng nghĩ tới người nọ sẽ đối với chính mình hai cái huynh đệ hạ thủ, hắn cũng không khỏi lo lắng. Liền hắn nhiều thủ hạ như vậy đều giết rồi, chắc chắn sẽ không để ý nhiều hơn nữa giết hai cái. Nhưng là loại chuyện như vậy, đã có một lần tức có lần thứ hai. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ có lần sau. Chẳng lẽ hắn muốn vẫn bị tên kia làm cầu sai bảo? Triệu Cửu Bài hắt cắn chặt hàm răng, lòng tràn đầy không cam lòng, không thể nào tiếp thu được cái này cục diện bị động. Đúng lúc này, Triệu Cửu Bài hắt đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chờ, các loại, cái này người vì sao phải đối phó Tần gia? Chẳng lẽ cùng Tần gia có cựu án? Có lẽ ta có thể bắt đầu từ hướng này điều tra. Trong lòng Triệu Cửu Bài hắt dấy lên một tia hy vọng. Đáng tiếc, hắn nhất định là muốn làm việc vô ích một hồi, bởi vì Hứa Hạo cùng Tần gia kỳ thực cũng không oán không cứu. Kỳ thực, đối phó một cái còn muốn tìm bảo tiêu nhân vật chính, Hứa Hạo căn bản không cần phiền phức như vậy. Bằng vào thế lực của hắn, nhẹ là có thể giải quyết. Nhưng hắn không rõ ràng nhân vật chính ngón tay vàng là cái gì. Lý do cẩn thận 16 Hứa Hạo quyết định làm cho Triệu Cửu Bài hắt đi đối phó. Hắn thì ẩn vào phía sau màn. Làm như vậy cũng không có tổn thất gì, coi như ngu nhạc. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Triệu Cửu Bài hắt hóa thân thành thợ săn, nhìn chằm chằm Tần gia con mồi này. Ngày đầu tiên, Triệu Cửu ca tay thu thập Tần gia trái pháp luật chứng cứ phạm tội. Hắn lợi dụng chính mình trinh tra năng lực, trung quanh siêu tầm manh mối, lẻn vào Tần gia một ít xí nghiệp, xảo diệu tách ra hệ thống an ninh, tìm kiếm chứng cứ, dỡ các loại văn kiện, không buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi tỉ mỉ. Trốn thuế chứng cứ bị hắn moi ra, những thứ kia ẩn tàng tại sổ sách bên trong bí mật cũng nhất nhất trồi lên mặt nước. Quá trình này đối với Triệu Cửu Bài hát mà nói, so với điều tra tiêu diệt cứ điểm người nọ ung dung nhiều lắm. Ngày thứ hai, Triệu Cửu Bài hát đem điều tra đến tin tức tiến hành chỉnh lý cùng phân loại, đem những thứ kia chứng cứ xác thực chọn lựa ra, chuẩn bị phát huy ra bọn họ uy lực lớn nhất. Sau đó đem những tin tức này tuyên bố đến trên internet. Cũng không lâu lắm, trên internet liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đối với Tần gia những thứ này trái pháp luật hành vi phạm tội, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ. Thuyền đánh cá áp lực điên cuồng tuôn hướng Tần gia. Tiếp lấy, Triệu Cửu Bài hát lại đem những tin tức này phát cho những thứ kia cùng Tần gia có cạnh tranh thế lực. Những thế lực này nhất định sẽ nắm cơ hội này, đối với Tần gia triển khai công kích. Ngày thứ ba, Triệu Cửu Bài hát hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, lặng lặng xem cùng với chính mình thành quả. Tại hắn một series dưới thao tác, Tần gia là xong đời. Nhưng hắn mục tiêu là cái kia hát thủ sau màn. Triệu Cửu Bài hát tập trung tinh thần. Tần gia đối thủ nhiều lắm, hoàn toàn không biết là ai. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Tần gia hủy diệt. Nhìn người nào chia cắt lợi ích tối đa. Những người đó không thể nghi ngờ hiểm nghi lớn nhất. Tần gia, lúc này phảng phất bị một mảnh lo lắng bao phủ. Tần thị tập đoàn bên trong đại lâu. Không khí ngột ngạt phải nhường người hầu như không thể thở nổi. Từ liên quan tới Tần thị tập đoàn trái pháp luật phạm tội tin tức bị người để lộ ra ngoài phía sau. Toàn bộ tập đoàn liền không có bình tĩnh quá. Rất nhiều hợp tác thương khi biết tin tức trước tiên, dồn dập gọi điện thoại tới yêu cầu giải ước. Chuông điện thoại liên tiếp. Chủ tịch hội đồng quản trị lại có mấy nhà hợp tác thương đưa ra giải ước rồi, thái độ phi thường kiên quyết. Một vị thuộc hạ vẻ mặt lo lắng hướng Tần gia chủ hội báo. Tần gia chủ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vỗ mạnh một cái bàn, giận dữ hét: "Rốt cuộc là ai làm? Cha cho ta, nhất định phải đem người này tìm ra." Cùng lúc đó, Tần thị tập đoàn giá cổ phiếu thẳng tắp sụt. Những người chơi cổ phiếu dồn dập bán tháo trong tay cổ phiếu. Giao dịch trong đại sảnh, mọi người nhìn lấy cái kia không đoạn ngã xuống chữ số, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hơn nữa, mặt trên cũng đã phái người bắt đầu điều tra tin tức chân thực tính. Một ngày thẩm tra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần gia chủ mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng tuôn ra. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là có ai gan to như vậy, dám đối với hắn Tần gia hạ thủ. Tình huống tuyệt không lạc quan. Tần gia xảy ra đại sự như vậy, người Tần gia dồn dập về nhà, nghĩ biện pháp hóa giải tình thế nguy hiểm. Trong đó liền bao gồm Tần gia chủ nữ nhi, cũng chính là Tần Vô Hối hận tỷ tỷ. Tần Vô Buồn. Tần Vô Buồn là đế đô một cái phát thanh đài phát thanh người chủ trì. 416, thanh âm cực kỳ tốt nghe. Trong nhà xảy ra chuyện, nàng suốt đêm từ đế đô trở về. Đúng lúc này, Tần Vô Hối hận đột nhiên nói rằng: "Triệu Cửu Bài hát, nhất định là Triệu Cửu Bài hát làm. Tiểu thuyết bên trong, Triệu Cửu Bài hát cuối cùng theo chúng ta Tần gia đối lên. Ở rằng có không nghỉ thời điểm, hắn chính là điều tra Tần gia chứng cứ phạm tội, sau đó đem Tần gia hủy diệt." Tần Vô Hối hận chấp trưởng tập đoàn phía sau mà bắt đầu truyền hình, ý đồ che đậy những chứng cứ kia. Kết quả hắn còn chưa kịp hành động, Triệu Cửu Bài hát liền độc thủ. "Ghê tởm a, hắn làm sao lại nhanh như vậy đối với Tần gia độc thủ? Triệu gia, Trầm gia đâu?" Nguyên tưởng rằng coi như Triệu Cửu Bài hát độc thủ, cũng có Triệu gia, Trầm gia che ở phía trước, hoàn toàn không nghĩ tới. "Triệu Cửu Bài hát." Tần Vô Buồn hiểu qua chuyện phát sinh gần đây tình, biết đối địch với Tần gia người này, nàng hận hận siết quả đấm một cái. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã từng huy hoàng Tần gia, bây giờ đã lung lay sắp đổ. Tần gia chủ nghĩ đến trước kia Minh Hiếu, Triệu gia cùng Trầm gia, vội vã gọi điện thoại tới xin giúp đỡ. Chỉ là, Tần gia lần này gặp phải vấn đề quá lớn. Triệu gia cùng Trầm gia có lòng hỗ trợ, cũng mang không được cái gì. Không ngoài sở liệu, hai nhà đều cự tuyệt Tần gia xin giúp đỡ. Đáng chết, Tần gia chủ tức giận đến chửi ầm lên. Bên kia, Triệu Cửu Bài hát lúc này lại thu đến một tờ giấy. Giết Tần gia chủ, thời hạn một ngày. Vô liêm sỉ. Triệu Cửu Bài hát gắt gao siết tờ giấy. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên. Thật sự coi ta con chó đến kêu đi hết. Rất nhanh, Triệu Cửu Bài hát ý thức được tức giận không có bất kỳ tác dụng. Hắn sâu hút một khẩu khí, lại chậm rãi thở ra, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Xung động sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng thêm không xong. Hắn nhất định phải giữ được tỉnh táo. Tần gia phủ đệ, Đột nhiên, vài tên cảnh viên đi tới Tần gia. Bọn họ lấy ra giấy chứng nhận. Tần gia chủ, ngươi kẻ khả nghi trốn thuế, tiêu thụ ngụy liệt sản phẩm, xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Cầm đầu cảnh viên ngữ khí khá lịch sự. Tần gia mọi người vừa nghe, nhất thời thất kinh. Cảnh viên sẽ không vô duyên vô cớ bắt người, nhất là giống như Tần gia chủ đại nhân vật như vậy. Hiện tại qua đây bắt người, nhất định là điều 560 cha có tiến triển to lớn. Tần gia chủ bị cảnh viên mang đi. Hắn cho tới nay đều là Tần gia chủ kiến. Bây giờ bị mang đi, người Tần gia hoảng hồn. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn họ nhận được một tin tức, để cho bọn họ cảm giác trời sập. Triệu Cửu Bài Hát vẫn là quyết định chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lặng yên đi tới Tần gia. Vừa vặn chứng kiến Tần gia chủ bị cảnh viên mang ra ngoài, đang chuẩn bị lên xe. Triệu Cửu Bài Hát trong lòng căng thẳng. Nếu như Tần gia chủ bị mang về sở cảnh sát, động thủ biết có chút phiền phức. Ngắn ngủi do dự qua phía sau, Triệu Cửu Bài Hát trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Thân hình hắn chớp động, như mũi tên rời cùng vào tới. Thân ảnh mau khiến người ta hầu như thấy không rõ. Lúc này, cầm đầu cảnh viên đã nhận ra dị thường. Hắn cảnh giác, cấp tốc móc súng lục ra, hô lớn: "Đứng lại, không được núp đích." Nhưng mà, Triệu Cửu Bài Hát tốc độ cực nhanh, lại tựa như một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt liền vọt tới Tần gia chủ trước mặt. Hắn không chút do dự nào, ra tay như điện, động tác sạch sẽ lưu loát. Chỉ nghe phốc một tiếng, Tần gia chủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã ngã vào vũng máu. Chúng nhân viên cảnh sát thấy thế, phẫn nộ quát: "Bắt hắn lại!" Đồng thời, bằng bằng tiếng thương liên tục vang lên. Triệu Cửu Bài Hát ở đắc thủ phía sau lập tức xoay người thoát đi, rất nhanh thì chạy xa, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng hiện trường. Cùng thời khắc đó, Trầm gia, Trầm Lạc Nhạn mím môi một cái, rốt cuộc nghĩ thông suốt, không thể nhìn tỷ tỷ rơi vào tay giặc, vẫn bị Hứa Hạo khi dễ. Vì tỷ tỷ, nàng muốn thay tỷ tỷ đi cùng với Hứa Hạo.